Chương 29, Nưu Đốn muốn bén vách quan tài. Chương 29, Nưu Đốn muốn bén vách quan tài. Trước mắt hình thức, vương giả tổng hợp lực đẩy, 1500000 châu vương giả hình thức bên dưới không cung cấp nhỏ lực đẩy số liệu cơ thể nhiệt độ, 1600 tốc độ, 16.8 mã hách đánh giá, hết thể bình thường. Điên rồi. Tiếp cận 17 lần vận tốc cấm thanh. Người điều khiển thần kinh. Cơ giáp cử chỉ điên rồ. Tất cả nhân viên nghiên cứu khoa học cũng triệt để điên rồi. Tất cả đều điên cuồng nắm chặt giắt tóc, nổ đom đóm mắt, trong mắt vằn bệnh tia máu. Toàn trường vang lên vô số nhân sinh quan sụp đổ thanh âm. Giá trị quan cũng răng rắc nát một chỗ. Không kịp thở một ngụm thời điểm, cơ giáp đã chui ra tầng mây. Màu xanh thẳm bầu trời dần dần hướng về đen kịt chuyển biến. Mấy hơi thở sau, trong màn hình đã triệt để mất đi vật tham chiếu, nhìn không ra đây là ở đâu. Đỏ thâm tiên nhất hảo trong khoang điều khiển từ phàm nhìn trước mắt ánh mắt biến thành đen nói nhỏ một câu, mở ra động thái thị giác bồi thường. Ảnh toàn kỳ mũ giáp lập tức biến có thể nhìn thấy trong hắc ám cảnh vật. Một bên Vương Nghệ Tuyết triệt để tê, chứ hoảng sợ, chính là đối với từ phàm kỹ thuật điều khiển chấn kinh. Âm bạo cất cánh, quá dọa người. Tại loại này cuồng bạo trèo lên hình thức bên dưới, lại còn có thể đối với cơ giáp có nhập vi cấp bậc thao tác. Phần này tiêu chuẩn, tuyệt đối là nàng không thể leo lên cao phong. Thêm kiến thức, quá đả kích người. Trước kia cảm thấy mình rất có điều khiển cơ giáp tài hoa, hiện tại cảm thấy chính là chuyện tiểu lâm. Người so với người phải chết, hàng so hàng đến ném. Lòng tự tin nhận 10. Không 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 điểm bạo kích. Từ Phàm cũng không biết Vương Nghệ Tuyết suy nghĩ trong lòng, hắn tập trung chú ý, đem tay phải điều khiển cán đột nhiên bên cạnh đẩy. Tay trái kéo về phía sau cơ giáp một cái xinh đẹp quay người, vững vàng treo tại trong bầu trời cao. Ánh mắt trở nên sáng tỏ. Lượng tự động thái thị giác bồi thường tự động đóng. Một viên tinh cầu màu xanh lam hiện ra tại Từ Phàm cùng Vương Nghệ Tuyết trong mắt. Trắng xanh đan xen tinh cầu mặt ngoài, bọc lấy một tầng màu bạc sa y y vầng sáng nhàn nhạt đem tinh cầu lộ ra không gì sánh được thánh khiết. Sau lưng nó càng là nhìn không thấy bờ đầy trời tinh hà. Vương Nghệ Tuyết tâm tình khẩn trương nhanh chóng biến mất, trong mắt dần dần sáng lên óng ánh tiểu tinh tinh. Như vậy tráng quan cảnh đẹp, mặc kệ nhìn mấy lần, đều chê ít. Vầng sáng chiếu rọi xuống, gò má của nàng bị đánh ra một cái đẹp đẽ hình dáng. Mềm mại non nớt làn da, giống như là vừa lột xác trứng gà chín. Nàng cũng rất đẹp. Từ Phàm đồng dạng đang thưởng thức cảnh đẹp trước mắt. Rung động trong lòng, không cách nào nói rõ. Cơ giáp đình chỉ chủ lực động cơ chuyển vận, chỉ có thân thể các bộ vị hơi co lại vẹn tựa phún khẩu đang làm việc. Không ngừng điều chỉnh cơ giáp tư thế, để Từ Phàm các nàng chính diện có thể một mực đối mặt với viên này tinh cầu màu xanh nước biển. Tại yên tĩnh địa cầu đồng bộ trên quỹ đạo đi theo lực hút chậm rãi phiêu đãng. Bức tranh này đem một đám nhân viên nghiên cứu khoa học cũng nhìn ngốc trệ. Hút qua mấy ngụm dưỡng khí, Vương lão lúc này mới hòa hoãn qua một chút. Nhìn xem trong điện thoại di động tráng quan cảnh tượng, do hỏi, cơ giáp từ mặt đất đến bầu trời cao, dùng bao lâu? Báo cáo Vương lão, từ cơ giáp nhanh chóng khởi động đến bây giờ, cũng liền đi qua 20 phút đồng hồ. Cái gì? Vương lão con mắt đột nhiên trợn tròn. Vội vàng nhìn hướng tay của mình biểu. Cái này lại là thật. Từ mặt đất tới địa cầu đồng bộ quỹ đạo, thật chỉ dùng 20 phút đồng hồ. 20 phút đồng hồ xông ra địa cầu. Ha ha, điên rồi. Không cách nào suy nghĩ. Tế bào não tại thời khắc này tập thể bỏ mình, toàn quân bị diệt. Nưu Đốn nếu là biết số liệu này, có thể hay không bén bách quan tài. Ái nhân Tư Thản nhìn thấy tình huống này, hẳn là cũng sẽ trầm mặt đi. Vương lão vây vây đầu, để cho mình không cách nào suy nghĩ đại não mau chóng khôi phục vận chuyển. Hoa lão cũng lần nữa ăn một viên hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn. Đừng nói, thứ này xác thực dùng tốt. Cùng Từ Phàm tiếp xúc, về sau trên thân nhất định phải chí ít mang 10 khỏa. Không, 20 khỏa. Thiếu đi cứu không đến. Vài phút tính mịch sau, Vương lão cuối cùng từ trong trầm mặc gian nan mở miệng. Đối với trong điện thoại di động Từ Phàm nói ra, "Tiểu tử a, cảm giác thế nào?" "Cảm giác còn kém chút ý tứ, hẳn là vũ khí kích quang cùng long kỵ binh hệ thống không có lắp đặt nguyên nhân, không đủ hoàn thiện." Từ Phàm khẽ tao mày nói, "Như thế vẫn chưa đủ hoàn thiện." Vương lão sửng sốt một chút, nghĩ thầm thật mệt mỏi. Cùng Từ Phàm nói chuyện dễ dàng cơ tim tắc nghẽn, hay là thuận hắn lại nói đi, mạng sống quan trọng. "Đi, chờ ngươi trở về, cần phải đem đài cơ giáp này hoàn thiện một cái đi. Phí tổn ngươi sách, bao no." "Không có vấn đề, ta thích làm nhất việc." Lần nữa nhận được việc mà lại tiền bao no, Từ Phàm đơn giản cực kỳ xinh đẹp. Đến lại hiện ra một chút cơ giáp tính năng, làm không tốt còn có thể thu hoạch được ngoài định mức thu hoạch. Nghĩ như vậy, Từ Phàm ánh mắt nhìn về phía xa xôi mặt trăng. Nơi đó đã từng cũng có người đi qua, mà lại hiện tại còn đứng sừng sững lấy một khối lên mặt trăng bia kỷ niệm, cùng A Mộ Tư dấu chân. Nếu không tiện đường đi xem một chút. Nghĩ đến cái này, Từ Phàm có chút nghiêng đầu, nói một tiếng, đỡ lấy ngồi xuống. Vương Nghệ Tuyết sắc mặt giật mình, đoán được Từ Phàm lại phải chỉnh bị mà. Vội vàng hai tay bắt lấy trước người quái móc. Từ Phàm manh kéo động điều khiển cán, khi dô động lực động cơ ầm vang nổ vang, bốn đạo màu xanh thẳm hỏa xạ phun ra 8 mét bao dài màu lam đuôi lửa, lít nha lít nhít mã hách vòng bất quy tắc sắp xếp tại trong hỏa diễm. Một cỗ manh liệt lực đẩy đem cơ giáp lực đẩy đồng bộ quỹ đạo hướng về tràn đầy cái hố nhỏ mặt trăng bay đi. Từ Phàm nhìn thoáng qua dưới góc phải bảng số liệu, tốc độ vậy mà chỉ có 20 mã hách, không khỏi thở dài. Khi dô động lực động cơ cố nhiên sử dụng nhất là bảo vệ môi trường linh hoạt, nhưng cùng động lực hạt nhân so ra hay là sẽ hơi kém một chút. Nhìn thấy Từ Phàm giống như có tâm sự, Vương Nghệ Tuyết nghĩ thầm, xem ra thiên tài cũng có phiền não. Trung Hải quân sự khoa nghiên cơ điện, Vương lão hòa hoa giả, còn có một đám nghiên cứu khoa học người làm việc đều nghi hoặc nhìn cơ giáp bay hướng phương hướng, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Tiểu tử này không phải hẳn là trở về địa điểm xuất phát rồi sao? Tiểu tử, ngươi đây là tính toán đến đâu rồi? Không trở lại a? Vương lão nhịn không được hỏi. Ta mang Nghệ Tuyết đi mặt trăng nhìn xem. Từ Phàm tùy ý nói.
Được chưa, cái kia sớm một chút về.
Cái gì?
Ngươi nói cái nào?
Mặt trăng. Vương lão thân thể đột nhiên run lên, râu ria đều nổ tung.
Không nên không nên, quá nguy hiểm.
Nơi đó khí hậu ác liệt, rất dễ dàng xảy ra chuyện, ngươi là tổ quốc quý giá tài phú, không cho sơ thất. Huống hồ mặt trăng khoảng cách địa cầu 38 vạn cây số, há lại trò đùa. Chưa được mấy ngày thời gian, ngươi làm sao có thể đến? Cho dù đã tới, ngươi có đầy đủ nguồn năng lượng trở về sao?
Đây đều là vấn đề.
Từ Phàm nghe nói như thế nói, lập tức minh bạch Vương lão lo lắng.
Vương lão ngài không cần lo lắng, thời gian đầy đủ, nguồn năng lượng cũng đủ, ta tận lực tại cơm trưa trước trở về.
Nói đi, sợ Vương lão không tin. Từ trước mặt dùng tay trên bàn điều khiển lật ra một cái màu đỏ nhựa tợ lật tiệp cái nắp. Phía dưới xuất hiện một cái nút.
Từ Phàm hít một hơi.
Một bàn tay đập vào cái nút bên trên. Cơ giáp lập tức vang lên một trận dồn dập thanh âm nhắc nhở. Tăng lực hình thức khởi động bên trong dự bị nguồn năng lượng khởi động cơ giáp tối ưu phi hành tư thái điều chỉnh hoàn tất nguồn năng lượng nhập khẩu hàm đạo bị một lần nữa điều phối hoàn tất vẹn tựa phun khẩu chuyển hóa trang bị hơi co lại kết nối hoàn tất tiến vào tăng lực hình thức.
Thanh âm nhắc nhở kết thúc.
Cơ giáp phần lưng bốn cái vẹn tựa phun khẩu nhanh chóng biến hình kéo dài. Màu xanh thảm hỏa diễm phảng phất thoát khốn manh thú, ầm vang nổ bắn ra.
Không có gì sánh kịp lực đẩy tác dụng đến khoang điều khiển một cỗ huyết dịch bị cưỡng ép rút ra thân thể cảm giác thẳng bức đại não.
Cơ giáp giống như một đạo chùm sáng màu đỏ, tại trong vũ trụ bạch ra trực tiếp dây dài, phóng tới mặt trăng.
Chương 30, cái này chính là mặt trăng.
Chương 30, cái này chính là mặt trăng.
Nghiên cứu khoa học căn cứ.
Vương lão thân thể lắc lư,
cả người đều đang run rẩy.
20 lần vận tốc âm thanh đã đột phá hắn nhận biết cực hạn. Bây giờ lại chỉnh ra một cái tăng lực hình thức. Hiện tại trên thế giới tiên tiến chiến cơ đồng dạng có thừa lực hình thức. Một khi động cơ mở ra tăng lực, vậy liền mang ý nghĩa máy bay muốn phóng thích tất cả tiềm năng, đem tốc độ biểu đến lớn nhất. Bình thường tốc độ siêu âm máy bay chiến đấu, tại mở ra tăng lực hình thức sau, có khả năng trực tiếp đột phá gấp 2 vận tốc âm thanh. Nhưng vấn đề là, cơ giáp này hiện tại cũng đã 20 lần tốc độ âm thanh, lại mở ra tăng lực hình thức, còn đến mức nào?
Vương lão suy nghĩ xuất thần thời khắc.
Bên cạnh Hoa lão nhất không cẩn thận thấy được dưới góc phải bảng số liệu. Trước mắt hình thức, vương giả một cấp tăng lực tổng hợp lực đẩy, 2800.000 châu vương giả hình thức bên dưới không cung cấp nhỏ lực đẩy số liệu cơ thể nhiệt độ, 3100 tốc độ, 43 mã hách đánh giá, hết thể bình thường.
Hoa lão con mắt đột nhiên trừng đến trứng gà lớn như vậy,
miệng há lớn đến có thể nhét xuống một cái nắm đấm.
A đỏ gấp rút thở dốc,
mắt thấy muôn cát,
con mắt hung hăng lật lên trên.
Đồng dao cái thứ nhất chú ý tới Hoa lão không thích hợp, kinh hãi.
Vội vàng đỡ lấy, la lên, nhanh,
cho Hoa lão ăn hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn.
Một bên người vội vàng vàng từ Hoa lão kiểu lão Tôn Trung Sơn bên trong lấy ra cái tiểu hoàng cái bình, đổ ra một hạt tiểu hắc hoàn, cho Hoa lão ăn vào.
Vương lão cũng bị cái này đột nhiên tình huống, làm từ sợ hai thán phục bên trong tỉnh táo lại.
Con mắt cũng không cẩn thận thấy được dưới góc phải bảng số liệu.
Chú ý tới phía trên tốc độ đã biến thành 45 mã hách.
Cắt, một hơi không có để lên, toàn thân run rẩy.
Người yếu run rẩy.
Nhân viên nghiên cứu khoa học lập tức luôn cuống tay chân.
Vương lão đây là thế nào?
Vương lão ngươi đừng dọa ta.
Tiếng kinh hô âm liên tiếp.
Đồng dao hoảng mà bất loạn, la lớn, tranh thủ thời gian cho Vương lão cũng uống hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn.
Lại trễ liền đến đã không kịp.
Hai vị lão nhân bị nâng đến trên cái ghế một bên.
Riêng phần mình chút xuống một viên tiểu dược hoàn,
một khối cắm lên mũi giữa quản.
Trên mặt kinh hãi một chút cũng không có biến mất.
Đối với ma hách cái đơn vị này, bọn hắn lại quá là rõ ràng.
Đừng nói cơ giáp, cho dù là hoàn toàn dựa theo cơ học chất lưu thiết kế máy bay chiến đấu, muốn đột phá đến gấp 2 vận tốc âm thanh đều là chuyện phi thường khó khăn.
Đã từng tham dự nghiên cứu phát minh ca hệ liệt chiến cơ bọn hắn, đối với cái này rõ ràng đi nữa bất quá.
Trong đó gian nan, một lời khó nói hết.
Nhưng chính là như thế khó khăn sự tình, phản phất tại Từ Phàm nơi đó hoàn toàn cũng không phải là sự tình.
Một máy 5M cơ giáp, phỏng đoán cẩn thận cũng hẳn là có 15 tấn.
Chính là như thế cái đại gia hỏa, ngươi nói cho ta biết hắn bay đến 45 lần vận tốc âm thanh.
Mẹ nó chụp trong mắt cũng không thể tin.
Nếu không phải tận mắt thấy bảng số liệu, hắn tuyệt đối sẽ cho là người nói lời này là bệnh tâm thần.
Hai vị lão nhân dựa vào ghế ngẩn người, đối nhân sinh lâm vào thật sâu hoài nghi.
Từ Phàm thông qua âm tần hệ thống, nghe được đối diện hốt hoảng thanh âm,
biết có thể là bên kia có cái gì tình huống khẩn cấp, liền không tiếp tục để ý, chuyên tâm điều khiển cơ giáp.
Một bên Vương Nghệ Tuyết ảnh toàn ký mũ giáp là tay lái phụ chuyên dụng, cũng không có kết nối mặt đất âm tần công năng,
cho nên cũng không biết tình huống,
mà lại hắn vừa mới thích ứng trước mắt cấp tốc, vẫn còn tại miệng lớn thở hào hẹn.
Mắt thấy khoảng cách mặt trăng càng ngày càng gần, thần sắc dần dần kích động lên.
Nhiều năm trước, A Mỗ Tư đặt chân mặt trăng,
trên mặt trăng lưu lại một cái dấu chân,
đồng thời công bố, đây là hắn một bước nhỏ, lại là nhân loại một bước dài.
Bây giờ hai người bọn họ lần nữa tới gần mặt trăng,
dù là không thể đặt chân mặt trăng, cũng đủ để kiêu ngạo.
Vương Nghệ Tuyết tâm tình vào giờ khắc này, khó nói nên lời,
có cảm động, có cảm khái, còn có cơ hồ không đè nén được hưng phấn.
Từ Phàm lúc này đột nhiên đối với Vương Nghệ Tuyết nói ra, khoảng cách đã đầy đủ gần, là thời điểm giảm tốc độ chuẩn bị kỹ càng, giảm tốc độ cùng gia tốc một dạng khó chịu.
Tốt, ta chuẩn bị xong.
Vương Nghệ Tuyết miệng lớn hô hấp mấy lần,
hai tay nắm chắc an toàn trụ, cơ bắp cũng căng cứng,
ngực kịch liệt chập trùng, hiển nhiên nội tâm của nàng không hề giống mặt ngoài bình tĩnh như vậy.
Thẻ các loại.
Từ Phàm cả hai tay toàn bộ điều khiển, đem toàn bộ cơ giáp xoay chuyển,
khiến cho phần lưng động cơ phún khẩu hướng mặt trăng phương hướng, động cơ công suất mở tối đa.
Trước kia lấy 45 lần vận tốc âm thanh báo táp đỏ thấm thiên nhất hảo, trong nháy mắt bị một cỗ đảo ngược cự lực bao phủ.
Từ Phàm cùng Vương Nghệ Tuyết hai người ánh mắt cơ hồ hoàn toàn ép tiến trong hốc mắt. Huyết dịch toàn bộ vùng ra cái hốc cùng lưng. Một cỗ kinh khủng ngạt thở cảm giác đánh tới. Phù phù, trái tim tại kịch liệt áp lực tác dụng dưới, cơ hồ bị bóp thành lệch bình trạng. Cho dù là trải qua thử lại phép tính, nhân loại có thể tiếp nhận loại này cự lực. Có thể Từ Phàm hay là có loại phải chết cảm giác. Giờ khắc này, Từ Phàm trong lòng đột nhiên có cái suy nghĩ. Về sau có cơ hội đến nghiên cứu phát minh một loại có thể khiến người ta thể trạng tăng cường dược thể. Dù cho hiện tại, Đỏ Thâm Thiên Nhất Hào cũng không có đạt tới trạng thái mạnh nhất. Nhân thể sức thừa nhận chính là trói buộc cơ giáp lớn nhất công xưởng. Theo áp lực hít thở không thông yếu bớt, cơ giáp rốt cục lơ lửng tại một viên mênh mông hoang vắng trên tinh cầu phương. Chính vào cực chú, lọt vào trong tầm mắt thấy một mảnh hôi bại, phảng phất đại diện cho cái chết. Cái này chính là mặt trăng. Vương Nghệ Tuyết nỗi lòng chấn động, trong thoáng chốc nỉ non. Đi, chúng ta đi lên mặt trăng bia kỷ niệm, cùng Á Mộ Tư giấu chân nơi đó nhìn xem. Từ Phàm kéo động thao tác cán, cơ giáp xông vào mặt trăng trường hấp dẫn. Mặc dù cách rất xa, nhưng lượng tử cùng nhau không trận hệ thống ra đa đã tìm được, đã từng A Mộ Tư lên mặt trăng lúc lưu lại Nguyệt Hải cơ di tích. Trên địa cầu, nghiên cứu khoa học căn cứ. Vương lão hòa hoa già hút một hồi dưỡng khí, tăng thêm tác dụng của dược vật, đã cơ bản khôi phục hành động lực. Chuyện làm thứ nhất chính là cầm lấy Vương Nghệ Tuyết lưu lại điện thoại. Điện thoại mật mã giải tỏa thành công. Áp còn tại kết nối vận hành. Nhân viên nghiên cứu khoa học cũng đều vây tới, nhìn về phía điện thoại hình ảnh. Liền thấy cơ giáp chính nhanh chóng nhào về phía mặt trăng mặt ngoài, tốc độ đạt đến 5 ma hách. Nhưng mà đám người lại đều cảm thấy rất bình thường. Nếu là bay cái 1-2 ma hách, vậy liền thật không phải là Từ Phàm phong cách. Đã trải qua 45 ma hách tẩy lễ, nghiên cứu khoa học căn cứ các chuyên gia thần kinh cũng đều bị luyện được. Đã đang tiến hành lên mặt trăng chạm đất. Vương lão kinh hô một tiếng, trong lòng bàn tay cầm bốc lên một vệt mồ hôi lạnh. Một bên Hoa lão trong mắt cũng hiện đầy tơ máu, hô hấp dồn dập. Nếu như Từ Phàm thành công chạm đất, ý nghĩa phi phàm. Hắn đại biểu không chỉ là chính mình, còn có toàn bộ Hạ Quốc. Thể nội chảy xuôi chính là ta Hạ Quốc huyết mạch. Vương lão, muốn hay không hướng lên báo cáo, dù sao chuyện này đáng giá cả nước chúc mừng. Đồng Dao ở một bên nhắc nhở. Xem trước một chút đi, dù cho báo cáo cũng không thể công bố ra. Vương lão chính xác đạo, mặc kệ đài cơ giáp này hay là Từ Phàm bản nhân, cần nhất là bảo vệ. Đám người gật đầu, rất tán thành. Phát minh trọng đại cùng thiên tài nhà phát minh, mặc kệ cái nào bại lộ tại đèn tụ quang bên dưới, đều được đối mặt khó có thể tưởng tượng nguy cơ. Trên không mặt trăng, theo cơ giáp cao tốc lao xuống, gặp gần màu nâu xám tháng nhưỡng càng ngày càng rõ ràng. Thấy được, Từ Phàm tâm tình kích động và phần, hô to một tiếng, Nguyệt Hải cơ đã gần ngay trước mắt. Tư thái điều chỉnh vẹn tựa phún khẩu khởi động. Toàn phương vị điều chỉnh cơ giáp tư thái, tốc độ cũng theo sát lấy chợt hạ xuống. Tay lái phụ Vương Nghệ Tuyết cùng nghiên cứu khoa học căn cứ vô số người, đều gắt gao ngừng thở. Con mắt không dám nháy một chút. Chăm chú nhìn cơ giáp cuối cùng mặt trăng chạm đất một màn. Ầm ầm, một trận đất rung núi chuyển, cơ giáp vững vàng rơi xuống đất. Hai cái chân đều hơi khảm vào đến tháng nhượng bên trong, mà lại giống như chân phải còn dẫm lên thứ gì. Bất quá cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu là, hắn sắp nhìn thấy lên mặt trăng bia kỷ niệm, cùng bia kỷ niệm tiền nhân loại lên mặt trăng cái thứ nhất dấu chân. Nghệ Tuyết, mau giúp ta bốn phía nhìn xem, bia kỷ niệm ở đâu? Từ Phàm lúc nói chuyện giật mình chưa tỉnh, Vương Nghệ Tuyết chính chớp mắt to, một mặt cổ quái nhìn xem hắn. Chương 031, cơ giáp một bước nhỏ, nhân loại một bước dài. Chương 031, cơ giáp một bước nhỏ, nhân loại một bước dài. Liền ngay cả vừa muốn điên cuồng reo hò nghiên cứu khoa học căn cứ nhân viên, cũng đều khuôn mặt đờ đẫn nhìn chằm chằm điện thoại, hóa đá tại chỗ, không lúc đích. Thế nào? Từ Phàm nhìn thấy Vương Nghệ Tuyết biểu lộ không đối, nhanh lên tìm xem lên mặt trăng bia kỷ niệm, chúng ta nhìn xem như thế nào, cũng coi như không uổng công. Người khác xuất ngoại du lịch, chúng ta vậy cũng là ra địa cầu du lịch, đúng không? Vương Nghệ Tuyết mí mắt giật một cái, gian nan mở miệng, "Từ Phàm, ngươi vừa rồi hạ xuống thời điểm, có hay không có phát hiện giẫm lên thứ gì? Tựa như là đạp một khối đá, cấn một chút cơ giáp chân phải, thế nào?" Từ Phàm nghi hoặc, nhíu mày, "Ngươi đoán cơ giáp chân phải giẫm chính là cái gì?" Từ Phàm chân mày nhíu chặt hơn, hơi suy nghĩ một chút, "Con ngươi chấn động mạnh." "Ngoa tào, hú lên cái gì, mau đem cơ giáp chân phải dịch chuyển khỏi." Vĩ đại lên mặt trăng bia kỷ niệm bị hắn giẫm vào tháng ngưỡng bên trong, chỉ lộ ra cái đỉnh. Về phần A Mộ Tư dấu chân, càng đã bị giẫm không có. Giờ khắc này, Từ Phàm người choáng váng. Nhân loại một bước dài, cứ như vậy không có. Hắn làm. Cái này nếu để cho giới cựu tuyển A Mộ Tư biết, tuyệt đối sẽ khí sống lại liều mạng. Vương lão bọn hắn cũng là ngơ ngác nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Chuyện này nếu là chọc ra, Từ Phàm tuyệt đối sẽ trở thành rất nhiều tự xưng là quốc tế chính nghĩa chi sĩ đối tượng công kích. Hạ Quốc cũng sẽ bị khiển trách, phá hư trên lịch sử loài người quý báu nhất văn vật. Khu cụ Hoa lão ho khan vài tiếng, ánh mắt quét về phía bốn phía. Ánh mắt có chút sắc bén. Hôm nay chuyện này ai cũng không nhìn thấy, nghe rõ chưa? Hoa lão ngài nói chính là cái gì? Ta vừa rồi chơi máy vi tính, không có chú ý. Đồng Dao ngầm hiểu, vẻ mặt thành thật nói ra. Bên cạnh nhân viên nghiên cứu khoa học phong cách vẽ đột nhiên cũng thay đổi. Vô số người rủi rủi con mắt. Mắt của ta không biết thế nào, thấy không rõ đồ vật, đến môi điểm ngựa ứng long. Đúng vậy, ta cũng là. Ngươi có phải hay không? Hắc hắc, ta khẳng định cũng là a, mua ngựa ứng long thời điểm giúp ta cũng hơi điểm. Còn có ta. Đồng Dao ở một bên, khóe miệng điên cuồng run rẩy. Những cháu trai này phản ứng ngược lại là rất nhanh. Mẹ nó, vấn đề là ngựa ứng long là chỉ mắt sao? Hoa lão nhìn thấy đám người biểu hiện, vui mừng vuốt vuốt sợi râu hoa râm. Vương lão nhìn về phía Hoa lão, dựng thẳng lên một cái. Làm tốt lắm. Sau đó đem một đám nhân viên nghiên cứu khoa học khiển cách, tất cả về tất cả cương vị. Quan sát học tập đến đây là kết thúc, chỉ còn lại Vương lão hòa Hoa già lão lưỡng khẩu này, đồng dao ở bên cạnh chiếu cố nhị lão. Trên mặt trăng, Tư Phạm nhìn xem bị chính mình giẫm không có nhân loại lên mặt trăng chứng kiến, trong lòng ít nhiều có chút băn khoăn. Suy tư một hồi, dứt khoát lại đạp đi qua, còn cần lực đạp hai lần. Dạng này cơ giáp dấu chân đã xâm nhập đến dưới đất 1m nhiều trình độ. Trên mặt trăng không có không khí, đương nhiên cũng không có gió, dấu chân này hẳn là có thể tồn lưu thật lâu. Sau đó đưa tay ở bên cạnh trên mặt đất phủi đi một hàng chữ. Cơ giáp một bước nhỏ, khoa học kỹ thuật một bước dài. Viết xong sau hơi nhíu cao mày, cảm thấy mình viết siêu siêu mẹo mẹo khó coi, bất quá cũng liền dạng này. Làm xong những này, tại Vương Nghệ Tuyết trợn mắt hốc mồm bên trong, kéo mạnh điều khiển cán, tranh thủ thời gian chuẩn mất. Oanh, tăng lực hình thức khởi động, cơ giáp trong khoảnh khắc biến mất tại mặt trăng mặt ngoài. Chỉ để lại một cái 70cm to lớn dấu chân. Lúc đến rất nhanh, đường về càng nhanh. Từ Phàm nói không muốn chậm trễ cơm trưa. Tăng lực hình thức bên dưới, cơ giáp động cơ điên cuồng vận hành. 45 lần vận tốc âm thanh bên dưới, phản phất mặt trăng cùng địa cầu khoảng cách cũng không phải như vậy xa không thể chạm. Vương Nghệ Tuyết nhìn xem Từ Phàm đem cơ giáp điều khiển như cánh tay sai sự, không khỏi tâm trí hướng về. Nếu là nàng cũng có thể đạt tới cái này độ thuần thục liền tốt. Trên bên đường, đối với Khiêm Tốn thỉnh giáo một chút liên quan tới điều khiển vấn đề, Từ Phàm đều kiên nhẫn dạy bảo. Dù sao khách hàng chính là thượng đế, đây là hắn buôn bán nguyên tắc. Giảng nguyên tắc mới có thể dài lâu phát triển. Sau nửa canh giờ, cơ giáp đã tiến vào địa cầu đồng bộ quỹ đạo. Lại hướng phía trước chính là gần đất quỹ đạo, các quốc gia chạm không gian. Từ Phàm không có làm dừng lại, một đường phi nhanh, kéo lấy thật dài ngọn lửa màu xanh lam, giống như đạn pháo xông vào tầng khí quyển. Đồng thời còn không quên làm tốt hậu mãi dạy học. Nghệ Tuyết ngươi xem trọng. Giáng Thiên số một tư thái điều chỉnh cùng thanh lại, kỳ thật rất đơn giản. Người trước dạng này, lại như thế Từ Phàm vừa nói, một bên hai cánh tay nước chảy mây trôi ken két gậy điều khiển cán. Thế là xong à? Hiện tại chính là mọi người nói lá dụng tung bay. Chỉ xem thời cơ giáp động cơ chính tất cả đều đóng lại, chỉ còn lại có tư thái điều chỉnh vẽ tựa phún khẩu đang làm việc. Cơ giáp tựa như một mảnh lá dụng bình thường bay múa, xoay tròn, hạ xuống. Thế nào, xem hiểu đi. A cái này Vương Nghệ Tuyết sắc mặt cứng ngắc cười cười, lại không phản bắt được. Nhìn một chút tay của mình, lại nhìn mắt bị Từ Phàm nắm điều khiển cán, không khỏi lâm vào thật sâu hoài nghi. Ta tay này, giống như cùng Từ Phàm tay không giống với. Chẳng lẽ ta đây không phải tay? Một bộ cơ giáp lá dụng phiêu độc làm, trực tiếp đem Vương Nghệ Tuyết làm một bức. Từ Phàm gặp Vương Nghệ Tuyết không nói lời nào, nghĩ thầm đoán chừng là cô nương không thích lá dụng tung bay động tác này. Vậy liền sẽ dạy hắn một cái đi. Nghệ Tuyết, ngươi yên tâm, nếu mua ta cơ giáp, ta liền dạy đến ngươi hài lòng mới thôi. Sau đó cái này, gọi về hình châm cơ động, xem ta như thế nào điều khiển. Nói, Từ Phàm lại là một trận tiện tay tồn tại độ khó siêu cao thao tác. Từ trên trời giáng xuống, trực tiếp lao xuống cơ giáp, đột nhiên xoay người một cái thăng gấp. Sau một khắc vừa đội nhanh kéo lên, ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian, vậy mà thực hiện 180 độ kẹp giấy giống như quay đầu. Động tác này tương đối đơn giản, khẳng định sẽ đi. Vương Nghệ Tuyết triệt để không nói, sắc mặt trắng bệnh, một bức sinh không thể luyến dáng vẻ. Nàng rốt cuộc minh bạch trước đó vì cái gì đồng dao sẽ cùng Từ Phàm trò chuyện tự bế. Chính mình kỹ thuật có bao nhiêu trâu, trong lòng không có điểm số sao? Có chủ tâm đả kích người là không. Vương Nghệ Tuyết lòng tự tin nát một chỗ, nàng ủy khuất muốn khóc. Từ nhỏ đến lớn, nàng làm cái gì đều rất ưu tú. Thậm chí trong gia tộc Vương Định mặc kệ nhiều cố gắng, cũng không sánh nổi nàng. Bây giờ nàng rốt cục cảm nhận được chân chính thất bại. Không so được, cùng người này so, sẽ cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng. Từ Phàm nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đã 12 điểm. Nghĩ đến hôm nay coi như xong, về sau có cơ hội sẽ dạy nàng đi. Mua bán này làm mặc dù sát thực kiếm được tiền, nhưng hậu mãi là thật tốn sức. Quyết định dạy học tạm thời kết thúc, Từ Phàm điều khiển cơ giáp nhanh chóng hướng về mặt đất bay đi. Xuống chút nữa chính là Trung Hải quân sự khoa nghiên cơ địa. Vương Nghệ Tuyết cũng coi như là nhẹ nhàng thở ra. Hắn sợ sệt Từ Phàm tiếp tục dạy nàng, không phải là không muốn học, là thật xem không hiểu. Nàng lại không tốt ý tứ nói không hiểu. Sợ Từ Phàm kỹ thuật này cao siêu lão sư chê nàng đần, về sau cũng không tiếp tục dạy nàng. Kịp thời giáp đặt đến trong phòng sân bãi sau, Vương Nghệ Tuyết cuối cùng thở phào một hơi, trên mặt lộ ra sống sót sau hai nạn dáng tươi cười. Từ Phàm đi theo Vương Nghệ Tuyết đi vào phòng họp. Vương lão hòa Hoa trên khuôn mặt dán mua treo mỉm cười hiền hòa, đang chờ hai người bọn họ. "Tiểu tử, thật sự là không nghĩ tới ngươi ngay cả kỹ thuật điều khiển đều tốt như vậy, về sau có thời gian lời nói, ngàn bạn dạy một chút Nghệ Tuyết, nha đầu này rất thông minh, một giáo liền sẽ." "Không có vấn đề, Vương lão." Từ Phàm cung kính gật đầu đáp ứng. Đối mặt Vương lão hòa Hoa giả, trong lòng của hắn sùng kính không gì sánh được. Một bên Vương Nghệ Tuyết thì liều mạng cho Vương lão nháy mắt, phảng phất tại nói, "Gia gia ngươi nhanh chớ khen ta, ta đều không có mặt." Trải qua một phen nói chuyện với nhau, Từ Phàm lại nhận được Vương lão một cái ủy thác. Đó chính là lại chế tác một máy tương tự cơ giáp, đồng thời đem vũ khí kích quang cùng lòng kỵ binh hệ thống hoàn thiện. Từ Phàm không có lý do cự tuyệt, thứ nhất là Vương lão Hòa Hoa luôn hắn rất tôn kính người, thứ hai đối phương cho nhiều lắm, chọn vẹn 10 triệu. Dứt bỏ chi phí ít nhất có thể kiếm lời 5 triệu. Chương 032, quân diễn khúc nhạc dạo chương 032, quân diễn khúc nhạc dạo hợp tác đã định sau, Vương lão trả lại cho Từ Phàm một cái đặc biệt quyền hạn. Có thể điều động hạ quốc nghiên cứu khoa học căn cứ quân đội mua sắm con đường. Cơ tài liệu gì có thể trực tiếp cùng đồng giao nói, để đồng giao kết nối. Sử dụng con đường này làm tới vật liệu không lấy tiền, phí tổn quốc gia rút. Từ Phàm con mắt lập tức sáng lên, đây quả thực là không có bản mua bán. Thật không hổ là đội tuyển quốc gia, hào vô nhân tính. Yêu cầu duy nhất là, hai ngày nữa đi thăm một chút Từ Phàm nghiên cứu phát minh chế tạo xưởng. Từ Phàm không hề nghĩ ngợi đáp ứng, hộ khách chính là thượng đế. Tại nghiên cứu khoa học căn cứ ăn phần cơm, cùng một nhóm người đều tăng thêm phương thức liên lạc, Từ Phàm đại giữa chưa liền rời đi căn cứ. Lần nữa trở lại hắn vứt bỏ nhà máy, nhìn trước mắt quen thuộc hết thảy. Từ Phàm khỏe miệng cong lên cái ý cười. Giáng Thiên số 1 ban đêm liền sẽ đưa tới, trước tiên cần phải mua sắm vật liệu. Chúng sáng vũ khí cùng Long Kỵ binh hệ thống cần một ít đặc thù vật liệu, đều nhận quản khống, đây cũng là trước đó không cho lắp đặt nguyên nhân. Một phần lít nha lít nhít đơn vật liệu con cho đồng giao phát đi qua. Đối phương trực tiếp biểu thị không có vấn đề, đại bộ phận vật liệu 1 giờ đều có thể đưa đến. Từ Phàm hồi phục 666. Nam Bộ quân khu sư bộ. Lý Quốc Trung vừa mới trở về, đã sớm chuẩn bị xong quân diễn động viên lại bắt đầu. Có thể dung nạp ngàn người báo cáo trong sảnh. Không còn chỗ ngồi, trên bờ vai mang trương cơ bản đều đến. Lý Quốc Trung mang theo cảnh vệ viên từ cửa chính ra trận. Toàn thể đứng dậy, vỗ tay. Soạt, tiếng vỗ tay nhiệt liệt phảng phất như bài sơn đảo hải thủy triều, sóng sau cao hơn sóng trước. Nhìn thấy bọn thuộc hạ trên mặt kích động cùng nhiệt tình, Lý Quốc Trung trên vai gánh không hiểu nặng một chút. Trước đó Đông Nam quân diễn, Nam Bộ quân đội liên tục 3 lần thua ở Đông Bộ quân đội trong tay. 3 lần thất bại, làm cho Nam Bộ quân khu 8 cái hiện đại hóa bọc thép hợp thành sư sĩ quan cùng binh sĩ, đều không ngóc đầu lên được. Bọn hắn cái này vài sư trưởng mỗi lần đi Đông Nam liên hợp quân bộ họp, đều sẽ bị đối phương cầm việc này âm dương quái khí. Nhiều không nói, chỉ là lao khổng bản mặt mặt kia, thật quá mẹ nó khoa trương. Lần này, diễn tập nhiệm vụ rơi xuống Lý Quốc Trung cái này tiểu mới lục chiến bọc thép hợp thành sư trên thân. Lý Quốc Trung lưng meo Nam Bộ quân đội 8 cái sư, hơn 8 vạn người hy vọng. Không có khả năng thua nữa, lại thua thật liền không có mặt gặp người. Quân nhân, có thể đổ máu, có thể chết, chính là không thể thua. Lý Quốc Trung nghe bên thai kéo dài không thôi vỗ tay. Hắn biết, các chiến sĩ đều phát ra từ nội tâm tín nhiệm hắn. Từ các chiến sĩ ánh mắt trong suốt bên trong liền có thể nhìn ra, đối với lần này quân diễn thắng lợi khát vọng. Lý Quốc Trung mang theo sư bộ tham mưu tác chiến lên đài, đối mặt trong đại sảnh tất cả sĩ quan, nhẹ nhàng nâng tay, ra hiệu đình chỉ vỗ tay. Chợt đối với microphone, cất cao giọng nói, "Các chiến sĩ, còn có 2 ngày thời gian, quân diễn liền muốn bắt đầu. Lần này diễn tập đối cảnh cùng dĩ vãng khác biệt, là thành thị trận công kiên, chúng ta vai trò là phòng thủ phương, La quân. Diễn tập địa điểm đã định tại mới nhất xây thành Đông Nam quân diễn cơ địa. Chúng ta đã liên tục chiến bại 3 lần. Nam Bộ quân đội vinh nhục cùng hưởng, làm thứ 8 lục chiến bọc thép hợp thành sư binh sĩ, chúng ta tiếp nhận 3 lần vô cùng nhục nhã. Lần này, chúng ta muốn đem mất đi vinh dự cầm về. Ngõ hẹp gặp nhau, dũng giả thắng. Tha rằng tiến lên trước một bước chết, tuyệt không lui lại một bước sinh. Lần này diễn tập, ta làm quân tất thắng. Có lòng tin hay không?" Lý Quốc Trung thanh em rơi xuống đất, toàn trường hơn 1000 người, vung tay hô to. "Có. Làm quân tất thắng. Làm quân tất thắng." Tiếng gọi ầm ĩ rung trời, cơ hồ có thể đem đại sảnh nóc phòng lật tung. Tất cả mọi người nhiệt huyết sôi trào, ánh mắt kiên nghị, trong lòng kìm nén một cố kình. Dựa vào cái gì bọn hắn Đông Bộ quân đội 3 lần đều thắng? Lần này, liền để chúng ta lục chiến bát sư đem Nam Bộ quân đội vứt bỏ mặt mũi cấp bể. Không thể thua. Thua, lục chiến bát sư chính là Nam Bộ quân khu tội nhân. Theo mấy người khác nói chuyện kết thúc, động viên đại hội viên mãn thành công. Lý Quốc Trung đem bộ tham mưu cùng lữ đoàn cấp 1 người đều mang đến sư bộ tác chiến thảo luận thất. Mặc dù khẩu hiệu kêu rung trời, nhưng mấy vị tham mưu sắc mặt lại cũng không tốt như vậy. Dương Tham Mưu, ngươi là thành thị trận công tiên chuyên gia, ngươi nói trước đi nói đi. Sư trưởng, không phải ta giải trí khí người khác diệt uy phong mình, chúng ta lần này quá đáy quãng. Dáng người gầy gò Dương Tham Mưu nhẹ nhàng đẩy kính mắt, rũ cụp lấy mặt. Vì cái gì? Nói rõ ràng chút. Lý Quốc Trung nhíu mày. Chúng ta lần này quân diễn, phe đỏ là Đông Bộ quân khu thứ 3 cơ giới hóa bộ binh sư, bọn hắn cùng Đông Bộ sở nghiên cứu khoa học hợp tác, chế tạo ra một cái kiểu mới xương vỏ ngoài bọc thép, đặc biệt thích hợp ứng dụng tại thành thị trận công tiên. Dương Tham Mưu lắc đầu thở dài, theo ta được biết, khoản kia xương vỏ ngoài bọc thép đã sản xuất hàng loạt đến 100 nhiều đài, chúng ta muốn tại nhà cao tầng bên trong phòng thủ ở loại đồ vật kia, quá khó khăn. Xác thực, chúng ta xe tăng mở ra trong thành thị đánh chiến đấu trên đường phố, quá không thật dùng. Lần này vậy mà rút đến chính là phòng thủ phương, quá xui xẻo. Một bên Hứa Lữ Trường bóp bóp nắm tay, nói một câu xúc động. Hai người bọn họ nói xong, trong cả căn phòng đều rơi vào trầm mặc. Bầu không khí có chút kiềm chế. Chỉ có 2 cái trước đó đi theo Lý Quốc Trung đi qua nghiên cứu khoa học căn cứ người, mặt không biểu tình, nghe được xương vỏ ngoài bọc thép sau, trong mắt lại còn có điểm kinh thường. Lý Quốc Trung sắc mặt từ đầu đến cuối đều phi thường bình thản. Mắt thấy không ai lại nói tiếp, Lý Quốc Trung đột nhiên nói ra, "Các vị, cầm còn chưa bắt đầu đánh, các ngươi liền sợ?" "Sư trưởng, không phải sợ là vận khí quá kém, mà lại đối phương cái kia xương vỏ ngoài bọc thép sát thực nghe dọa người." Dương Tham Nhu cắn răng, "Nếu là chúng ta cũng có xương vỏ ngoài bọc thép, làm sao sợ bọn họ?" "Dương Tham Nhu." Lý Quốc Trung chắp lấy tay, đi đến Dương Tham Nhu bên người, ý vị thâm trường đạo, "Bọn hắn có xương vỏ ngoài bọc thép, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ không có vũ khí bí mật?" Dương Tham Nhu con mắt đột nhiên sáng lên. Bên cạnh Tham Nhu cùng Lữ trưởng đoàn trưởng các loại cũng đều đông nhiên nhìn về phía Lý Quốc Trung. Lý Quốc Trung không có thuận lời nói vừa rồi đầu nói tiếp, mà là đột nhiên đứng thẳng, nghiêm túc nói, "Lần này tác chiến đặc thù, kế hoạch tác chiến ta đã chế định tốt, làm phòng để lộ bí mật, các loại trước khai chiến ta sẽ trực tiếp hạ đạt các bộ môn nhiệm vụ tác chiến. Sáng mai bộ đội xuất phát, tiến vào chiếm giữ Đông Nam quân diễn thành." "Là?" Đám người đứng thẳng, cúi chào. Chỉ là, trong mắt nghi hoặc cũng không có giảm bớt, người sư trưởng này trong hồ lô đến tột cùng muốn làm cái gì? Nhìn xem giống như rất có lòng tin. Có thể đối mặt địch quân 100 đài xương vỏ ngoài bọc thép, đến tột cùng có thể có bí mật gì vũ khí có thể chống đỡ. Không đến họp có tốt, vừa mở sẽ thì càng mơ hồ. chỉ mong sư trưởng không phải là vì an ủi người, từ không sinh có lập ra bí mật này vũ khí. Đêm dài, Trung Hải thị vứt bỏ nhà máy bên trong, các loại vật liệu phân loại chất đống tại bốn phía. Giáng Thiên số 1 thì đặt ở phía xa. Siêu thâm khoa kỹ bàn làm việc ù ù vận chuyển. 10 chỉ cánh tay người máy vung vẩy hoa mắt. Máy móc ma sát va chạm tiếng leng keng, cùng kích quang mối hàn lần rồi âm thanh liên tiếp. Thăng cấp đến Level 2 sau, bàn làm việc biến càng thêm hoàn thiện, chiếm diện tích cũng lớn hơn. Chế tạo sản phẩm tốc độ so lúc trước Level 1 nhanh hơn không ít, trừ tiêu hao hết từ phạm 1000 khoa học kỹ thuật điểm bên ngoài, khác đều để từ phạm rất hài lòng. Lần này mới làm cơ giáp, tại tạo hình cùng trên vũ khí có một chút khác biệt, đồng dạng tiêu hao hết 900 khoa học kỹ thuật điểm. Trong tay chỉ còn lại có 2300 khoa học kỹ thuật điểm. Muốn hoàn thành phụ thân nguyện vọng, chế tạo biển sâu lặn hàng khí, chí ít còn phải lần nữa đến 5000 trở lên khoa học kỹ thuật điểm. Lần này quân diễn là cái thu hoạch chấn kinh cảm xúc cơ hội tốt, hẳn là có thể có đầy đủ nhiều chấn kinh cảm xúc, chuyển hóa rộng lượng khoa học kỹ thuật điểm. Đêm nay Tử Phàm không có về nhà, tại khố phòng trên giường gỗ nhỏ chấp nhận một đêm. Bởi vì đồng giao nói chế tạo vũ khí kích quang cùng long kỵ binh hệ thống vật liệu ngay tại trên đường, khả năng vừa vặn nửa đêm vận chuyển tới. Tử Phàm chỉ có thể ở siêu thần khoa kỹ công tác đài trong tiếng ầm ầm chìm vào giấc ngủ. Ngày kế tiếp rạng sáng 5 điểm, trời còn chưa sáng hẳn. Một tiếng thanh thúy thanh âm nhắc nhở vang lên. Giáng Thiên số 2 chế tạo hoàn thành, Tử Phàm nhìn xem đã triệt để hoàn thành máy mới giáp, trong mắt lóe ra phân chấn quan mang. Trong lòng dâng lên một cỗ kích động cảm giác. Nếu không thừa dịp trời còn chưa sáng, ra ngoài trượt một vòng. Chương 033, Giáng Thiên số 2, ta có thể hay không lái thử một chút. Chương 033, Giáng Thiên số 2, ta có thể hay không lái thử một chút. Suy nghĩ vừa xuất hiện, liền theo không nén được. Từ trên giường một chút bắn lên. Đồng dạng là màu lửa đỏ đồ trang. Khác biệt chính là đại cơ giáp này thiết kế càng thêm thiên về đánh xa. Bên trái cánh tay tổng thể song bài quỹ đạo pháo, mặt khác một cánh tay trực tiếp tổng thể vi hình đạn đạo học súng. Chỉ là chợt nhìn một chút, Tử Phàm liền nữa thích ghê gớm. Vừa muốn có hành động, điện thoại vang lên. Sau khi tiếp, đối diện truyền đến đồng giao cái kia thanh âm mệt mỏi. Ta tới cửa mở cửa dỡ hàng. Tử Phàm lên tiếng, vội vàng bước nhanh đi hướng nhà kho cửa lớn. Kẹt, cửa sắt mở rộng. Đồng giao thân ảnh tiểu tiểu lại lái một cỗ xe tải nặng lái tới. Tử Phàm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì nhóm trước vật liệu cũng là đồng giao tự mình tạo. Nói là vì đem cơ giáp giữ bí mật, còn không phải công khai thời điểm, không thể để người khác biết. Xe tải tiến vào nhà kho sau, đồng giao Thụy Nhãn mông lung xuống xe, trong miệng còn lẩm bẩm, vây chết, chờ chút ta phải trở về hảo hảo ngủ một lát mà. Rùi rùi mắt, nhìn về phía siêu thần bàn làm việc bên cạnh. A, cơ giáp làm sao không giống với lúc trước? Không đối, đây không phải Giáng Thiên số 1. Kịp phản ứng sau, đồng giao đột nhiên giật cả mình. Trong nháy mắt đoán được cái gì, đầu óc lập tức thanh tỉnh không gì sánh được. Ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt quái vật khổng lồ, một cô manh liệt đánh vào thị giác đập vào mặt. Đồng giao phảng phất nhìn thấy vạn mét ngập trời hỏa diễm sóng lớn từ đỉnh đầu giáng xuống. Trong nháy mắt lại có chút hô hấp khó khăn, tâm thần rung động, tiêu tiếu bộ ngực chập trùng gợn sóng, hai chân đều có chút run run, cơ hồ đứng không vững. Sắc bén hai đùi quỹ đạo pháo, hung mãnh vi hình đạn đạo học súng, còn có này hỏa hồng sắc đồ trang. Trong nháy mắt, nổ tung đồng giao ánh mắt. Cái này mảnh mai thiếu nữ ngốc trệ. Hồi lâu sau, đồng giao trong lòng vẫn khó mà bình tĩnh. Bộ ngực nhỏ chập trùng không chừng, miệng lớn thở hổn hển. Hơi chấn định sau, đồng giao tràn ngập mong đợi hỏi, "Từ Phàm, ta có thể hay không tiến khoang điều khiển nhìn xem?" "Đương nhiên có thể." Đại cơ giáp này là nghiên cứu khoa học căn cứ ủy thác chế tạo, đồng giao dù nói thế nào cũng là nghiên cứu khoa học căn cứ người, đừng nói thêm vào nhìn xem, chính là nghị thoáng lấy ra ngoài tản bộ cũng không có vấn đề gì. Đối đãi hộ khách, Từ Phàm là chăm chú. Móc ra hệ thống cải tiến bản điện thoại sau, Từ Phàm trên điện thoại di động nhấn mấy lần. Cơ giáp liền tiến nhập nhanh chóng khởi động hình thức. Cùng Giáng Thiên số 1 cơ bản không có khác nhau. Hai người rất mau tiến vào đến Giáng Thiên số 2 khoang điều khiển. Cực kỳ khoa huyễn sắc thái khoang điều khiển, tựa như đến từ tương lai. Đồng giao trong mắt phảng phất có được một vòng vò nát tinh thần, lóe dạng rỡ qua mang. Quá đẹp rồi, ta có thể hay không lái thử một chút? Đồng giao yếu ớt mà hỏi. Lần này nói chuyện có chút ngượng ngùng. Không có vấn đề. Từ Phàm lần nữa đồng ý tôn chỉ của hắn chính là khách hàng là thượng đế. Người ta đi mua xe, còn có thể lái thử một chút. Mua ngươi cái cơ giáp, lái thử một chút, không quá phận đi. Thế là tại Từ Phàm chỉ đạo bên dưới, đồng giao máy tính này thiên tài rất nhanh liền học xong thao tác, mà lại cơ giáp này tại trọng lượng phối trộn bên trên cùng Giáng Thiên số 1 là có chút khác biệt. Thao túng khả năng càng khó một chút. Hy sinh điều khiển, đổi lấy chính là siêu thị cách cấp bậc ám sát năng lực. Để Từ Phàm ngoài ý muốn chính là, bởi vì đồng giao đối với trung khống hệ thống đỉnh cấp lý giải, điều khiển lên đài cơ giáp này lại phi thường thuận hoạt. Nửa giờ sau, đã có thể khiến cho dùng tân thủ hình thức đơn giản điều khiển. Mắt thấy sắc trời bắt đầu sáng rồi, cơ giáp bị lái về Từ Phàm vứt bỏ nhà kho. Đồng giao đang điều khiển trong khoang thuyền chui, nói là muốn mô phỏng điều khiển, gia tăng độ thuần thục. Về sau cũng muốn làm một cái chiến sĩ cơ giáp. Từ Phàm không có quan tâm nàng, có đôi khi bên ái nhu cầu, chính là như thế điểm thấy. Ta cũng không xem bảo. Có đồng giao đưa tới một xe khan hiếm vật liệu. Từ Phàm đối với cơ giáp hoàn thiện cũng mới chân chính bắt đầu. Giáng Thiên số 1 cùng số 2 đều không có lắp đặt cực quang vũ khí cùng lòng kỵ binh hệ thống. Dưới mắt chính là chế tạo đồng thời lắp đặt quá trình. Cả ngày bận rộn, Từ Phàm cũng liền nửa đường ăn đồng giao điểm thức ăn ngoài. Ban đêm, hệ thống nhắc nhở vũ khí đều lắp đặt thành công. Giáng Thiên số 1 cùng số 2 hoàn toàn hình thể thái hiện ra tại Từ Phàm trong mắt. Giờ phút này trên người bọn họ tả hữu tất cả nhiều một cái kích quang học súng. Phía sau lưng vẹn tựa phún khẩu phía trên, thêm ra tới một đôi giống như là máy móc cánh một dạng đồ vật, mở ra hoàn toàn khoảng chừng 6m độ rộng. Đây cũng là Long Kỵ binh hệ thống. Từ Phàm đem nằm tại Giáng Thiên số 2 trong khoang điều khiển ngủ đồng giao đánh thức. Hai người trong đêm đem cơ giáp đưa về đến Trung Hải quân sự khoa nghiên cơ địa. Hoàn thành đây hết thảy, Từ Phàm cuối cùng có thể nghỉ ngơi thật tốt một chút. Chỉ cần chờ lần này quân diễn xong, khoa học kỹ thuật điểm hẳn là có thể đạt tới 8000 trở lên, đến lúc đó liền có thể hoàn thành phụ thân nguyện vọng. Ngày thứ 2 chạm vào tối, Đông Nam quân diễn cơ địa. Lý Quốc Trung dẫn đầu thứ 8 lục chiến bọc thép hợp thành sư, trong đêm vào ở diễn tập thành. Nơi này từ bất kỳ địa phương nào đến xem, hoàn toàn chính là một tòa hiện đại hóa thành thị. Khác biệt chính là, không ở lại bất luận cái gì bình dân chuyên vì diễn tập kiến tạo. Ba cái xe tăng đoàn, một cái mổ tờ hóa bộ binh đoàn, một cái pháo tự hành đoàn, một cái phòng không đoàn chờ chút, toàn bộ làm dáng. Đem toàn bộ quân diễn thành phòng vệ như cái thùng sắt. Nhưng rất nhiều sĩ quan đều là lo lắng, e ngại địch quân quân đoàn xương vỏ ngoài bọc thép. Đêm khuya đen nhánh bên trong hai đạo vù vù âm thanh từ các chiến sĩ đỉnh đầu bay qua, tốc độ cực nhanh căn bản thấy không rõ. Lý Quốc Trung đem sư bộ chú đóng ở vào trong thành thị nhà trệt bên trong. Nhà trệt phía trước cùng phía sau đều là khoáng đạt quảng trường, hai bên trái phải là 6 tầng gạch lăn lộn nhà lầu. Trước sau khoáng đạt, tả hữu đều có công trình kiến trúc che chắn, phi thường thích hợp làm lâm thời trung tâm chỉ huy tác chiến. Nhưng mà, giờ phút này sư trưởng Lý Quốc Trung lại cũng không tại sư bộ, mà là mang theo cảnh vệ ban đi tới diễn tập thành một chỗ bí mật vị trí. Nhìn thấy trên đỉnh đầu cấp tốc hạ xuống hai đài cơ giáp, Lý Quốc Trung lồng ngực chập trùng, thần sắc kích động. Giáng Thiên số 1, Giáng Thiên số 2, đã lâu không gặp. Hai đài cơ giáp từ phía chân trời đột nhiên xuyên qua xuống tới, nhấc lên một trận mãnh liệt khí lãng, thổi khắp nơi đều là cho bụi. Mê người mở mắt không ra. Dầm dập, mặt đất phát ra hai đạo kịch liệt run run, cho bụi cũng đi theo tán đi. Hai đài thị giác hiệu quả bắn nổ cơ giáp, thình lình hiện ra tại Lý Quốc Trung cùng cảnh vệ ban trước mặt. Lý Quốc Trung ánh mắt đảo qua cái này hai đài cơ giáp. Giáng Thiên số 1 nhiều thêm một đôi cánh sắt thép, mà đổi thành bên ngoài một bộ cơ giáp hắn nhưng chưa từng thấy qua. Cái kia hơi có vẻ sốc nổi hai đùi quý đạo pháo, cùng vi hình đạn đạo họng súng. Còn có phía sau sắt thép cánh lớn, biểu diễn trong nháy mắt đem hắn ánh mắt đi. Hắn lồng ngực chập trùng, hô hấp dồn dập, hương phấn phát run. Hắn không thể chạy lên đi điên cuồng hôn hai cái. Quá đẹp rồi, quá phong cách. Mặc cho ai nhìn lên một cái, đều sẽ kìm lòng không được yêu. Đơn giản hoàn toàn là chiếu vào nam nhân thật sự thẩm mỹ đến thiết kế. Sau lưng cảnh vệ ban nhìn thấy hai đài cơ giáp, cả đám đều trừng lớn mắt. Ánh mắt đều muốn đã nứt ra, kinh hãi không ngậm miệng được. So trông thấy nhà mình cô vợ trẻ đều ưa thích, nếu để cho bọn hắn cầm nhà mình nàng dâu đổi cơ giáp, tuyệt đối không nói hai lời liền đổi. Muốn vợ gì mà, mở ra cơ giáp trang vết tưởng, nó không tâm a. Chương 034, toàn tuyến báo nguy, phải thua. Chương 034, toàn tuyến báo nguy, phải thua. Trong bọn họ chỉ có cảnh vệ hai người đi theo sư trưởng gặp qua đỏ thấm thiên nhất hảo, những người còn lại đều là lần thứ nhất xem thời cơ giáp. Cả đám đều kinh điệu hồn. Tạp tư, hai đài cơ giáp khoang điều khiển cửa đồng thời mở ra. Vương Nghệ Tuyết cùng đồng giao bị cơ giáp đại thủ đưa tiền đến, bước nhanh đi đến Lý Quốc Trung trước mặt. Sư trưởng tốt. Hai người mặc ngụy trang quân trang, đồng loạt cúi chào. Rất có một cỗ tư thế hiên ngang hương vị. Nhìn thấy hai nữ đi tới, Lý Quốc Trung lúc này mới đè xuống nội tâm bận sóng. Bật cân quắc không thua đấng mày râu, hai vị vất vả. Sư trưởng, chúng ta đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị, xin mời hạ đạt nhiệm vụ tác chiến. Không nội, các ngươi là quân ta lần này diễn tập thắng lợi mấu chốt, ta phải dùng các ngươi cái này hai thanh cương đao, tại phe đỏ thư giãn nhất thời điểm, nhất kích tất sát. Hai nữ giống như là trưởng hai Nico. Không nghĩ ra, một cái là mới vừa vào ngũ tân binh đạt tử, một cái là chuyên môn làm điện tử chiến hậu phương lớn nhân viên, đều không có đường đường chính chính tham dự qua loại này đại binh đoàn tiền tuyến tác chiến. Lý Quốc Trung thần bí cười cười, không làm thêm giải thích, chỉ là để cho thủ hạ đem hai đài cơ giáp tất cả đều dùng miếng vải đen che quất. Sau đó để Vương Nghệ Tuyết cùng đồng giao hai người ẩn thân phụ cận, thời khắc chuẩn bị xuất kích. Cho hai người giao phó xong về sau, Lý Quốc Trung liền vội vã chạy về sư bộ. Đòn sát thủ đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ chờ hừng đông, quân diễn liền sẽ chính thức bắt đầu. Cùng một thời gian, ngoài thành. Đông bộ quân đội, thứ ba cơ giới hóa bộ binh sư, đen nghiệm trên vạn người võ trang đầy đủ, xe tăng, xe bọc thép, máy bay trực thăng vũ trang chờ chút tất cả đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, rung động âm ầm, nhanh chóng đến chỉ định vị trí, không có chút nào che giấu hành tung ý tứ. Đây là muốn làm dáng, chính diện cứng rắn. Quân đoàn hậu phương lớn, Hồng Phương sư bộ, Khổng sư trưởng khỏe miệng vắt lên một vòng tự tin độ cong. Mấy ngày nay miệng hắn đều muốn cười sai lệch, thành thị công phòng chiến, mà lại hắn hay là phe tấn công, đơn giản chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa. Nếu là đặt ở gò đất chính diện cứng rắn làm. Nói không chừng hắn còn hơi kiêng kỵ một chút lao lý cái kia ba cái xe tăng đoàn. Bây giờ loại thành thị này chiến, chỉ cần đánh vào đi. Xe tăng căn bản không được đại tác dụng, xuyên thẳng qua tại thành thị trên đường phố, căn bản chính là mắt bị mù lão hổ, không đủ gây sợ. Chiến đấu trên đường phố, hắn xương vỏ ngoài trang giáp đoàn mới là mạnh nhất. Đây cũng là hắn trung cực các chủ bài. Lần này, liền muốn hảo hảo cho lão lý lưu lại cái giáo hơn khắc sâu. Rớt lại phía sau liền muốn bị đánh. Hiện đại hóa chiến tranh, khoa học kỹ thuật mới là vương đạo. Ai nắm giữ công nghệ cao, cán cân thắng lợi liền sẽ hướng ai nghiêng. Lúc này sư bộ điện thoại vang lên, tham mưu trưởng tiếp điện thoại xong sau báo cáo, sư trưởng, xương vỏ ngoài trang giáp đoàn đã toàn bộ đến vị trí ký định, đợi ngài bước kế tiếp tác chiến chỉ thị. Khổng sư trưởng trong mắt ngưng ra một đạo tinh quang, nghiêm mặt nói, nói cho Diệp đoàn trưởng, sư bộ mệnh lệnh, toàn thể lặng im, đóng lại tất cả vô tuyến điện các loại thông tin thiết bị, không có chỉ thị tiếp theo, ai cũng không có khả năng động, dù là đi, đều được cho ta kéo tại trong đũng quần.
Là. Tham mưu trưởng lập tức đem mệnh lệnh truyền đạt. Khổng sư trưởng nhìn ngoài cửa sổ bầu trời đêm, tự nhủ, lão Ly à, đừng trách minh đệ vô tình, lần này diễn tập, ngươi đã thua. Ta đã có thể nghĩ đến ngươi tức hồn hển dáng vẻ ha ha ha. Khoảng cách quân diễn căn cứ chỗ không xa, đứng sừng sững một tràng lầu nhỏ hai tầng, bốn phía vòng ra sân bóng rổ lớn nhỏ. Cứng nhắc quy định, không cho phép Hồng Lam song phương bất luận kẻ nào tiến vào nơi này. Trên tường dùng bút đỏ viết năm cái chữ lớn, diễn tập quan sát chỗ. Tầng hai đại sảnh, đèn đuốc sáng trưng. Ở giữa là cái cự đại thực cảnh sa bàn. Mặt bên trên tường to lớn màn hình, phân ra 10 cái nhỏ bình phong, ngay tại phát hình lần này diễn tập các phe chiến lược số liệu, cùng thực cảnh quay phim hình ảnh. Chiến trường cạnh bên động tĩnh, phần lớn đều tại bọn hắn giám sát bên dưới. Hai cái lao giả tóc hoa dâm đứng tại sa bàn trước chỉ trỏ. Bọn hắn đúng là Đông Nam chiến khu hai vị lao thủ trưởng, Chu Quốc Đống cùng La Minh. Lao Chu, xem ra là không có gì huyền niệm, trọng trang xe tăng đánh chiến đấu trên đường phố, quá bị thua thiệt. Mà lại Khổng Nhị cứ thế nơi đó, nghe nói vừa mới liệt trang một cái xương vỏ ngoài trang giáp đoàn, đơn giản chính là chiến đấu trên đường phố lợi khí. Không sai, lỗ nhỏ xác thực nắm chắc thắng lợi trong tay. Mà lại từ trước mắt phe đỏ bại binh bố trận đến xem, lỗ nhỏ này giàu quyết rất, chắc chắn sẽ không cho phe Lam một cơ hội nhỏ nhoi. Nói xong, Chu Quốc Đống nuốt nuốt sợi dâu hoa dầm, nhìn về phía nói chuyện lúc trước lão giả. Lão La, ngươi nói chúng ta nếu không trực tiếp đem diễn kịch tiêu dừng tính toán, loại này thiên về một bên diễn tập, thật sự có ý nghĩa sao? Mũi tên đã tại trên dây, không phát không được. La Binh méo miệng lắc đầu, chỉ có thể chờ đợi sau khi chiến đấu kết thúc, hảo hảo trấn an một chút tiểu lý, đây cũng là đối bọn hắn bộ đội tiếp nhận thất bại năng lực một lần trọng đại khảo nghiệm. Chỉ có sau khi thất bại còn có thể đứng lên đội ngũ, mới thật sự là làm đến kéo không vượt qua đánh không nát. Ngày kế tiếp, trời tờ mờ sáng, một viên đạn tín hiệu màu đỏ tại thiên không nổ vang. Đông Nam quân khu Hồng Lam song phương quân sự diễn tập chính thức bắt đầu. Binh quý thần tốc, diễn tập bắt đầu vẹn vẹn 5 phút đồng hồ. Lý Quốc Trung sư bộ liền nhận được tuyến đầu trận địa đánh tới cầu viện điện thoại. Tiền tuyến trận địa lọt vào rửa sạch thức hỏa lực tiến công. Công sự phòng ngự bị phá hủy hơn phân nửa. Thỉnh cầu hỏa lực trợ giúp. Lý Quốc Trung mặt trầm như nước, lập tức hạ lệnh để cho ta phương pháo doanh đánh trả. Hướng phía địch quân phát xạ điểm, đánh hắn ngưỡng. Một giờ đối doanh sau, phe đỏ xe tăng đoàn cùng trang giáp đoàn cấp tốc tiến lên. Hướng về biên giới thành thị nhà dân dựa vào đi lên. Lý Quốc Trung sư bộ điện thoại không ngừng, trừ hậu phương, còn lại trận địa đều tại thỉnh cầu trợ giúp. Một bên tham mưu thực sự nhịn không được, đề nghị, sư trưởng, nếu không suy tính một chút, để hậu phương bộ đội chia binh trợ giúp báo nguy mấy cái này trận địa đi. Ngươi sai đừng nhìn hậu phương hiện tại không hề động một thương bắn ra, nhưng ở ta xem ra, nơi đó mới thật sự là báo nguy. Sư trưởng ngài có ý tứ gì? Ta không để ý tới giải. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ minh bạch. Lý Quốc Trung nói xong nhìn về phía tên này tham mưu, trầm giọng nói, sư bộ mệnh lệnh, thứ nhất xe tăng đoàn, chết cho ta chết đính tại hậu phương, không có ta mệnh lệnh, không cho phép xê dịch một bước. Nếu là bởi vì sơ sẩy mà bị mất trận địa, ta không tha cho hắn. Bọn hắn phải đối mặt địch nhân, xa xa so hiện tại tiền tuyến trận địa đối mặt địch nhân khủng bố hơn 3 phần. Là. Tham Nhu lập tức truyền đạt sư bộ mệnh lệnh. Lý Quốc Trung nhìn ngoài cửa sổ, ánh mắt bình tĩnh. Trong lòng bàn tay cũng là bóp ra một vệt mồ hôi lạnh. Không biết phái ra điều tra tiểu tổ thế nào, có thể hay không tìm tới Hồng Phương sư bộ, đem đối với cục diện chiến đấu đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Sau 2 canh giờ, chính diện tiến công càng điên cuồng lên. Áp lực quá lớn, trận địa cơ hồ đã thủ không được. Đông bộ báo nguy, Nam bộ báo nguy, Tây bộ báo nguy. Lúc này chuông điện thoại reo lên, một cái càng để cho người khiếp sợ tin tức truyền đến. Phe đỏ vậy mà nhảy dù đại lượng lính nhảy dù, tiến hành thẩm thấu tác chiến. Thậm chí không hàng lính đặc chủng, đã tại khoảng cách sư bộ không xa nhà dân xuất hiện tung tích. Lý Quốc Trung sắc mặt vẫn không thay đổi, trầm giọng hạ đạt từng đạo mệnh lệnh. Đem sư bộ một mực hộ vệ ở chỉ cần sư bộ an toàn, cái gọi là thẩm thấu liền không có ý nghĩa quá lớn. Một bên khác, Khổng sư trưởng tựa ở sư bộ trên ghế ngồi, trong tay bưng quân dụng trà bạc. Đối với bừng bừng nhiệt khí nhẹ nhàng thổi hai cái. Tê chuẩn, một ngụm nước nóng vào trong bụng, toàn thân thư sướng. Tiếp lấy chậm rãi đối với một bên tham lưu nói ra, truyền sư bộ mệnh lệnh, xương vỏ ngoài trang giáp đoàn xuất kích, cần phải tại 1 giờ bên trong cầm xuống Lam quân sư bộ chỉ huy. Chương 035, ngươi vừa hát thôi, ta đang chẳng chương 035, ngươi vừa hát thôi, ta đang chẳng là. Sư trưởng, theo mệnh lệnh truyền đạt đúng chỗ. Tiêm phục tại Lý Quốc Trung phòng ngự trận địa hậu phương lớn xương vỏ ngoài lính thiết giáp đoàn, hơn 1000 người, trong mắt đều là hiện lên hung lệ quan mang. Ẩn nút lâu như vậy, thậm chí cũng không kịp đi nhà xí, mặc bỉm giấy một dạng đồ vật. Hết thảy cũng là vì hiện tại lôi đình một kích. Các minh đệ, giết tiến Lam quân sư bộ, bắt sống Lý Quốc Trung, giết. Trong rừng rậm, hơn 1000 người mặc xương vỏ ngoài bọc thép binh sĩ, khiêng 56 một súng máy hạng nhẹ, nhanh chóng hướng về hậu phương trận địa trùng kích. Lam quân thản khắc đoàn thấy thế lập tức lên kích. Nhưng mà rừng rậm cùng trận địa khoảng cách quá gần, xương vỏ ngoài trang giáp đoàn tổn thương không đến một nửa một liền vượt qua xe tăng trận địa. Không chút nào ham chiến, vọt vào đường phố. Bởi vì xương vỏ ngoài so với xe tăng linh hoạt, mà lại có thể làm cho mặc chiến sĩ có được khí lực rất lớn. Một mình liền có thể thao tác súng máy hạng nhẹ. Tiến vào đường phố sau, hỏa lực phi thường hung mãnh. Thủ vệ sư bộ cảnh vệ đoàn trước tiên liền gián bảo. Song phương dày đặc khai hỏa. Vô số chiến sĩ dựa theo diễn tập quy định tuyên cáo bỏ mình. Lam quân sư bộ. Sư trưởng, địch quân xương vỏ ngoài lính thiết giáp đã cách nơi đây không đến 5 cây số, chúng ta sư bộ lại không chuyển gì, chỉ sợ có bị bắt sống phong hiểm. Báo cáo mới nhất, địch quân lần nữa rất gần 1 cây số, có rảnh hàng binh dẫn đạo định vị, bọn hắn rõ ràng chính là hướng về phía sư bộ tới. Sư trưởng xin ngài chuyển gì đi.
bên hai kêu loạn thanh âm cũng không có để Lý Quốc Trung đánh mất năng lực phán đoán. Hắn không để ý đến những này tham mưu tác chiến nói lời, ngược lại hỏi lính thông tin, điều tra tiểu tổ có tin tức sao? Tạm thời còn không có, một giờ trước đã liên lạc không được, có thể hay không? Lính thông tin sắc mặt đề bài, đang khi nói chuyện có chút do dự. Xác thực có khả năng đã bỏ mình, nhưng còn có một khả năng khác, đó chính là bọn họ đã xâm nhập đến phe đỏ hải tâm, tiến vào vô tuyến điện trạng thái yên lặng, chỉ là vì không bị địch quân điện tử trinh sát doanh phát hiện. Nói đến đây, Lý Quốc Trung cũng không nhịn được cầm bốc lên nắm đấm. Lập tức liền là thắng bại tay. Lao Khổng, ngươi chuẩn bị xong chưa? Diễn tập quan sát chỗ. Trước màn ảnh lớn, chiến trường tình huống thu hết vào mắt. La Binh làm xong cuối cùng suy tính, bất đắc dĩ lắc đầu, tiểu lý bên kia chỉ sợ tối đa cũng liền lại kiên trì một canh giờ. Thật không nghĩ tới, võ trang đầy đủ thứ 8 lục chiến bọc thép hợp thành sư, lại cũng bại như thế triệt để. Cùng tối hôm qua dự đoán kết quả nhất trí, phe Lam địa hình không chiếm ưu thế, cùng phe đỏ xương vỏ ngoài bọc thép sát thực làm ra tác dụng. Chu Quốc Đống nói trong mắt lóe lên một vòng nghi hoặc, bất quá, diễn tập vừa mới bắt đầu, tiểu lý liền phái ra điều tra tổ, chia thành tốt nhỏ, hướng về phe đỏ khu vực hạch tâm sen kẽ đi vào, tựa hồ là chạy sư bộ đi. Ta rất hiếu kỳ, hắn như vậy điểm binh lực, dù cho tìm tới sư bộ, cũng không hạ được đến. Cô này lính trinh sát tác dụng đến cùng là cái gì? Để cho người ta khó hiểu a. La Binh cười ha ha, mặc kệ có ý nghĩa gì, phe Lam đều đã nhất định thất bại, chúng ta không sai biệt lắm cũng nên rút lui, lại nhìn tiếp đã không có ý nghĩa gì. Chu Quốc Đống gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Sau 10 phút, Lam quân sư bộ. Lính thông tin nghiêm đứng vững, lớn tiếng nói, báo cáo sư trưởng, quân tình thật cấp. Quân địch xương vỏ ngoài trang giáp đoàn tiên quân, đã không đủ một cây số. Bên cạnh Tham Nhu quá sợ hãi, liền ngay cả một mực vững như bản thạch Lý Quốc Trung đều run rẩy một chút. Không đủ một cây số, nói cách khác, lại có không đến nửa giờ liền có thể đánh tới hắn sư bộ cửa nhà. Sư trưởng rút lui đi. Sư trưởng, toàn bộ sư bộ người đều thúc giục. Lý Quốc Trung cũng tương tự có chút không chịu nổi. Nhưng là hắn biết, cho dù rút lui, thất bại cũng là chuyện sớm hay muộn. Đinh linh linh, đột nhiên một trận dồn dập máy riêng tiếng chuông vang lên, thông tín viên trong nháy mắt kết nối. Chợt nhãn tình sáng lên. Báo cáo sư trưởng, phía trước điều tra binh báo cáo, đã tìm tới địch quân sư bộ xác thực vị trí, tọa độ là 7933E, 3251L. Đúng. Lý Quốc Trung một quyền nện ở bên cạnh trên bàn, khiến cho trong chén nước đều tung tóe đến bốn phía. Dẫn tới một đám người ánh mắt kinh ngạc. Hắn không để ý, trực tiếp một chiếc điện thoại gọi ra ngoài. Nghệ Tuyết, Đồng Dao, mục tiêu phe đỏ sư bộ chỉ huy, tọa độ 7933E, 3251L, cho các ngươi tháng 2 năm 10 phút đồng hồ thời gian, đều cho ta đều bắt sống. Đối diện nói một tiếng, 5 phút đồng hồ đầy đủ cúp điện thoại. Lao Khổng a Lao Khổng, lần này ta muốn nhìn lấy ngươi làm sao khóc. Lý Quốc Trung đem điện thoại di động của mình ném cho lính thông tin. Kết nối sư bộ màn hình lớn màn hình. Lính thông tin có chút ngộp bức, đen như mực màn hình điện thoại di động tựa hồ cũng không có gì có thể nhìn. Nhưng là sư trưởng lời nhắn nhủ sự tình, vậy khẳng định phải làm. Kết nối tốt về sau, đám người phát hiện, màn hình bị một phân thành hai biểu hiện chính là hai cái hình ảnh. Nhưng bởi vì thực sự quá tối, căn bản thấy không rõ là cái gì. Đúng lúc này, một đạo thanh âm điếc tai nhức óc đột nhiên từ trong màn hình phát ra. Đắp lên cơ giáp trên người miếng vải đen bị chấn nát, ánh mắt sáng tỏ thông suốt. Hai đài tạo hình lăng lệ, hiện ra ánh kim loại cơ giáp, thình lình hiện ra tại sư bộ vô số người trong mắt. Trương Dương cùng bạo sắt thép cánh lớn, sắc bén hung mãnh quy đạo pháo. Còn có phía sau cái kia bốn cái cự hình vẽ tựa phun khẩu, cùng hai mắt chợt hiện thập tự hồng quang. Xuất hiện một sát na, lóe mù vô số ánh mắt người. Giờ khắc này, toàn bộ sư bộ đều tĩnh mịch. Vô số người đình chỉ hô hấp, hốc mắt liên đối ánh mắt cũng đưa ra. Cấp tốc nhịp tim, phản phất có thể từ trong cổ họng nhảy ra. Ngắn ngủi yên tĩnh sau, Tham Nhu trưởng thanh âm run rẩy vang lên, "Sư trưởng, thứ này, nó là thật sao?" Thứ này thật là tốt nhìn, nhưng làm hai cái cơ giáp mô hình, có thể có làm được cái gì? Chúng ta hay là rút lui chung quanh mồm năm miệng 10 thanh âm nói đến một nửa. Trong màn hình cơ giáp phía sau đột nhiên nổ bắn ra màu xanh thẳm ánh lửa. Sau một khắc vọt thẳng trời mà lên. Hai đài cơ giáp cùng một chỗ mang tới chấn động dị thường kịch liệt, phản phất phát sinh cỡ nhỏ địa chấn. Chấn cảm trực tiếp thiết thực truyền đến sư bộ. Các Tham Nhu ngốc trệ, thân thể tại run nhẹ nhẹ. Ngoa tạo, vậy mà thật là cơ giáp. Ta có phải hay không đang nằm mơ? Ông trời của ta, vừa rồi kém chút quỳ xuống. Sư bộ vô số người từ trong lúc khiếp sợ chậm rãi khôi phục. Trên mặt hưng phấn thần sắc dần dần phóng đại. Cả đám đều kích động lên. Mọi người rốt cuộc hiểu rõ, sư trưởng nói vũ khí bí mật lại chính là cái này hai đài cơ giáp. Nhờ vào cơ giáp ảnh toàn ký mô phỏng hệ thống, sư bộ người từ trong màn hình cũng có thể nhìn thấy hai đài cơ giáp các phương diện chi tiết. Tất cả mọi người đắm chìm tại chấn kinh cùng trong hưng phấn. Thật lâu không có khả năng bình tĩnh. Sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, Vương Nghệ Tuyết cùng Đồng Dao lập tức điều khiển cơ giáp xuất kích. Hai người một trước một sau, Vương Nghệ Tuyết dẫn đường. Cách mặt đất không đến 100m, trực tiếp tăng lớn mã lực, tú một tay âm bạo cất cánh. Đồng Dao thì không cam lòng rút lại phía sau, đồng dạng đem tốc độ kéo lên. Diễn tập căn cứ chết không, hai đoàn âm bạo xuất hiện sát na. Dẫn tới phía dưới tác chiến hơn bạn binh sĩ đều ngước đầu nhìn lên. Từng cái kinh tại nguyên chỗ, điên cuồng xoa mắt. Trong mắt đều muốn xoa nát, vẫn có thể nhìn thấy trên đỉnh đầu cơ giáp. Xem ra không phải hoa mắt. Song phương rất nhiều đã giao chiến binh sĩ làm sai đều tạm thời ngừng bắn, ngẩng đầu nhìn lên trời, trong miệng thì thào nằm nhỏ mẹ, đó là cái gì quỷ đồ vật. Hai đại cơ mang theo xé rách trường không âm bạo, biến mất tại quân diễn căn cứ trên không, bay về phía ngoài thành. Hồng Phương sư bộ, Khổng sư trưởng dựa vào ghế, hai cái chân khoác lên trước mặt trên bàn, trong miệng khẽ hát. Lãng là một chàng trai trẻ trương 036, các ổ tổ bột xâm lấn địa cầu. Chương 036, các ổ tổ bột xâm lấn địa cầu. Dựa theo thời gian suy tính, lại có 20 phút đồng hồ chiến đấu hẳn là kết thúc. Kết quả đương nhiên là lấy phe đỏ dễ như trở bàn tay toàn thắng mà kết thúc. Trên lý lịch lại có thể lại thêm hào quang. Mặc dù khổ lão lý, nhưng cũng không có cách nào. Quân diễn A, cũng nên có một phương thất bại. Thất bại chính là mẹ của thành công, cùng lắm thì kết thúc về sau, cho lão lý cũng làm vài máy xương vỏ ngoài bọc thép. Trấn an một chút chiến hữu cũ thụ thương tâm. Ha ha ha, ngấp lại liền vui vẻ. Toàn bộ sư bộ đều rào rạt tại vui sướng bầu không khí bên trong. Sư trưởng, ban đêm muốn hay không làm tiệc ăn mừng? Một cái tham nhu đột nhiên nói ra. Đây còn phải nói, nhất định. Cao thấp cả mấy cái món ngon. Đột nhiên, một cái trầm muộn vù vù âm thanh ở trên đỉnh đầu vang lên. Sư bộ lều vải phát ra rung động dữ dội. Phần phật vang lên không ngừng. Chuyện gì xảy ra? Một cơn bão. Khổng sư trưởng trong lòng bất an, kinh hô một tiếng. Không đợi làm tiếp phản ứng. Càng lớn sức gió như bài sơn đảo hải, đem toàn bộ sư bộ lều vải cơ hồ túi thành hình tròn, phồng lên đứng lên. Nghiêng kéo dây kéo phát ra phanh phanh đứt gãy âm thanh cuồng phong đem toàn bộ lều vải đột ngột từ mặt đất mọc lên, thổi tới trên trời. Khổng sư trưởng lâm thời sư bộ trong nháy mắt không có nắp phòng. Mặt đất một mảnh bối rối. Mọi người coi chừng cơn bão, chú ý an toàn. Khổng sư trưởng áo khoác đều bị thổi bay thân trên chỉ còn lại cái áo ba lỗ màu đỏ. Vừa lát như vậy một cú họng, lại nhìn thấy trên trời một đạo bóng người màu đỏ lấy cực nhanh tốc độ giáng xuống. Không đợi giơ lên kính viễn vọng xem cho rõ ràng, đạo này màu đỏ sắt thép thân ảnh liền đã đến trước mắt. Không chút nào giảm tốc độ, trung điệp nện ở trên mặt đất, ầm ầm, nương theo lấy mặt đất chấn động kịch liệt. Đại địa bốn phía lan tràn ra mạng nhện bình thường vết rách. Khổng sư trưởng cùng sư bộ cả đám ngốc trệ, nhìn xem nằm ngang ở đỉnh đầu sắt thép cơ giáp, triệt để mở bức. Bờ môi không ngừng run rẩy, phát ra a ba thanh âm. Ngắn ngủi thất thần sau, mới khôi phục tới, uốn quýt hô to, nhanh báo cáo, ổ tổ bột xâm lấn địa cầu. Hô xong về sau, kéo lấy phảng phất rót chỉ chân, chào hỏi đám người tranh thủ thời gian chạy. Hắn vừa mới quay người, một đạo hồng quang lần nữa rơi xuống, mặt đất phát ra mãnh liệt lắc lư, lần này so với lần trước đều muốn khoa trương. Mặt đất nham thạch, quả thực là bị nện ra một cái hố to, lại là một máy tạo hình sắc bén, khí thế thôn thiên cơ giáp ngăn lại khổng sư trưởng đường đi. Khổng sư trưởng bị xuất hiện lần nữa cơ giáp bị hù đặt mông ngồi dưới đất, ngay cả đạp mang bò ngồi xuống. Vừa mới ngẩng đầu, liền thấy chính mình trắng bệnh trên mặt, dán thật chặt một ngụm so đầu đều thô hai ống tháo, lạnh buốt xúc cảm để đáy lòng của hắn phát lạnh. Khổng sư trưởng ánh mắt sung huyết, sắc mặt đỏ lên, cả người không cầm được phát ra lúc có lúc không run rẩy, cưỡng ép ngăn chặn nội tâm chấn kinh, run rẩy thanh âm hỏi, hơi hơi, ố tô người, các ngươi muốn làm gì? Bên cạnh tham nhu kinh ngạc, nguyên bản sợ thẹ ra quần bọn hắn, bị khổng sư trưởng hiên ngang lấm liệt chết phục, không hổ là khổng sư trưởng, lại có đảm lượng cùng ố tô người đàm phán, các minh đệ đều lệ mủ. Trong nháy mắt khổng sư trưởng hình tượng tại tham nhu trong mắt cất cao hơn mấy trượng. Lúc này, cơ giáp lại thật phát ra nửa người nửa máy móc thanh âm, lập tức dẫn đầu binh lính của ngươi hướng lam quân đầu hàng. Đồng thời đem đầu hàng quyết định báo cáo quân diễn quan sát chỗ. Khổng sư trưởng mánh khẽ giật mình, trong lòng càng thêm chấn kinh. Một cái không gì sánh được nghe rợn cả người phỏng đoán, trong chốc lát xuất hiện tại náo hải. Lý Quốc Trung mang theo bộ đội của hắn đầu nhập vào ổ tổ bột. Cái này mẹ nó. Nghĩ thông suốt điểm này, khổng sư trưởng tâm tình không gì sánh được phức tạp. Lao Lý nhìn xem trung hậu trung thực, vậy mà mẹ nó làm phản rồi. Phi. Bờ môi mặc dù khô khốc, nhưng cũng không ảnh hưởng khổng sư trưởng hung hăng phun một ngụm. Đã ngươi lão Lý đều làm phản rồi, vậy ta trước ủy khúc cầu toàn. Bảo tồn tốt sinh lực, tạm thời đầu hàng. Khổng sư trưởng đối với bên cạnh đã bị dọa sợ lính thông tin nói ra, nói cho toàn sư, hướng Lam quân đầu hàng, không cần làm hy sinh vô vị. Đồng thời chính mình lấy điện thoại di động ra, bấm quân diễn quan sát chỗ điện thoại. Quân diễn quan sát chỗ. La binh cùng Chu Quốc Đống đã tại hạ lâu, làm sơ nghỉ ngơi liền chuẩn bị rời đi. Tại bọn hắn nhìn thấy xương vỏ ngoài bộ đội thiết giáp thực lực sau, đã nhận định chiến đấu lại không lo lắng. Tiếp tục quan sát chỉ là lãng phí thời gian. Lúc này, điện thoại vang lên. La binh cầm điện thoại lên xem xét, đúng là phe đỏ tổng chỉ huy Khổng Nhị Lăng Tử đánh tới. Dựa theo diễn tập quy định, diễn tập trong lúc đó không cho phép cùng quan sát chỗ có bất kỳ liên hệ. Xem ra diễn tập đã kết thúc. Cho ăn, lỗ nhỏ a, vừa chiến thắng liền đến báo tin vui. Tiểu tử ngươi thật là một cái tính nôn nóng. Đối diện lại lập tức truyền đến mang theo tiếng khóc nức nở thanh âm, báo cáo thủ trưởng, Beta sư bộ lọt vào ô tô bột tập kích, hiện tại họng pháo liền đè vào trên mặt ta, tại nó uy hiếp bên dưới, Beta đã hướng Lam quân toàn diện đầu hàng. Thứ gì? La binh sắc mặt khẽ giật mình, lập tức một mặt tức giận. Hoang đường, ngươi mẹ nó Transformer đã thấy nhiều. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, thời gian chiến tranh địa đặt, muốn lên tòa án quân sự. Đối diện nghe nói như thế, có chút do dự, hơi dừng một chút nói ra, thủ trưởng, kỳ thật cũng không nhất định là ô tô bốt, cũng có thể là năng lượng ánh sáng sứ giả, hoặc là cao tới lạc, La binh kém chút tắt thở, sắc mặt trong nháy mắt đen thành đáy nổi. Lỗ nhỏ nói rõ là đang đùa hắn. Quản lý Đông Nam chiến khu nhiều năm, lần thứ nhất có thủ hạ coi hắn là đồ đần chơi. Vậy mà lập ra ô tô người loại đồ chơi này. Còn mẹ nó năng lượng ánh sáng sứ giả cao tới. Lao Chu cái này tiền nhiệm thủ trưởng ngay tại bên cạnh, nếu là chuyện này đều nhịn, về sau còn thế nào tại quân hàm lan lộn? Tốt. Rất tốt. Khổng sư trưởng, đã ngươi xác định như vậy, cho ta đem video kết nối. Nếu là không nhìn thấy ổ tổ bột, lao tử đem ngươi đưa đến tòa án quân sự. La binh sắc mặt đỏ bừng, trên trán nổi gân xanh, tức giận giống to. Một bên Chu Quốc Đống xem như nghe rõ. Trong lòng đồng dạng cảm thấy quá hoang đường. Ngươi một cái sư đoàn bộ binh sư trưởng, ban ngày ban mặt, cùng Đông Nam quân khu thủ trưởng mở loại này hiếm thấy trò đùa. Hoàn toàn chính xác quá mức. Bất quá khẳng định là sự tình ra có nguyên nhân, cũng có thể là nhận cái gì trọng đại kích thích trên tinh thần xảy ra vấn đề. Đợi lát nữa để quân ý cho hắn làm não bổ CT liền biết. Một phút đồng hồ sau, La Binh điện thoại thật nhận được video mời. Ú a, vậy mà thực có can đảm đánh video tới, ta ngược lại thật ra muốn nhìn trên thế giới này ở đâu ra ổ tô bốt. Lần rồi, màn hình kết nối. La Binh khỏe miệng vác lên cười lạnh, nhìn về phía điện thoại hình ảnh. Nhìn một cái, to lớn thon dài hai ống học áo, hiện ra băng lành anh kim loại. Gắt gao đè vào khổng sư trường trên mặt. Phía sau thì là to như thiết tháp cự hình sắt thép cơ giáp, hai mắt tản mát ra làm người ta sợ hãi thập tự hồng quang. Sắc bén góc cạnh cùng sắc bén tạo hình, mang theo không có gì sánh kịp cảm giác gáp bách, trong nháy mắt kinh bạo La Binh con mắt. Thật là ổ tô bột. La Binh ngậu. Bên cạnh Chu Quốc Đống cũng choáng váng. Há to mồm, mặt mũi tràn đầy sợ hãi, con mắt trừng bay ra. Có thể là bởi vì đã có tuổi, chịu không được quá lớn kích thích. Con mắt hung hăng lật lên, đem một bên cảnh vệ viên dọa, kinh hô một tiếng. Đội vàng tiến lên đỡ lấy. Lão thủ trưởng ngài thế nào? Chương 037, Lịch Thiên Lật Bản chương 037, Lịch Thiên Lật Bản may mà Chu Quốc Đống miệng lớn thở dốc mấy lần, chậm lại. Video đối diện. Khổng sư trưởng nhìn thấy hai vị thủ trưởng biểu lộ liền biết, bọn hắn tin. Cuối cùng thở phào. Lúc này, hai đùi họng pháo cũng chậm rãi thu hồi. Cơ giáp trong mắt hồng quang nhanh chóng biến mất, phía sau bốn cái vệ tựa phún khẩu cũng đều ngừng một chuyện. Tạp tư, hai đạo trầm muộn thanh âm vang lên, khiến cho bốn phía xuống lại tới cảnh vệ viên trong nháy mắt để cao cảnh giác. Tất cả đều nhìn về phía phát ra âm thanh cơ giáp khoang điều khiển. Khoang điều khiển mở ra, Vương Nghệ Tuyết cùng Đồng Dao đều nhô ra thân thể, cười hì hì hướng về phía Khổng sư trưởng kính cái quân lễ. Khổng sư trưởng người choáng váng, chuyện gì xảy ra? Không phải ô tô bột, thế nào lại là hai cái muội tử? Các ngươi là ai? Khổng sư trưởng cả gan lớn tiếng hỏi. Báo cáo Khổng sư trưởng. Đồng Dao ngẩng đầu đỡ ngực, gọn gàng la lớn, thứ 8 lục chiến bọc thép hợp thành sư, điện tử đối kháng doanh thiếu tá doanh trưởng, kim đỏ thâm trời máy số 2 giáp người điều khiển, Đồng Dao. Vương Nghệ Tuyết cũng đông nhiên ngẩng đầu, cất cao giọng nói, báo cáo Khổng sư trưởng. Thứ 8 lục chiến bọc thép hợp thành sư, cơ giáp đặc chủng tác chiến đội trưởng. Đỏ thâm thiên nhất hào người điều khiển, Vương Nghệ Tuyết. Nói xong, Vương Nghệ Tuyết khẽ miệng nhịn không được lộ ra cái dáng tươi cười. Đổi lại bình thường giọng điệu nói ra, Khổng sư trưởng, ngươi vừa đã toàn diện đầu hàng, trận này quân diễn là chúng ta thắng lợi, chúng ta cần phải đi. Nói đi, Vương Nghệ Tuyết cùng Đồng Dao cùng một chỗ hướng về phía Khổng sư trưởng còn có Khổng sư trưởng điện thoại màn ảnh, vẫy vẫy tay. Trở về khoang điều khiển. Khổng sư trưởng trên đỉnh đầu vang lên một trận máy móc thanh âm nhắc nhở. Động cơ rời khỏi trạng thái ngủ đông tư thái điều chỉnh hoàn tất động lực truyền lực bình thường vũ khí treo đầy bình thường khả xuất kích, ầm ầm, bốn phía xoay tròn ra hai đạo cao hơn một trượng khí lãng, hướng về bốn phía quét tán. Vừa mới rơi xuống đất lều vài lần nữa bị thổi tới trên trời. Hai đại cơ giáp đồng thời trên mặt đất nổ ra một đoàn hỏa diễm màu xanh thẳm, thẳng đứng lên không, cách mặt đất mấy chục mét sau, điều chỉnh tư thái, chợt phần đuôi bạo xuất một đoàn có thể thấy rõ ràng bức tường âm thanh mây, hóa thành một đạo mắt thường cơ hồ thấy không rõ hồng quang, biến mất ở đỉnh đầu mọi người. Khổng sư trưởng nhìn xem cơ giáp biến mất phương hướng, suy nghĩ xuất thần, ánh mắt chết lặng, thần sắc ngốc trệ. Một bên sư bộ nhân viên tham mưu cũng đều không sai biệt lắm, từng cái nhìn xem tựa như vừa làm một giấc mộng, nhưng trước mắt một mảnh hỗn độn, cơ giáp lưu lại hố to, chứng minh đây không phải nằm mơ. Khổng sư trưởng đột nhiên nhớ tới video còn mở, giật mình nhìn về hướng màn hình điện thoại di động, lại phát hiện hai vị lao thủ trưởng biểu lộ giống như là đọc lại một dạng, không biết còn tưởng rằng tín hiệu không tốt kịp lại. Hồi lâu sau, Khổng sư trưởng cùng La thủ trưởng nhìn nhau không nói gì, an ý cúp điện thoại. Theo sát lấy Lý Quốc Trung bên này liền nhận được La thủ trưởng điện thoại. Vừa mới nhận điện thoại, liền nghe đến thủ trưởng cái kia thanh âm dương quái khí. Được a tiểu Lý, làm không sai, không đi làm tình báo thật sự là khuất tài. Lớn như vậy hai cái cục sắt, vậy mà không có sớm để lộ tin tức, ngươi có thể đem giữ bí mật biện pháp làm đến phân thượng này, thật đúng là tuyệt. Cho ta cùng lão Chu lên bài học. Chúng ta hai cái này lão cốt đầu ngược lại là phải hướng ngươi học tập. Lý Quốc Trung nghe nói như thế, có một chút liền từ trên ghế bắn lên. Một mặt sợ hai nói, thủ trưởng, ngài đây không phải chết sát ta à, ta đây cũng là không có cách nào à. Nếu là sớm một chút bạo lộ ra, loại cấp bậc này đồ vật, ngài có thể làm cho ta dùng à. Dù sao dựa theo cơ giáp chân thực chiến lực, nghiêm trọng phá hư chiến lực cân bằng, một người một cơ giáp trực tiếp quét ngang qua là được rồi, cái nào cần phải phiền toái như vậy huống hồ, dù nói thế nào, ta trước kia cũng là ngài binh, ta cái này không đều là cùng ngài học sao? La Binh lúc đầu nghe Lý Quốc Trung giải thích, còn cảm thấy rất có đạo lý. Đến phía sau, trực tiếp liền cười mắng đứng lên, ngươi mẹ nó, đây là trách ta không có dạy tốt đúng không? Không phải, lão thủ trưởng, là ta học lệnh, cùng ngài không quan hệ. Tuyệt đối không quan hệ. Nghe được Lý Quốc Trung cái này, lão binh du tử đang đánh ha ha, La Binh cũng lười phê bình. Đổi đề tài, nói ra, được rồi, ta hỏi ngươi chuyện gì, ngươi thành thật nói, cái kia hai đài cục sắt đến tuột cùng mãnh liệt không mãnh liệt. Hỏi ra cái vấn đề này thời điểm, trừ La Binh, bên cạnh Chu Quốc Đống cũng dựng lên lỗ tai. Đây mới là bọn hắn chân chính quan tâm sự tình. Nói cho cùng, mặc kệ phe đỏ hay là phe lam, đều là bọn hắn Đông Nam chiến khu bộ đội. Quân diễn ra chút ít tình huống đều không gọi sự tình. Bọn hắn quan tâm là, cái kia hai đài trợ giúp Lý Quốc Trung thực hiện kinh thiên lật bản cơ giáp. Nếu như món đồ kia có thể quy mô lớn liệt trang bộ đội, tuyệt đối có thể chỉnh thể cất cao Đông Nam quân khu năng lực tác chiến. Lần sau cuộc sống tạm bỡ nếu là làm diễn tập, mẹ nó phái một cái cơ giáp pha trộn đại đội đi qua quấy rối, ngấm lại liền kích thích. Doa không chết bọn hắn. Nghe được lao thủ trưởng hỏi như vậy, Lý Quốc Trung tâm đạo, đây mới là lần này điện thoại mục đích. Háng giọng một cái, trịnh trọng nói, ngài muốn hỏi vật kia mãnh liệt không mãnh liệt, ta đơn giản không có cách nào cùng ngài hình dung. Đó là tương đương mãnh liệt, phi thường mãnh liệt, cặc cặc mãnh liệt. Lý Quốc Trung nói lên cơ giáp cũng có chút kích động, mặt mày hớn hở đạo, ngài là không biết, chiến đấu khảo nghiệm thời điểm, ta ngay tại hiện trường. Lớn như vậy một ngọn núi, một quỹ đạo pháo đi qua, núi không có. Ma Hùng T-54 xe tăng, vốn là cho đạn đạo làm miệng ngắm, hạt đao chặt hai lần, trong nháy mắt náo loạn. 10 cm dày bọc thép liền cùng đầu hũ giống như. Lý Quốc Trung hưng phấn thuyết minh, khiến cho điện thoại đối diện La Bình hơi nhíu cao mày. Khả năng cơ giáp sát thực lợi hại, nhưng là cũng không trở thành mạnh thành hắn nói như vậy đi. Quả thật có chút khuyết đại thành phần. Bất quá bất kể nói thế nào, cái kia hai đài cơ giáp là phi thường cường lực cố máy chiến tranh, điểm ấy không thể nghi ngờ. Về phần tính năng tăng lên, có thể từ từ sẽ đến. Hai người lại hàn huyên một chút liên quan tới cơ giáp bảo mật tương quan sự tình. Sức mạnh như thế cỗ máy chiến tranh, tùy tiện xuất hiện tại quốc tế trên sân khấu, sẽ tạo thành lớn cỡ nào ảnh hưởng, có thể nghĩ. Trước mắt vẫn là phải chấp hành nghiêm ngặt phong khẩu lệnh, đợi đến về sau có thành thục cơ giáp đường sản xuất, có lẽ liền có thể tại quốc tế trên sân khấu chân chính biểu diễn. Sau đó La Binh lại đáp ứng có mặt đại hậu tiên khen ngợi đại hội, thuận tiện thị sát công việc. Cúp điện thoại, Lý Quốc Trung bĩu môi. Cái gì thị sát công việc, rõ ràng chính là đến xem cơ giáp. Đi, đã ngươi muốn nhìn, vậy liền hào hào để cho ngươi nhìn. Cao tần hạt đao, uy đạo pháo, vũ khí kích quang hệ thống, vi hình đạn đạo, long kỵ binh hệ thống, cho ngươi lần lượt cả một lần, tuyệt đối đừng hù chết. Ban đêm, Vương Nghệ Tuyết cùng đồng giao đem cơ giáp lái về Trung Hải quân sự nghiên cứu khoa học căn cứ. Vương Nghệ Tuyết mở ra nghiên cứu khoa học căn cứ dịp, chờ đồng giao, Vương lão còn có Hoa lão, lên đường gặp gặng, lái về phía Từ Phàm bức bỏ nhà kho. Cùng Từ Phàm đã nói xong, đêm nay tham quan hắn nghiên cứu phát minh xưởng. Vương lão Hòa Hoa vẫn biểu hiện rất kích động. Có thể tạo ra cường lực như vậy cơ giáp nghiên cứu phát minh xưởng, thật là cỡ nào rộng rãi tráng quan địa phương. Ngẫm lại liền khiến người tâm trí hướng về. Cơ giáp một đường lao vụt, nếu không phải trên đường cao tốc không cho phép đi đua xe, Vương Nghệ Tuyết có thể đem lái xe bay lên mở quen cơ giáp, lái xe thật là quá chậm. Còn không thể bay, người nói làm giận không? Chương 038, muốn phế liệu, đến bỏ tiền. Chương 038, muốn phế liệu, đến bỏ tiền. Xe Việt dã một đường phi nhanh, rất nhanh lái vào vứt bỏ khu công nghiệp. Trời tối về sau, nơi này cũng không có cái gì người xuất hiện. Dịp nhanh chóng chạy đến một tòa nhà kho trước. Một cước phanh lại, trên tay lái phụ đồng dao kem chút lúc trước kính chắn gió bay ra ngoài. Nhìn xem đồng dao mặt sầm lại, Vương Nghệ Tuyết ngượng ngùng cười cười. Vương lao xuống xe, bốn phía nhìn lướt qua, nhíu mày. Nơi này bất kể thế nào nhìn, đều không giống như là một cái công nghệ cao nghiên cứu địa phương. Một bên Hoa lão trên mặt cũng là sự nghi ngờ này. Sự tình có chút không hợp thói thường. Liên loại địa phương cấp chim cũng không có này, ngươi nói cho ta biết có thể chế tạo ra dẫn trước thế giới mấy chục năm khoa học kỹ thuật sản phẩm. Bất kể thế nào muốn, quả thực có chút hoang đường. Đồng Dao thấy mọi người dừng bước không tiến, cả cười cười, giới thiệu nói, phía trước kho hàng này chính là từ Phạm Nghiên cứu phát minh chế tạo xưởng, đi thôi. Vương lão Hòa Hoa già liếc nhau, trong lòng không hiểu dâng lên một cỗ bị người lừa cảm giác. Trước đó Từ Phàm đem hết thảy đều biểu hiện không chê vào đâu được, thậm chí bọn hắn đã tin tưởng chính là Từ Phàm một người nghiên cứu phát minh chế tạo cơ giáp, hơn nữa còn là hai đài. Bây giờ nhìn thấy cái này vứt bỏ rách dưới hoàn cảnh, trong lòng lại có khác suy đoán. Chẳng lẽ Từ Phàm không muốn cho bọn hắn nhìn chân chính sân bãi, làm nơi này lừa gạt bọn hắn? Đồng Dao, nơi này thật là nghiên cứu phát minh xưởng. Đích thật là, Từ Phàm cái kia máy trí năng giới bàn làm việc liền tại bên trong để đó, đi vào liền biết. Đồng Dao nháy mắt nói ra. Ra ra, nói không chừng người ta Từ Phàm chính là địa thấp, không quan tâm hoàn cảnh đâu. Đi thôi. Vương Nghệ Tuyết cũng thúc giục nói. Nàng cũng không để ý hoàn cảnh, rất chờ mong vào xem, Từ Phàm hẳn là liền tại bên trong đi. Vương lão gật gật đầu. Từ Phàm trước đó gửi tin tức nói, cửa không có khóa, tới trực tiếp đẩy cửa tiến. Cửa lớn phát ra két tiếng vang vang, từ từ mở ra. Đen kịt vứt bỏ trong kho hàng, một chiếc đèn bàn chiếu sáng toàn bộ bàn. Từ Phàm chính nằm ngoài đèn bàn trước, tô tô vẽ vẽ. Vương Nghệ Tuyết các nàng bốn người sau khi đi vào tất cả đều sững sờ. Một cỗ phim kinh dị đã thị cảm đập vào mặt. Quá đen. Từ Phàm, ngươi ngược lại là mở đèn a. Vương Nghệ Tuyết cách thật xa nhắc nhở. Ngay tại viết đồ vật Từ Phàm lúc này mới phát hiện có người đến. Vội vàng móc ra điều khiển từ xa, đem bức bỏ nhà kho chiếu sáng hệ thống mở ra. Cùng cụt. Mánh liệt quang mang đem toàn bộ nhà kho chiếu tựa như ban ngày. Vương lão con mắt nhắm lại, nhìn bốn phía. Lập tức tâm thần rung mạnh. Con ngươi đột nhiên rụt lại. Một bên Hoa lão đồng dạng trừng lớn mắt. Trong này cùng bên ngoài đơn giản như là hai địa phương. Cao hơn 5 mét một thể hóa to lớn bàn làm việc, mang theo 10 cái cơ giới hóa cánh tay, hiện ra băng lạnh ánh kim loại, lẳng lặng đứng sừng sững ở trong kho hàng. Tiểu tử, vật này là? Vương lão hô hấp có chút gấp rút, chỉ vào siêu thần khoa học kỹ thuật bàn làm việc hỏi. Thứ này liền ngay cả hắn đều gọi không lên danh tự. Đây là tổng thể thức nhiều chức năng bàn làm việc, nó là chế tạo rất nhiều khoa học kỹ thuật sản phẩm hạch tâm máy móc. Lúc này Hoa lão đã nhanh chân đi đến bàn làm việc bên cạnh. Cẩn thận chú đáo. Bàn làm việc mỗi cái trên bộ kiện đều có đối ứng danh tự, cùng kỳ công có thể độ chính xác. Hoa lão trực tiếp nói ra, thanh âm có chút run rẩy. Cực kỳ tinh tế trí năng có dối cánh tay chỉ có thể thừa trọng 80 tấn. Hạt mối hàn khí ra công độ chính xác 1 nano. Lượng tử trung không trí năng đầu cuối tổng thể 1 tỷ sức tính toán, dây. Ông trời của ta, Vương lão, ngươi mau đến xem nhìn, những bộ kiện này đơn giản. Hoa lão sắc mặt đỏ lên, thần sắc khiếp sợ thở không ra hơi. Thanh âm đều biến khàn khàn. Vương lão tiểu chạy trước mập mạp Hoa lão bên người, cùng nhau cẩn thận xem xét siêu thần khoa học kỹ thuật bàn làm việc. Hai người hô hấp càng ngày càng gấp rút, thân thể đều tại kích động run rẩy, bắp thịt trên mặt cũng đi theo run rẩy dữ dội. Có thể khẳng định, chính là từ phàm chế tạo cái này tổng thể thức bàn làm việc, sáng tạo ra cái kia hai đại quái vật. Trước đó dụng cụ không cách nào kiểm tra đo lường cấu kiện độ chính xác vấn đề cũng có đáp án. Cái này đều một nạ nổ làm sao có thể giám sát được đi ra? Vương lão giống như là sờ nhà mình cô vợ trẻ một dạng, và bình đài gián cơ hồ đích thân lên, trong mắt tràn đầy si mê. Đại gia hỏa này mới thật sự là quái vật. Hoa lão trùng điệp gật đầu. Hiện tại hoàn toàn có thể khẳng định, cơ giáp sinh ra, không thể rời bỏ công việc này đại. Vương lão ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía Từ Phạm, tiểu tử a, ngươi công việc này đại, sẽ không phải cũng là chính ngươi một người nghiên cứu phát minh chế tạo đi? Vương lão, đích thật là ta chính mình người làm ra. Từ Phạm chi tiết đạo. Vương lão nhẹ gật đầu, không có lại nói cái gì. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không muốn lại xoắn xuýt xuống dưới. Dù sao đây đúng là Từ Phạm làm ra, cái này đầy đủ. A. Hoa lão đột nhiên thấy được trong góc đắp lên một đống vật liệu hợp kim, như có điều suy nghĩ. Đó là cái gì hợp kim, làm sao nhìn khá quen? Ngươi nói trong góc cái kia một đống, là tạo xong cơ giáp còn lại vô dụng than khuyết hợp kim. Từ Phạm tùy ý nói. A, là than khuyết hợp kim a. A. Hoa lão manh hút miệng hơi lạnh. Than. Than khuyết hợp kim. Cái cầm đang run rẩy, cơ hồ muốn phát ra cặc cặc thanh âm. Mẹ nó. Than khuyết hợp kim a. Đây không phải là cùng máy chế tạo giáp dùng hợp kim là một loại vật liệu a? Toàn thế giới mạnh nhất hợp kim, có thể ngạnh kháng đạn hạt nhân vật liệu. Ngươi mẹ nó cho ném tới khố phòng trong góc hít bụi. Phung phí của trời. Hoa lão hận không thể một bàn tay chụp chết Từ Phạm tên nghiệp chứng này. Quá không đem than khuyết hợp kim coi làm của báu. Vương lão con mắt cũng trở nên đỏ bừng, mắt lộ ra hung quang. Nhìn về phía Từ Phạm ánh mắt tràn đầy oán nghiệm, giống như là nhìn bổ chân cô vợ trẻ. Hôm nay nếu là không một trưởng đánh chết tên nghiệp chứng này, chính là có lỗi với than khuyết hợp kim mạnh mẽ như vậy tiểu mới vật liệu. Vương lão các ngươi đây là Từ Phạm gặp Vương lão hòa hoa mắt giả thần không đối. Nghĩ thầm, chẳng lẽ hai cái này lão gia hỏa là muốn những này bên cạnh phế liệu? Làm hai cái này tờ đơn, thật sự là quá khó khăn. Cái này bên a, thật keo kìa. Không được, đến làm cho bọn hắn bỏ tiền. Nơi này dù nói thế nào, đều là chính mình tạo nên. Chương 039, thật không có khả năng tiện nghi hơn a. Chương 039, thật không có khả năng tiện nghi hơn a. Nghĩ đến cái này, Từ Phạm một mặt cười hì hì, xoa xoa tay nói ra, khô khụ, kỳ thật đi. Phế liệu không chỉ những cái kia. Bên kia đồng bố chi xuống đang đắp đều là. Chúng ta đều là người quen cũ, các ngươi nếu là cảm thấy hứng thú lời nói, phương diện giá tiền hoàn toàn dễ nói. Nói xong, Từ Phạm lấy điện thoại di động ra, hoạt động mấy lần. Bàn làm việc cánh tay người máy rũ ra, đem cách đó không xa đồng bố xốc lên. Đắp lên lấy các loại kim loại phế liệu. Đại bộ phận đều là ngân quang lóng lánh than khuyết hợp kim, cũng có một chút mặt khác kiểu mới hợp kim. Cường quang chiếu xuống, lấp lóe băng lánh ánh kim loại. Ngũ quang thập sắc, chói lọi chói mắt. Xuất hiện một sát na, Vương lão con mắt một trận nhói nhói, kinh hô một tiếng, tốt tránh. Vương Nghệ Tuyết cùng Đồng Dao thì đầy mắt đều là tiểu tinh tinh, cái này bố linh quang mang, rất ưa thích. Hoa lão thần sắc hưng phấn, bước nhanh về phía trước, nắm lên một khối than khuyết hợp kim, tay đang run rẩy. Đều là than khuyết hợp kim a. Từ Phạm chậm rãi đuổi theo, hơi hắng giọng một cái nói ra, "Hoa lão, ngài nếu là đối với mấy cái này vật liệu cảm thấy hứng thú lời nói, kỳ thật ta đang muốn bán đi. Chúng ta cảm thấy hứng thú vô cùng. Mua." Hoa lão thở hổn hển không chút do dự đáp ứng. Nắm trong tay lấy một khối than khuyết vật liệu hợp kim, càng xem càng ưa thích. Vương lão cũng đi tới, nâng lên một khối, ưa thích ghê gớm. Theo sát lấy nói bổ sung, có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Từ Phàm con mắt lập tức phát sáng lên. Nhị lao lên tiếng, vậy hắn những thứ vô dụng này phế liệu xem như tìm tới tiếp bàn hiệp. Trong lòng đã trong bụng nở hoa, nhưng là không có khả năng biểu hiện quá mức hưng phấn, dù sao giá cả còn không có đàm luận. Khu cụ đã như vậy cái kia ta liền phải thân huynh đệ tính sổ sách rõ ràng. Những hợp kim này vật liệu chi phí đều không thấp, cái này ngài hai vị hẳn là đều biết. Trong đó có một nửa đều là ta tốn hao vàng dòng bạc trắng mua được. Còn có, ngài nhị lao cũng nhìn thấy, ta cái này nhà máy lớn, tiền thuê quả thực không rẻ. Còn có nước này tiền điện, rác rưởi dọn dẹp phí chờ chút. Ta một người sinh viên đại học, nghiệp dư thời gian kinh doanh cái này thủ công trận, rất không dễ dàng. Cho nên ta giá tiền này tiền chắc chắn sẽ không quá thấp. Vương lão hòa hoa già liếc nhau, trong lòng không hẹn mà cùng đều là siết chặt. Từ Phạm nói như vậy, bọn hắn đều lý giải, dù sao một cái nghiên cứu khoa học người làm việc, nếu như gây mất thu nhập, lấy cái gì đến làm nghiên cứu khoa học. Nhưng vấn đề là, đừng nói chân quý như thế than khuyết hợp kim. Cho dù là chế tạo các loại máy bay tại Titan, trên quốc tế giá cả cũng muốn đạt tới 600 khối tiền một cân. Vậy cái này than khuyết hợp kim giá cả, đoán chừng giá hữu nghị tối thiểu cũng phải 2000 khối tiền một cân cất bước. Nhìn cái này phế liệu quy mô, than khuyết hợp kim hẳn là liền có chí ít 25 tấn trở lên. Tính như vậy xuống tới vậy coi như là 10 triệu. Cái giá tiền này, cho dù là bọn hắn nhị lão, đều được nghiêm ngặt xin mời báo cáo. Không phải nói tùy tiện liền có thể cầm ra được. Có thể cái này than khuyết hợp kim cường hãn tính năng, lại dẫn đến mặc kệ Từ Phạm mở cái gì giá cả, bọn hắn nhất định phải đều được mua lại. Dù sao than khuyết hợp kim quá mạnh tuyệt đối không có khả năng hướng chạy nước ngoài. Vương lão thâm hô hấp một ngụm, trầm một nói, "Tiểu tử, lời của ngươi nói chúng ta đều lý giải, nói cái giá đi." Đám người trong ánh nhìn chăm chú, Từ Phạm đại đại liệt liền nói, "Chúng ta đều là khách quen cũ, giá cả cái gì kỳ thật cũng dễ nói. Ta những tài liệu này chi phí, tăng thêm tiền thuê nhà thủy điện cái gì, còn có ta giờ công phí, đồng đều dưới còn đến, làm gì cũng phải có 500 khối một cân. Ai, coi như ta ăn chút thiệt thòi. Liền theo mỗi cân 499 đi. T, bốn phía vang lên bốn cỗ hít một hơi lãnh khí thanh âm. Từ phàm bên người bốn người, bao quát Vương lão ở bên trong, tất cả mọi người con mắt trừng tựa như chuông đồng một dạng. Gắt gao nhìn chăm chú Từ phàm. Trong lúc nhất thời lại không phản bắt được. Thân thể không tự chủ được phát khởi lúc có lúc không run dậy. Thật lâu mộng bước sau, Vương lão khô cạn cổ họng, dùng sức nuốt ngụm nước bọt. Không xác định hỏi lần nữa, ngươi mới vừa nói nhiều hơn nhiều. Bao nhiêu? A cái này Vương lão thái độ của bọn hắn để Từ phàm do dự một chút. Chế đắt. Quả nhiên lừa dối không được mấy cái này khá lắm. Chân tinh minh. Kỳ thật hoàn toàn chính xác không dùng đến nhiều như vậy, dù sao nên kiếm cũng đều kiếm. Tính toán, vậy liền lại cho các ngươi tiện nghi một chút. Hắc hắc Từ phàm kiền cười hai tiếng, kỳ thật ta mới vừa rồi là đùa giỡn, ngươi nhìn, bị ta hù dọa đi. Nói đến đây, Vương lão Hỏa Hoa già lúc này mới thở phào một hơi. Cười theo, manh mối cũng giãn ra. Làm sao có thể dễ dàng như vậy? Như vậy mới thú vị a. Kém chút bị tiểu tử này đùa ở thật mẹ nó biết chơi mà, không hổ là thiên tài, nói đùa đều cùng người khác không giống với. Từ phàm theo sát lấy nói ra, liền xem như là đùa giả cùng Hoa lão nghiên cứu khoa học sự nghiệp làm công hiến. Ta lại để cho điểm lợi. 498 khối tiền một cân, lần này thật giá thấp nhất. Cắt, còn chưa dứt lời Hoa lão cổ họng đột nhiên hút không khí, ánh mắt dồn dập run rẩy. Trái tim bịch bịch cơ hồ đem xương sườn đụng xuyên. Một mắt khó có thể tin. Nhỏ, tiểu tử, ngươi mới vừa nói 498 khối tiền một cân. Hoa lão, hắn thật sự là nói như vậy, ta lần này nghe rõ. Vương lão lúc nói chuyện, cái cằm như cũ tại run run. Nhị lão giờ phút này nội tâm triệt để chết lặng. Đối với mình ta nhận biết sinh ra cực độ hoài nghi. Tế bào não theo không kịp sự tình phát triển, chết để đường ngắn, có thể ngạnh kháng đạn hạt nhân, có được biến thái nhiệt độ ổn định năng lực, không gì sánh kịp cơ học đặc tính. Siêu việt mạnh nhất trên thế giới hợp kim hàng ngàn hàng vạn lần than khuyết hợp kim. Ngươi đạt mã mới bán 498 khối một cân. Bán 498 vạn nhất cân ta đều cảm thấy rất hợp lý. Ngươi mẹ nó là đang vũ nhục cái này khoáng cổ thước kim phát minh. Ngươi là đang vũ nhục phát minh cái này hợp kim phát minh vĩ đại nhà. Dù là ngươi chính là cái này nhà phát minh, ta cũng tuyệt đối không tiếp nhận ngươi như thế vũ nhục chính ngươi. Không chỉ Vương lão Hỏa Hoa giả chấn kinh, đồng dao ở một bên đều nhìn không được. Từ phàm là thật đối với mình phát minh đồ vật trong lòng không có một chút bước số a, cái này thật sự là cải trắng giá. Thậm chí cải trắng đều không có dễ dàng như vậy. Chương 040, thật muốn cho Từ phàm đập một cái chương 040, thật muốn cho Từ phàm đập một cái nhìn thấy bốn người biểu lộ. Từ phàm trong lòng lại lộ bộ một chút. Cái này đều chê đắt. Thật không phải tâm hắn đen, mặc dù tài liệu của hắn chi phí cũng coi như xuống tới cũng liền 20 khối tiền một cân, muốn 498 là hơi quá mức điểm. Nhưng hắn đến là về sau cân nhắc a. Mua nhà mua xe, kết hôn lễ hỏi, hài tử sữa bột đến trường chờ chút. Muốn thiếu đi có thể làm thôi. Đương đại người trẻ tuổi không dễ dàng a. Vương lão, Hoa lão không phải, ngài nhị lao không quản lý việc nhà, không biết tham tiền dầu muối quý a. Thiện nghi hơn ta liền thật không có lời. Đây đều là mua bán vốn nhỏ. Ngài cũng không thể nhìn ta cái này xưởng nhỏ đóng cửa đi. Vương lão Hòa Hoa già nghe được Từ phàm nói như vậy, trong mắt chấn kinh càng thêm bị liệt. Hai người thực sự không biết nói cái gì. Vương lão trực tiếp quẳng xuống một câu. Ta ra ngoài hít thở không khí. Chờ chút, ta cũng đi. Hoa lão đi theo. Đồng dao không yên lòng, dù sao hai người này một bức thở không nổi dáng vẻ, chia ra chuyện gì, cũng đi theo ra ngoài. Nhị lão một bên hồng hộc thở mạnh, một bên suy tư tình huống trước mắt. Lúc này đồng dao đột nhiên nói ra, Vương lão Hoa già, các ngươi nói có hay không một loại khả năng, kỳ thật Từ phàm chính là muốn dùng loại này cải trắng giá phương thức, đem than khuyết hợp kim cơ hồ không ràng buộc đưa cho chúng ta nghiên cứu khoa học căn cứ. Nghe đồng dao tiểu nói này, Vương lão Hỏa Hoa già mạch suy nghĩ trong nháy mắt mở ra. Căn cứ dĩ vãng cùng Từ phàm liên hệ kinh lịch đến xem, xác thực vô cùng có khả năng. Dù sao, Từ phàm trước đó đều dùng cải trắng giá đem hai khung cơ giáp đưa cho quốc gia, đằng sau lại đem than khuyết hợp kim hợp thành phương thức cùng công thức đóng góp không ràng buộc cho quốc gia. Loại nhân vật này chỉ lớn, đại khí phách, há lại tiền tài có thể cân nhắc. Dùng tiền tài đi cân nhắc một cái vì dân vì nước cái quốc nhà khoa học, đây là đối với Từ phàm kinh nhận, là phát rồ vũ đủ. Hết ngồi đại giếng, không thấy Thái Sơn. Hiểu, triệt để hiểu. Thì ra là thế a. Một cái vĩ đại ái quốc nhà khoa học muốn dùng loại này không để lại dấu vết phương thức vì nước kính dân. Người ta chính là cảm thấy trước tiết đưa, quốc gia khẳng định sẽ không có ý tứ, cho nên mới tượng trưng tùy tiện yếu điểm. Từng cọc từng kiện đều đang vì nước nhà cân nhắc. Chẳng lẽ cái gì đều muốn đàm luật tiền, mới là một nhà khoa học chuyện phải làm. Một cố đến từ đấy lòng không hiểu rung động, trong nháy mắt xông lên đại não, cơ hồ đem xương sọ đụng nát. Vương lão Hỏa Hoa già đều triệt để khai thiếu. Nguyên lai tưởng rằng Từ phàm tại tầng thứ nhất, bọn hắn tại tầng thứ hai. Kết quả, Từ phàm lại tại tầng ký quyển. Hồi lâu sau, nhị lão đều là thật dài thở dài một tiếng. Nguyên lai, là bọn hắn lấy cùng nhau. Đối mặt Từ phàm, trừ hổ thẹn bên ngoài, thật không biết nên nói cái gì cho phải. Đi thôi, là chúng ta tụ. Vương lão khổ cười một tiếng, dẫn đầu đẩy cửa vào. Mở cửa một sát na, nhìn về phía Từ phàm. Quang mang phía dưới, cảm giác đến Từ phàm thân ảnh không hiểu cất cao hơn mấy trượng. Thẳng tắp anh tư, vĩ nạn mà hùng tráng. Vì nước vì dân, thật là nhân tài kiệt xuất a. Nhìn thấy Vương lão bọn hắn tiến đến, Từ phàm trong mắt lóe lên một vòng do dự. Đang nghĩ ngợi, nếu không lại nhiều thiếu cho bọn hắn ưu đãi điểm. Dù sao đầu năm nay, sinh ý kinh tế đình trệ, quốc gia cũng có quốc gia khó xử. Vương lão lại lên tiếng, "Tiểu tử, thật là chúng ta đồng chí tốt ta. Đi, liền theo ngươi nói đến. Tất cả than khuyết hợp kim đều theo 498 khối tiền một cân tính toán. Từ Phàm rốt cục thở phào một hơi. Xử lý điểm phế liệu thật quá khó khăn. May mắn cuối cùng thỏa đàm, không có phí công thua môi múa mép đấu khẩu với nhau. Lợi nhuận kỳ thật cũng không ít, kiếm bộn không lỗ. Lúc này, ngồi xổm ở đống phế liệu bên cạnh Hoa lão, đột nhiên nhặt lên một cây vài ly phẩm chất màu trắng bạc tơ mỏng. Nghi ngờ hỏi, tiểu tử cái này cũng là ngươi nghiên cứu tiểu mới hợp kim? Từ Phàm gật gật đầu, "Ân, cái kia là nhiệt độ bình thường siêu dẫn hợp kim, đoán chừng cũng phải có tiếp cận một tấn phế liệu." Từ Phàm thuận miệng nói ra. "A, là siêu dẫn hợp kim. Đợi lát nữa." "Siêu dẫn hợp kim? Nhiệt độ bình thường?" Hoa lão đột nhiên khẽ giật mình, nhìn về phía Vương lão, sau đó Vương lão cũng ngộp bức. Hai người ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Từ Phàm. Vương lão cương bình phục lại tâm tình lần nữa kích động lên. "Tiểu tử, ngươi nói là thứ này là nhiệt độ bình thường siêu dẫn? Đã từng có vị nước ngoài nhà khoa học phát hiện nhiệt độ thấp siêu dẫn, bởi vậy thu hoạch được Nobel vật lý học thưởng. Cái này nhiệt độ bình thường siêu dẫn, muốn so nhiệt độ thấp siêu dẫn lợi hại hơn nhiều. Thực hiện trình độ khó khăn hoàn toàn không phải một cái lựa cấp, nhưng lại bị Từ Phàm nghiên cứu ra được. Đúng à, đặt ở cơ giáp nội bộ làm mạch điện, cơ bản có thể làm được năng lượng không tổn hao gì truyền lại, mà lại sẽ không bởi vì hỉ dụ động lực động cơ nhiệt độ cao mà quá tải. Ta nhớ được hẳn là tổng cộng còn lại một tấn tả hữu, đều tại một đống này phế liệu bên trong. Các ngươi thu sao?" Hoa lão cùng Vương lão nói không ra lời, khuôn mặt giàn mua ngây ra như phỗng, bờ môi đang hơi run run, nhìn về phía Từ Phàm ánh mắt phảng phất tại nhìn quái vật. Từ Phàm xem xét, không nói lời nào. "Đó phải là có hy vọng. Khu cụ cái này ta cũng có thể cho các ngươi ưu đãi một chút. Quy củ cũ, 498 một cân, thế nào?" Vương lão chất phát gật đầu, nhìn về phía Hoa lão. Hoa lão ra mặt điên cuồng run rẩy, trong lòng sớm đã lật lên sóng lớn sóng lớn. Nhiệt độ bình thường siêu dẫn hợp kim, 498 khối một cân liền cho bán đồ bán tháo. Thật không biết nên nói cái gì cho phải. Hoàn toàn có thể cầm lấy đi lấy được Nobel vật lý học thưởng đồ vật. Liên đệ Từ Phàm dùng loại này cải trắng giá phương thức hiến cho quốc gia. Chính mình không cầu gì khác. Như vậy vô tư kính dâng tinh thần, đem Hoa lão đều cảm động muốn khóc lên. Mà lại, Hoa lão cơ hồ khẳng định, Từ Phàm sẽ còn giống trước đó một dạng, không ràng buộc nộp lên hợp thành siêu dẫn hợp kim công thức. Hắn cơ hồ chắc chắn, Từ Phàm vì nước vì dân, tất nhiên sẽ tìm lý do làm như vậy. Quả nhiên, Vương lão cương gật đầu đồng ý giao dịch. Từ Phàm kéo lấy cái cầm nói ra, "Nếu không như vậy đi, ta đem hợp thành phương thức cùng tương quan công thức hóa học viết cho các ngươi. Bất quá cùng than khuyết hợp kim một dạng, cái này siêu dẫn hợp kim chế tạo điều kiện cũng tương đối hà khắc, các ngươi không có ta cái này tổng thể bình đài, muốn làm được sẽ rất tốn sức." Hoa lão con mắt đỏ lên, hốc mắt có chút ướt át. Nếu không phải là người già, thực sự kéo không xuống mặt. Thật muốn ở trước mặt cho Từ Phàm đập một cái. Như vậy vĩ nhân, quốc chi trọng ký, nên được cúi đầu. Vương lão tiến lên, đột nhiên cho Từ Phàm tới cái ôm gấu. Lập tức nắm lấy Từ Phàm cánh tay. Phát ra tới từ nội tâm tán thưởng. Nam nhi tốt, thật là nhân tài kiệt xuất. Chương 041, kẻ này, quả nhiên là nhân tài kiệt xuất. Chương 041, kẻ này, quả nhiên là nhân tài kiệt xuất. Bên cạnh, Đồng Dao cũng hiểu nhị lão đang nói cái gì. Đối với Từ Phàm, trong lòng không gì sánh được sùng bái, ngưỡng mộ núi cao. Đồng Dao vẫn cảm thấy chính mình tuổi còn trẻ cũng đã là thiếu tá doanh trưởng, rất đáng ngưỡng. Bây giờ đứng tại Từ Phàm trước mặt, không khỏi ảm đạm phai mờ. Cùng Từ Phàm so sánh, đơn giản tính toán không thể so sánh. Từ Phàm là vì quốc vì dân nhân tài kiệt xuất, mà nàng chỉ là cái thiên phú cũng liền chịu đựng tiểu nữ sinh. Trong đó cách chính là một đạo vĩnh viễn không cách nào vượt qua là trời. Từ Phàm nhất định là nàng đời này đều không thể đụng vào tồn tại. Nghĩ đến cái này, Đồng Dao trong lòng từ từ sinh ra đụng đáy bắn ngược giống như chí khí. Mặc dù ta chỉ có thể đi theo bước tiến của ngươi, nhưng ta cũng muốn làm một cái giống như ngươi vì dân vì nước người. Một bên Vương Nghệ Tuyết thì từ đầu tới đuôi là một mặt một bức. Gia Gia làm sao đột nhiên liền không hiểu thấu khen người. Hơn nữa còn khen nặng như vậy. Nhân tài kiệt xuất bốn chữ đều dùng đi ra. Loại này phân lượng, coi là thật không phải thuận miệng nói một chút. Vậy khẳng định là thật cho rằng như vậy. Còn có Hoa Gia Gia, cũng không thích hợp. Làm sao đầu gối có chút tố lượng. Ngay điệu bộ này, cũng không phải là muốn quỷ đi. Thậm chí liền ngay cả Đồng Dao đều một mặt hoa si nhìn chằm chằm Từ Phàm. Mặc dù tên kia là có chút đẹp trai, nhưng ngươi cũng không thể trực tiếp như vậy sảng khoái biểu đạt tâm ý đi. Muốn biểu đạt, cũng phải xếp tới bản cô nương phía sau. Là ta trước nhận biết hử? Từ Phàm bản thân đều cảm thấy quá mức. Lão già này, làm sao bệnh cũ lại phạm vào? Lại bắt đầu khen người. Vẫn là như cũ, chiếu chiếc khen. Làm người đều không có ý tứ. Đã các ngươi nhị lão như thế ưa thích phế liệu, vậy cũng đừng trách tâm ta đen. Trừ hai loại vật liệu, chúng ta còn có khác. Rất nhiều. Vương lão, Hoa lão, khác hợp kim, ngài nhị lão muốn hay không? Từ Phàm hỏi tiếp. Vương lão cũng không hỏi cái gì hợp kim mang theo nội tâm vạn phần cảm động, nói thẳng, cái gì cũng đừng nói, ngươi cái này một đống lớn hợp kim, ta muốn lấy hết. Từ Phàm trên mặt lộ ra ý cười trong lòng tán thưởng. Quả nhiên là khách hàng lớn, mua đồ cũng không hỏi rõ ràng chính mình mua cái gì. Vậy dạng này đi, giá cả lời nói, chúng ta còn theo 498 khối một cân đi, các ngươi là biết đến, ta cái này thật không có lời tiền. Chúng ta đương nhiên biết. Vương lão đơn giản muốn khóc ròng ròng, dùng sức gật đầu. Chúng ta quá biết. Hoa lão cũng có chút hẹn nào. Đi. Vậy liền nói xong, ta mỗi một loại phế liệu đều là một cái hàng mẫu, danh tự cùng tương quan đặc tính, còn có chế tạo hợp thành phương thức các loại đều cho các ngươi viết xong. Từ Phàm như có điều suy nghĩ, dừng một chút, suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, hậu mai bảo hộ khối này, các ngươi cũng là biết đến, ta cái này đều phi thường đúng chỗ. Vạn nhất có đặc biệt vật liệu không có chú thích bên trên, các ngươi tùy thời liên hệ ta là được.
Tốt, thật sự là rất cảm tạ.
Vương lão tiến lên lần nữa cùng Từ Phàm nắm tay. Hoa lão cũng kích động hai tay nắm ở Từ Phàm cái tay còn lại. Để Từ Phàm đơn giản im lặng. Cái này hai lão nhân ra sẽ không phải là có cái gì hiểu lầm đi. Nhị lão tuyệt đối đừng khách khí, hẳn là cảm tạ là ta. Từ Phàm một mặt chân thành. Nhìn thấy Vương lão trong mắt, đáy lòng lần nữa dâng lên kính trọng. Từ Phàm đây nhất định là tại cảm tạ ta cho hắn là tổ quốc làm vô tư kính dâng cơ hội. Phần này dân tộc đại nghĩa và khí tiết, coi là thật không phải ai đều có thể hiểu. Liền xông điểm này, lão hủ coi là thật có chút xấu hổ. Hoa lão cũng len lén lau lau nước mắt. Người đã có tuổi, liền dễ dàng đa sầu đa cảm, không thể gặp như vậy trọng tình trọng nghĩa người. Vương lão trưởng trường hô hấp một ngụm, nghiêm mặt nói, "Tiểu tử, kỳ thật lần này tới, còn có sự kiện, muốn nghe xem cái nhìn của ngươi."
"Chuyện gì?"
Từ Phàm nghi hoặc. "Ngươi nghiên cứu cơ giáp phi thường cường đại, hoàn mỹ thông qua được phi hành, vật liệu, các loại vũ khí khảo thí, cùng thực chiến diễn luyện. Trung Hải quân sự khoa nghiên cơ địa muốn cùng ngươi hợp tác, cộng đồng nghiên cứu phát minh cơ giáp. Căn cứ bên này sẽ giúp ngươi xin mời đến cấp quốc gia viện nghiên cứu khoa học sĩ danh hiệu, thuận tiện ngươi điều động tài nguyên." Vương lão lúc nói chuyện dị thường coi chừng, trong lòng vạn phần tâm thần bất định. Nghe được cái này, Từ Phàm lập tức liền cười. "Ta cho là cái gì a? Hợp tác tạo cơ giáp, không có vấn đề. Cái kia đều không gọi vấn đề." Bóng đêm dần dần sâu, trăng lạnh như nước. Vứt bỏ nhà máy bên ngoài côn trùng kêu vang chó sủa. Bên trong trò chuyện với nhau thật vui. Đường sản xuất dựng vấn đề cũng đã nói xong. Từ Phàm chỉ cung cấp kỹ thuật, còn lại hết thể đồng đều do Vương lão bọn hắn phụ trách. Đường sản xuất mỗi sinh sản một bộ cơ giáp, dựa theo giá vốn, Từ Phàm chỉ cầm 3 cái điểm rút thành. Tại Vương lão bọn hắn xem ra, 3 cái điểm hoàn toàn chính là ý tứ một chút, cùng cơ giáp giá trị so sánh hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Đừng nói 3 cái điểm, 30 cái điểm cũng không nhiều. Tại Từ Phàm trong mắt, sau này sẽ có vô hạn nhiều khoa học kỹ thuật đỉnh cao sẽ hoành không xuất thế, kỳ thật cơ giáp thật không tính là gì. Vương lão Hòa Hoa giả xem như triệt để thán phục. Từ Phàm tuổi còn trẻ, không chỉ kinh tài tuyệt diễm, phẩm tính đức hạnh cũng là ngàn giảm mới tìm được một. Chính là ta Hạ Quốc chi đại hạnh. Lại làm một loạt đường sản xuất tuyên trị câu thông sau, cơ giáp hạng mục xem như triệt để đã được duyệt. Vương lão là không ngậm miệng được, nói thẳng để Vương Nghệ Tuyết cùng đồng giao hướng Từ Phàm học tập. Hoa lão thì ánh mắt đột nhiên đứng tại Từ Phàm trên bàn làm việc. Một sấp bản vẽ lui cùng một chỗ. Từ phía trên nhất nội dung có thể nhìn ra, hẳn là tại nghiên cứu phát minh một loại nào đó càng lớn máy móc khoa học kỹ thuật. "Tiểu tử, ngươi đây là đang nghiên cứu phát minh cái gì?" Hoa lão không chịu nổi lòng hiếu kỳ, hỏi. "Ngài nói trên bản vẽ đó à, cái kia là ta nhàn đến không có việc gì, lối suy nghĩ biển sâu lặn hàng khí." Từ Phàm tùy ý nói. "Biển sâu lặn hàng khí ngươi cũng có nghiên cứu?" Hoa lão chấn kinh. "Biển sâu lặn hàng khí chỗ liên quan đến khoa học kỹ thuật đỉnh cao cũng rất nhiều." Nhìn Từ Phàm trên bản vẽ cái này sốc nổi tạo hình, cùng bình thường biển sâu lặn hàng khí có cách biệt một trời. Từ Phàm hơn 20 tuổi niên kỷ, nghiên cứu phát minh cơ giáp liền đã đủ hao phí vô tận tinh lực, lại còn có thời gian nghiên cứu phát minh những vật khác, có thể xưng người tiên. "Hiểu sơ một hai đi." Từ Phàm khách cả giận. Hoa lão xem thường. "Từ Phàm hiểu sơ một hai, chỉ sợ đã bao trùm tại tương quan kỹ thuật đỉnh điểm." Vương lão nói không sai, quả nhiên là nhân tài kiệt xuất. Chương 042, phối hai cái nữ bí thư. Chương 042, phối hai cái nữ bí thư. Từ nhà máy rời đi, Vương lão nội tâm thật lâu không có khả năng bình tĩnh. Hơi tưởng tượng, làm cái quyết định trọng đại. Thần sắc trịnh trọng, đối với đồng giao nói ra. "Ghi chép ta sau đó nói lời nói, đồng thời báo cáo. Giờ phút này, ta quyết định." Mấy chữ này vừa ra, đồng giao đột nhiên khẽ giật mình, vội vàng lấy ra giấy bút ghi chép. Bên cạnh Hoa lão cùng Vương Nghệ Tuyết cũng là một mặt chấn kinh. Vương lão làm trấn quốc văn chương người đoạt giải, cả một đời có một lần đỉnh cấp quyền hạn. Chỉ có hắn quyết định vận dụng cái này duy nhất một lần quyền hạn thời điểm, mới có thể nói như vậy. Chỉ cần không ảnh hưởng xã hội và hại, không vi phạm quốc gia ý chí, ngành tương quan đều muốn phối hợp. Dù là Vương lão lợi dụng cái đặc quyền này thay sủng ái nhất tôn nữ Vương Nghệ Tuyết, trải bằng con đường tương lai, cũng hoàn toàn hợp quy củ. Tại mọi người nhìn soi mói, Vương lão chém đinh chặt sắt mở miệng. "Vận dụng trấn quốc văn chương quyền hạn, đem Từ Phàm nghiên cứu khoa học quyền hạn tăng lên tới cấp 10. Toàn bộ Trung Hải tất cả tài nguyên hoàn toàn hướng hắn mở ra, các bộ môn vô điều kiện phối hợp. Dù là Từ Phàm muốn trên trời tinh liên vệ tinh, cũng phải nghĩ biện pháp làm ra một viên. Nếu như bộ môn nào có ý kiến, không cần báo cáo, trực tiếp đem bộ môn này lãnh đạo khai trừ. Đồng thời, đem Từ Phàm thông tin cá nhân liệt vào cấp quốc gia giữ bí mật danh sách. Cấp bậc, màu đỏ tuyệt mật cấp 10. Trên bờ vai khiêng 3 viên kim tinh trở xuống, hết thảy không cho phép nhúc nhích hắn. Từ Phàm người này, là ta Hạ Quốc quật khởi chi hy vọng, là tương lai quốc gia chi sống lưng." Nói xong, Vương lão trong mắt chợt bộc phát ra một đoàn tinh quang. Khí thế bức người, không thể nhìn thẳng. Đồng giao ở bên cạnh ghi chép sợ mất mật. Cái này mẹ nó đã không phải là tại cho Từ Phàm bật đèn xanh. Thậm chí nói là mở đặc quyền đều hàm xúc, hoàn toàn là có thể muốn làm gì thì làm. Thứ này về sau, Từ Phàm muốn làm gì nghiên cứu, vậy căn bản liền sẽ không có người có thể ngăn ở trước mặt hắn. Vương lão ý tứ rất rõ ràng, ai dám cho Từ Phàm chế tạo vấn đề, vậy liền đem ai làm vấn đề giải quyết hết. Khí phách này, không thể bảo là không lớn, đơn giản đã không thèm đếm xỉa. Đây là đối với Từ Phàm xuất phát từ tâm can tín nhiệm. Hoa lão ở một bên nỗi lòng có bình. Vương lão đây là đem Hạ Quốc trăm năm quốc vận đều cược tại Từ Phàm trên người một người a. Lúc này, Vương lão ngữ khí hơi chậm, tiếp tục nói, tốt quyền hạn sử dụng hết còn lại chính là chúng ta trước mắt việc cần phải làm. liên quan tới cơ giáp đường sản xuất cùng nguyên bộ nhân viên tuyển bạt dẫn vào sự tình, đến làm trước mắt làm việc quan trọng nhất. Sự tình khác đều lui ra phía sau, cho cơ giáp đường sản xuất nhường đường. Còn có chính là liên quan tới là Từ Phạm xin mời Thụ Hân sự tình, chỉ hoan không được. Hoa lão ở một bên rất tán thành. Xác thực, Từ Phạm loại tiên tài cấp bậc này, nhất định phải cho phép cao nhất quy cách lễ ngộ. Mặc kệ là kiểu mới hợp kim hay là cơ giáp bản vẽ các loại, đều là xuất ra đi để các quốc gia tranh đoạt vô giới chi bảo, hắn tất cả đều không ràng buộc quyền tặng quốc gia. Hắn có thể không màng hồi báo, chúng ta không có khả năng không hề làm gì. Tương quan công văn huy hiệu, vinh dự địa vị, một dạng cũng không thể thiếu. Tiểu tử có thể không cần, nhưng chúng ta không thể không cấp. Không có khả năng rét lạnh ngàn vạn nghiên cứu khoa học người làm việc tâm. Hoa lão nói xong, tất cả mọi người biểu thị đồng ý đây đều là Từ Phạm nên được. Mấy người sau khi lên xe, vẫn là Vương Nghệ Tuyết đang điều khiển. Đồng Dao ngồi phụ xe. Vương lão Hòa Hoa già ngồi ở hàng sau. Chuyến này thu hoạch tương đối khá. Vương lão Hòa Hoa lão tâm tình cũng không tệ. Người cả xe nói chuyện rất vui sướng, phần lớn đều là đang nói Từ Phạm tương quan chủ đề. Thậm chí cho tới Từ Phạm có hay không đối tượng. Vương Nghệ Tuyết trực tiếp phủ định, nói tuyệt đối không có. Bởi vì lần trước Từ Phạm ra mắt gặp được bản giết heo sự tình, vừa mới qua đi mấy ngày, Từ Phạm không có khả năng lập tức tìm đến đối tượng đi. Hoa lão lúc này nhỏ giọng cùng Vương lão nói ra, "Lão Hòa kế, theo lý thuyết chúng ta không nên quản nhiều như vậy, nhưng Từ Phạm vì quốc gia làm ra như vậy công hiến, hắn trung thân đại sự chúng ta muốn hay không cũng thao điểm tâm." Hơi dừng một chút, nói tiếp, "Ngươi nói, có phải hay không cân nhắc cho Từ Phạm phối một hai cái bí thư, trợ giúp Từ Phạm xử lý thường ngày sinh hoạt thường ngày, chiếu cố người nhà hắn. Dạng này cũng có thể giảm bớt Từ Phạm gánh vác thôi. Đổi lại người khác muốn phối nữ bí thư, Vương lão trực tiếp một bàn tay liền đập tới đi. Dù sao ngươi một cái nghiên cứu khoa học người làm việc, chuyên tâm làm nghiên cứu khoa học là được rồi." Nhưng lần này Vương lão lại lạ thường không có lập tức phản đối, bởi vì từ một loại nào đó góc độ tới nói, nói tới nói cũng không phải là không có đạo lý. Hơi nghĩ nghĩ, Vương lão hỏi, nếu là Từ Phạm chính mình không phản đối, chúng ta bên này ngược lại là cũng có thể an bài, có thể sẽ có lời đàm tiếu, đến lúc đó ta xử lý là được. Ngồi ở hàng phía trước Vương Nghệ Tuyết lập tức không vui, một cước để Trần Dầu kém chút đem Vương lão Hòa Hoa giả dọa ra bệnh tim. Tức giận phản đối nói, ta phản đối. Hai người các ngươi lão nhân ra đây là xen vào việc của người khác. Người Từ Phạm chính mình lại không loại yêu cầu này, các ngươi mù bận tâm cái gì? Thật sự là ăn no rừng mỡ. Nhỏ Dao, ngươi cũng nói một chút, hai người bọn họ lao đầu nói thích hợp sao? Vương Nghệ Tuyết chính mình nói xong, còn tìm giúp đỡ. Đồng Dao nguyên bản cũng dự định phản đối, nghe được Vương Nghệ Tuyết đã mở miệng, cũng lập tức giơ lên cằm thon thon nói ra, ta cảm thấy Nghệ Tuyết nói rất đúng. Đều niên đại gì, còn làm cũ kỹ xã hội bộ kia. Người ta Từ Phạm có tay có chân, người dáng dấp cũng đẹp trai, cũng không phải không có khả năng tự do yêu đương, các ngươi cũng đừng cho người ta làm loạn thêm. Vương lão Hòa Hoa giả lặng yên liếc nhau, không hẹn mà cùng lộ ra lão hồ ly giống như dáng tươi cười. Vương lão tiếp tục nghiêm mặt giải thích, cái kia Từ Phạm ngày bình thường Từ Phạm làm nhiều chuyện như vậy, trong nhà phụ mẫu khẳng định chiếu cố không đến, mà lại trên sinh hoạt cũng phải có người chiếu cố. Hắn vì quốc gia làm nhiều như vậy, thưởng thụ điểm đặc quyền cũng là hợp tình hợp lý. Dù sao thôi, nói cho cùng, vẫn là vì quốc gia. Chương 043, A Di, ta có thể hay không gọi ngươi là tỷ tỷ? Chương 043, A Di, ta có thể hay không gọi ngươi là tỷ tỷ? Vương lão nói nghĩa chính ngôn tử, một bộ liền muốn làm như vậy tư thế. Vương Nghệ Tuyết lập tức càng kịch liệt hơn mắt, vậy cũng không cần không phải tìm hai cái nữa bí thư đi. Ta cũng không phải không thể hỗ trợ. Vương Nghệ Tuyết thốt ra, nói xong cũng đỏ mặt. Từ sau xem trên kính nhìn thấy Vương lão Hòa Hoa giả đều đang nhìn nàng. Sắc mặt đỏ bừng, hắng giọng một cái, chính gấp đạo, ta nói là, không có cơ giáp xuất động nhiệm vụ thời điểm, ta cũng có thể đi Từ Phạm trong nhà hỗ trợ chiếu cố người nhà hắn. Cũng là vì quốc gia thôi, ta rất tình nguyện. Lúc này Đồng Dao cũng chen miệng nói, ta không sao thời điểm cũng có thể đi hỗ trợ, ta chẳng lẽ còn có thể so sánh những cái kia vừa tốt nghiệp nữ sinh viên kém. Vương lão khẽ mắt lộ ra dàn kế nụ cười như ý làm bộ nhẹ gật đầu. Vui mừng nói, đã các ngươi hai người đều nói như vậy, vậy liền nghe các ngươi. Hai ngươi không đội vàng thời điểm, liền đi chiếu khán Từ Phạm người nhà, hoặc là trợ giúp Từ Phạm làm việc. Trước đó cùng chúng ta biết ứng một tiếng là được. Một xe bốn người, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, cuối cùng đều là vừa lòng thỏa ý xe cộ tại trên đường cao tốc phi nhanh. Đảo mắt báo tố đến 120. Nếu không phải giới hạn tốc độ 120, Vương Nghệ Tuyết tuyệt đối có thể đem động cơ làm báo hỏng. Thậm chí Vương Nghệ Tuyết đã đang suy nghĩ, lần sau ban đêm tìm Từ Phạm, có thể hay không lái cơ giáp đi ra. Dù sao Từ Phạm cái kia hoang phế khu công nghiệp căn bản không có người nào. Vương lão bọn hắn sau khi đi, Từ Phạm lại đang vứt bỏ trong kho hàng nghiên cứu một canh giờ biển sâu lặn hàng khí. Thứ này là tâm huyết của phụ thân, cũng là Từ Phạm chấp nghiệm. Hắn đối với biển sâu lặn hàng khí nghiên cứu càng sâu nhập, lợi dụng siêu thần khoa học kỹ thuật hệ thống chế tạo ra thời điểm, càng thêm cứng hãn. Theo hắn không ngừng đi lớn mật huyết tưởng, cộng thêm phụ thân lưu lại bản thảo. Một máy trọn vẹn 30 thước cao biển sâu titan dần dần xuất hiện tại giấy viết bản thảo bên trên. Bất quá đây chỉ là bước đầu lối suy nghĩ, còn muốn trải qua hệ thống sửa đổi các loại. Hiện tại thời gian còn nhiều, không nóng lòng lần này. Đến mau về nhà đã chậm lão mụ lại nên mắng chửi người. Cưới xe điện, hướng về nhà phương hướng bước đi. Ngày kế tiếp sáng sớm, Từ Phạm vừa rời giường, liền nghe đến già mẹ Lý Lan Hoa một bên làm điểm tâm, một bên nhắc tới. Nói Từ Phạm không hảo hảo ra mắt. Trước mấy ngày ra mắt sau, đến bây giờ đều không có ảnh. Từ Phạm vốn muốn đem tình huống thật nói ra. Nghĩ lại ngẫm lại coi như xong. Miễn cho lão mụ lại xảy ra khí. Gần nhất nhất làm cho Từ Phạm vui vẻ là, lão mụ không cần đi ra làm việc mà. trước mấy ngày cho lão mụ tiền thời điểm, kém chút đem nàng lão nhân ra hụ chết. Còn tưởng rằng Từ Phàm phạm pháp, cũng may giải thích nửa ngày, lão mụ lúc này mới tin tưởng. Từ Phàm tại Lý Lan Hoa từng tiếng lại nhảy bên trong rời giường rửa mặt. Chuông cửa đột nhiên vang lên. Từ Phàm mở cửa xem xét, đúng là Vương Nghệ Tuyết. "Từ Phàm, buổi sáng tốt lành a." Vương Nghệ Tuyết hôm nay mặc một thân màu trắng đai đeo váy dài, màu trắng sữa làn da, tại ánh nắng sáng sớm bên dưới tản ra óng ánh vầng sáng. Một đôi thủy nhuận con ngươi thanh tịnh sáng tỏ, lấp ta lấm tấm quang mang tại trong con mắt lấp lóe. Từ Phàm hơi khẽ giật mình, chợt cũng cười chào hỏi, "Nghệ Tuyết, ngươi thế nào tới, mau mời tiến đi." "Ân." Vương Nghệ Tuyết vào nhà, nhìn thấy Từ Phàm trong nhà có chút đơn sơ, lại nghĩ tới Từ Phàm đem nhiều như vậy khoa học kỹ thuật đỉnh cao đều lên giao quốc gia, trong lòng có điểm cảm giác khó chịu. Nàng âm thầm nghĩ thầm, chờ thêm mấy ngày nhất định phải cho Từ Phàm xin mời một tràng căn phòng lớn. Dù sao ra ra chính mình cũng nói, không có khả năng rét lạnh nghiên cứu khoa học người làm việc tâm. Bên này Lý Lan Hoa Cương đem điểm tâm bưng lên bàn, liền gặp được Từ Phàm mang theo cái trẻ tuổi ánh nắng nữ hài vào nhà. Lập tức con mắt đều phát sáng lên. Mới vừa rồi còn tại oán trách Từ Phàm đầu góc châm chạm, đảo mắt nữ hài liền tìm tới cửa. Xem ra mình nhi tử này cũng không có không chịu nổi như vậy. Lý Lan Hoa vội vàng chào hỏi Vương Nghệ Tuyết cùng một chỗ ăn điểm tâm. Vương Nghệ Tuyết mặc dù ăn xong điểm tâm, nhưng không chịu nổi Lý Lan Hoa nhiệt tình. Thế là lại ăn một khối nhỏ bánh nướng. Lý Lan Hoa nhìn xem Vương Nghệ Tuyết cô nương này không chỉ bộ dáng tốt, người cũng có khí chất, tự nhiên hào phóng, rất có cố đại già khuê tú phong phạm, càng xem càng ưa thích. Trên bàn cơm hỏi lung tung này kia, thậm chí hỏi Vương Nghệ Tuyết về sau kết hôn dự định muốn bao nhiêu lễ hỏi. Thanh này Vương Nghệ Tuyết đều đang hỏi. Nàng mới 18 tuổi, xác thực còn không có nghĩ nhiều như vậy. Cuối cùng ba kim ngũ kim cái gì làm nhảm đi ra đem một bên Từ Phàm đều làm muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Vương Nghệ Tuyết tiểu cô nương nhà mặc dù thẹn thùng, nhưng là đều lễ phép trả lời. Một tới hai đi, trò chuyện một chút, hai người liền quen thuộc đứng lên. "A Di ngươi nhìn xem thật trẻ trung, có đúng không? A Di ngươi làn da thật tốt." "Ha ha, tạm được. A Di ta có thể hay không gọi ngươi là tỷ tỷ?" "Ha ha ha, A Di có còn trẻ như vậy sao?" Từ Phàm ở bên cạnh nghe đều một bức. Nói hiệu nói vượn đều không mang theo làm bạn nhắc sao? Tiếp lấy Từ Phàm liền thấy, lão mụ tại Vương Nghệ Tuyết từng tiếng tán dương bên trong bản thân bị lật lối. Cao hứng con mắt chen thành một đường nhỏ. 5 phút đồng hồ liền có thể giải quyết điểm tâm, quả thực là ăn một giờ. Cuối cùng tại Từ Phàm mãnh liệt yêu cầu bên dưới, thì mỗi hai nói chuyện phiếm lúc này mới tạm thời kết thúc. Đồng thời đã hẹn lần sau tiếp tục. Từ Phàm lôi kéo Vương Nghệ Tuyết liền chạy ra ngoài, biến mất tại Lý Lan Hoa trong tầm mắt. Lý Lan Hoa chiếu chiếu tấm gương, lẩm bẩm nói, giống như chính là rất trẻ Nghệ Tuyết đứa nhỏ này thật biết nói chuyện, nếu là con dâu liền tốt. Vương Nghệ Tuyết mở ra xe Jeep nhà binh, chở Từ Phàm chạy tại trên đường cao tốc. Cửa sổ xe mở ra vết nước. Trong xe có hô hô tiếng gió. "Nghệ Tuyết, còn bao lâu đến?" Từ Phàm bách không nơi nương tựa, thuận miệng hỏi. "Nửa giờ." Vương Nghệ Tuyết lên tiếng. Đột nhiên lại vang lên cái gì, hơi chút do dự sau, hỏi, "Từ Phàm, vừa rồi làm sao không thấy cha ngươi, ra khỏi nhà sao?" "Hắn 10 năm trước liền qua đời." Vương Nghệ Tuyết tiếp tục tay lái tay đột nhiên run một cái. "Đối với, có lỗi với, ta không có việc gì, sự tình qua đi rất lâu, ta đã sớm nhớ không rõ." Từ Phàm ngoài miệng nói như vậy, thanh âm lại có chút trầm thấp. Hiển nhiên hay là nghĩ đến để hắn không cách nào tiêu tan sự tình. Vương Nghệ Tuyết không tiếp tục cái đề tài này, nàng đem xe tải âm nhạc mở ra, phát hình một bài âm nhạc êm dịu. Nửa giờ sau, ô tô lái vào Trung Hải đệ tam binh công hán. Sau khi xuống xe, Từ Phàm nhìn xem vạn mẫu quy mô nhà máy chế tạo vũ khí, khóe miệng quất thẳng tới có rút. Quốc gia vừa ra tay, liền biết có hay không. Để tùy tiện tìm địa phương rộng rãi một chút làm cơ giáp kiến tạo căn cứ là được, ngươi cái này trực tiếp đem Trung Hải đệ tam binh công hán cho chức dụng. Thật không biết nên nói cái gì cho phải. Tại Vương Nghệ Tuyết dẫn đầu xuống, Từ Phàm đại khái đi thăm một chút. Nơi này xác thực tốt, chỗ bán bẻ, mà lại có trên mặt đất cùng dưới mặt đất hai cái bộ môn. Cỡ lớn cần cầu đường dây đầy đủ mọi thứ. Thậm chí dưới mặt đất còn có thể chống cự vụ nổ hạt nhân hầm trú ẩn. Dù cho lọt vào cường địch đột nhiên nổ hạt nhân, cũng có thể cho cơ giáp sản nghiệp bảo lưu lại hỏa trùng. Lúc này, Vương Nghệ Tuyết điện thoại di động vang lên. Đối phương nói cho nàng, Từ Phàm nhiều chức năng bàn làm việc còn có 20 phút đồng hồ vận chống đỡ. Từ Phàm thật dài thở phào một cái. Trong lòng không hiểu có chút khuấy động. Xem ra mấy ngày gần đây nhất muốn thoải mái, làm một bộ lớn. Chương 044, một trận tiêu nướng chương 044, một trận tiêu nướng một lúc lâu sau. Nhiều chức năng bàn làm việc đã an trí thỏa đáng. Các loại nguyên vật liệu cũng đều đã lần lượt vào sân. Đoán chừng trời tối thời điểm, tương quan vật liệu còn kém không nhiều đủ. Từ Phàm không có chờ xuống dưới, trực tiếp bắt đầu làm việc. Tương quan máy móc làm được về sau, đều muốn cùng trước đó dự chôn xong dự chôn kiện kết nối gia cố. Hắn cần sớm thả tuyến định vị, bố trí dự chôn. Tại các phương nhân viên gần như hữu cầu tất ứng trợ giúp bên dưới, trước khi trời tối, Từ Phàm đem tất cả dự chôn đều làm xong. Loại tốc độ này có thể xưng kỳ tích. Trời tối, Từ Phàm cùng Vương Nghệ Tuyết cùng đi ăn cơm chiều. Để Từ Phàm ngoài ý muốn chính là, Vương Nghệ Tuyết cái này tiểu thư khuê các, đối với hàng vỉa hè quả vật đều cảm thấy rất hứng thú. Nướng mặt lạnh, bánh rán trái cây, mực viên, đều thưởng thức một lần. Thỏa thỏa tiểu ăn hàng. Cuối cùng hai người tới một nhà cửa hàng lớn. Lên một đống tiêu nướng, Từ Phàm bình thường không thế nào uống rượu, cũng muốn một bình sông sáo thiên ngai. Vương Nghệ Tuyết cũng nghĩ đến một bình. Lại bị Từ Phàm cản lại, hai người đều uống rượu, một hồi ai lái xe. Nhà máy chế tạo vũ khí cách nơi này 20 dặm hơn nửa đêm, muốn cho xe taxi đi đều được thêm tiền. Ăn tiêu nướng, hai người tùy tiện nói chuyện phiếm. Vương Nghệ Tuyết lần nữa đối với ba ngày trên xe hỏi Từ Phàm phụ thân, biểu thị thật có lỗi. Từ Phàm cười lắc đầu, nói thật không có quan hệ. Đồng thời chân chính đem cái này ngây ngốc tiểu phú bà coi là bằng hữu. Vương Nghệ Tuyết một cao hứng, lại manh liệt yêu cầu đến một bình sông sáo thiên ngai. Hảo bằng hữu a, muốn uống liền cùng uống. Cuối cùng hai người đều chỉ uống một bình, nhưng phi thường tận hứng. Chỉ là đợi đến thời điểm ra đi liền một bước. Thời gian đã là 11 điểm, xe taxi cũng bị mất. Uống rượu còn không thể lái xe. Từ Phàm hỏi Thiêu Nướng Đại Thúc, thúc, phụ cận không có quán trọ. Lão bản đánh gãy Từ Phàm, hồi đáp. Từ Phàm há miệng, lão bản liền biết hắn nghẹn cái gì cái rắm. Một bên Vương Nghệ Tuyết sắc mặt cọ một chút liền đỏ lên. Nhìn về phía Từ Phàm, hắn sẽ không thật là muốn loại sự tình này đi. Ta còn chưa từng trải qua. Thật thẹn thùng a. Từ Phàm cũng là sững sờ. Lão bản này chuyện gì xảy ra, đoán mò cái gì đâu. Vội vàng giải thích, không phải thúc, ta là muốn hỏi, phụ cận có hay không khách sạn cảng không có. Lão bản nhíu môi, nhìn lướt qua Từ Phàm cùng Vương Nghệ Tuyết, thở dài lắc đầu. Trong miệng a lẩm bẩm, người tuổi trẻ bây giờ, thành thục quá sớm. Cái này vừa 18 tuổi liền cái gì đều hiểu. Không giống chúng ta niên đại đó, 18 tuổi liên thủ cũng không dám. Ai? Từ Phàm khỏe miệng co giật, cái này Thiêu Nướng Đại Thúc sợ không phải có cái gì bệnh nặng đi. Mẹ nó, ta nhìn giống loại kia nông cạn người a. Thúc, ta là muốn hỏi phụ cận có hay không xe taxi. Trang cái gì trang, cắt. Không có. Lão bản lường hắn một cái. Lộ ra cái nam nhân đều hiểu ánh mắt. Từ Phàm cùng Vương Nghệ Tuyết đứng tại quầy đồ nướng phụ cận bên lề đường, bất đắc dĩ thở dài. Vương Nghệ Tuyết hai cái tay nhỏ không ngừng nắm luốt góc áo. Tâm tư không khỏi nhiều hơn. Loại này thị trấn nhỏ, ngay cả cái chợ dùn cùng xe taxi đều không có. Làm sao xử lý? Hoặc là nếu không liền hơi hướng đi xa đi, nhìn xem có hay không quán trọ. Có thể bạn nhất chỉ có một gian phòng có phải hay không liền phải. Một bên khác, Trung Hải Khoa Nghiên Cơ Điện. Bóng đêm càng thâm, dáng thiên máy số 2 giáp trong con mắt nổ bắn ra một đạo hào quang màu đỏ sậm. Theo sát lấy dồn dập thanh âm nhắc nhở vang lên. Tất cả khống chế phòng ở bình thường chùm sáng vũ khí chưa treo đầy long kỵ binh hệ thống chưa treo đầy trước mắt điều khiển hình thức, đại sư nhanh chóng khởi động hoàn tất dáng thiên số 2, xuất kích. Chỉ gặp dáng thiên số 2 phần lưng nổ ra một đám lửa sóng, phóng lên tận trời. Đồng dao ánh mắt trầm ổn, ánh mắt kiên định. Cẩn thận suy nghĩ Từ Phàm dạy qua phương thức điều khiển, không ngừng luyện tập lại. Ngày kia chính là quân diễn khen ngợi đại hội. Đến lúc đó Đông Nam chiến khu thủ trưởng muốn đích thân đến xem cơ giáp thực chiến mô phỏng thao tác. Vương Nghệ Tuyết đã tương đối quen luyện, mà nàng tiếp xúc tương đối đã chậm một chút, chỉ có thể tăng lớn luyện tập số lượng. Đúng lúc này, điện thoại đột nhiên vang lên. Điện thoại thông tin thành công kết nối đến cơ giáp ảnh toàn ký trong mũ giáp. Đối diện lại truyền đến Vương Nghệ Tuyết thanh âm. Nhỏ Giao, ngươi bây giờ bận điều sao? Cái này thắng gấp một cái, đem cơ giáp dừng ở giữa không trung, Đồng Giao chân thành nói, cũng không tính mau lên. Thế nào Nghệ Tuyết, có chuyện gì sao? Cũng không có việc lớn gì, chính là ngươi có thể hay không tới đón một chút chúng ta. Nghe thanh âm Vương Nghệ Tuyết có chút ngượng ngùng. Đi, ngươi phát cái vị trí cho ta. Ừ, cảm ơn ngươi Nhỏ Giao, ta cái này phát cho ngươi. Theo sát lấy một cái định vị tin tức liền bị cơ giáp tiếp thu được. Đi, ta 5 phút đồng hồ liền đến. Đồng Giao kéo mạnh điều khiển cán, cơ giáp hướng về định vị phương hướng bay đi. Cúp điện thoại, Vương Nghệ Tuyết đắc ý đối với Từ Phàm đạo, yên tâm đi, Nhỏ Giao nói qua tới đón chúng ta, mà lại 5 phút đồng hồ liền đến. Đồng Giao đây là ở đâu, 5 phút đồng hồ liền có thể đến. Từ Phàm nghi ngờ nói, không biết ta, nàng để cho ta phát cái định vị, sau đó liền nói 5 phút đồng hồ đến. Từ Phàm không tiếp tục nói, chỉ là trong lòng có cái kinh người suy đoán. Bình thường phương tiện giao thông sao có thể nhanh như vậy tới? Đồng Giao không phải là... Suy nghĩ mới xuất hiện, liền thấy một đạo ánh lửa màu lam bạch phá bầu trời đêm. Một bên Vương Nghệ Tuyết sắc mặt kinh hỉ, hương phấn nói, "Hoa, có Lưu Tinh." "Lưu Tinh ngươi cái đại đầu quỷ, đó là Đồng Giao lái cơ giáp tới đón chúng ta." Ở to lớn vụ vụ âm thanh ở trên không vang lên. Quay đồ nướng đại thúc vừa đem sạp hàng thu lại, liền nghe đến cái này dọa người thanh âm. Vội vàng chạy ra cửa đến, ngẩng đầu nhìn lên, tâm thần chấn động. Một máy to lớn hình người cơ giáp phát ra khiến người ta run sợ vụ vụ, ngay tại chậm rãi hạ xuống nhà hắn quán đồ nướng trước trên đường cái. Ngay sau đó máy này quái thú sắt thép đem vừa rồi cái kia một đôi tiểu tình lữ bắt lấy, sau đó mang theo đinh thai nhức có cơm bạo biến mất trong đêm tối. Thiêu nướng lao bản ngộng, hai chân sớm đã run rẩy không chỉ, cái cằm run run, hô hấp hỗn loạn, phát ra gáy minh giống như thanh âm. Lúc này bà chủ cũng từ trong nhà đi ra, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi, thì sao động tĩnh lớn như vậy? Ta còn tưởng rằng động đất. Lão bản khuôn mặt ngốc trệ, trong miệng nỉ non, cô vợ trẻ, ta vừa rồi giống như nhìn thấy đôi kia tiểu tình lữ bị ngoài hành tinh người bắt đi. Bà chủ khét kéo dậy liền bay lão bản trên mặt, ngươi con bà nó lang thang làm tinh bộ hai đã thấy nhiều đi. Tranh thủ thời gian trở về đi ngủ. Từ Phàm không có về nghiên cứu khoa học căn cứ, mà là một người quay trở về nhà máy chế tạo vũ khí. Ban đêm ít người, không ai làm nhiễu, chính là làm việc thời cơ tốt nhất. Siêu thần khoa kỹ bàn làm việc, bên trên. Chương 045, sớm biết ngươi lái cơ giáp, ta còn diễn cái lưu lưu cầu. Chương 045, sớm biết ngươi lái cơ giáp, ta còn diễn cái lưu lưu cầu đình. Siêu thần khoa kỹ bản làm việc LV2 khởi động cơ giáp đường sản xuất khái niệm lối suy nghĩ đọc đến hoàn tất tin tức số liệu toàn phương vị cường hóa sửa đổi nhiều chức năng mô tổ đo lường tính toán kết thúc siêu tinh vi máy tiện ngoại lực đo lường tính toán kết thúc vật liệu quét hình hoàn tất lần này kiến tạo tiêu hao 500 khoa học kỹ thuật điểm, dự tính tốn thời gian 8 giờ, bắt đầu chế tạo trong bóng đêm yên tĩnh, từ Phàm siêu sâu khoa học kỹ thuật bản làm việc củ vật chuyển. Bất quá hắn trước mặt người khác đều là gọi nhiều chức năng bản làm việc. siêu thần khoa kỹ danh tự này ít nhiều có chút sốc nổi. Lần này chế tạo đồ vật chỉ cần sản xuất linh bộ kiện, không cần phân phối trang bị, tiêu hao khoa học kỹ thuật điểm tương đối ít đi rất nhiều. Đợi đến ngày thứ hai, Vương lão Hòa Hoa giả bọn hắn dẫn người tới thời điểm, toàn bộ xưởng bên trong đều đã đổ đầy linh bộ kiện. Thậm chí có một bộ phận đã bị Từ Phàm trong đêm dùng xe nâng chuyển hàng hóa chuyển đến ngoài phòng. Tăng thêm Vương lão mang tới 500 nhiều nghiên cứu khoa học người làm việc, còn có tương quan thao tác công nhân, tất cả mọi người bắt đầu đối với tất cả linh bộ kiện lắp ráp cùng lắp đặt. Ngày kế tiếp, Trung Hải quân khu đệ bát lục chiến bọc thép hợp thành sư trụ sở, khắp nơi tràn đầy sung sướng bầu không khí. Hôm nay là quân diễn khen ngợi đại hội. Nam bộ quân đội cùng Đông bộ quân khu quân diễn, trước đó đã liên tục 3 lần bị thua. Lần này rốt cục mở mày mở mặt. Hiện tại Nam bộ quân khu binh nhìn thấy Đông bộ quân khu binh, từng cái mũi bệnh lên trời, thần khí rất. Không có cách nào, ai bảo ta cuối cùng lịch thiên lập bàn, thắng. Thắng, cứ như vậy ngu bức. Ngươi nếu không phục khí, vậy ngươi liền đi đập đầu chết, dù sao chúng ta thắng. Hiện tại có chút Đông bộ quân khu người đi Đông Nam chiến khu tổng bộ làm việc. Cả đám đều tặc mi thử nhãn, sợ gặp được Nam bộ chiến khu người. Không có cách nào, đám kia đắc thắng không tha người đồ chơi. Gặp mặt chính là một trận âm dương quái khí, có thể đem độ hoạt ra bệnh tim. Nhưng bọn hắn còn không thể nói cái gì, bởi vì bọn hắn trước đó quân diễn thắng cũng là làm như vậy. Sáng sớm, ba chiếc gió đông mãnh sĩ mang theo một đường quân phòng, lái vào Lý Quốc Trung sư bộ trụ sở. Lần rồi, xe cộ dừng hẳn. Khổng sư trưởng mặt đen lên từ trên xe bước xuống, một mặt nổi giận đùng đùng bộ dáng, giống như là đến đập phá quán. Lý Quốc Trung đã sớm nhận được tin tức, cao hứng bừng bừng ra lên tiếp. Dạng như vậy so nên đón thủ trưởng đều muốn vui vẻ. Ai u, lao khổng, nghe nói lần trước diễn tập đem ngươi dọa, nhanh như vậy liền có thể xuống đất đi bộ. Chuyện này gây đau lòng chết lao ca. Ha ha ha, Lý Quốc Trung miệng đều cười sai lệch, mang theo mấy cái cảnh vệ viên đi đường mang gió, vui sướng nên đón tiếp lấy. Nghe nói ngươi xảy ra chuyện về sau, đau lòng ta nha. Ha ha ha, khụ khụ, lúc đầu đi nói bệnh viện nhìn xem ngươi, tham hỏi một chút, ngươi mẹ nó đích thần đến. Khổng sư trưởng nhìn xem Lý Quốc Trung cái này cần ăn đòn bộ dáng, dương nga đều cắn nát. Thua con diễn, lúc đầu nguyên bản tâm tình liền không thế nào tốt, nghe được Lý Quốc Trung chế nhạo, càng là một mặt hắt tuyến. Cái này mẹ nó không phải đau lòng ta, đây rõ ràng là chê ta chết chậm. Gấp đầu mặt trắng dáng vẻ, còn kém tặng vòng hoa. Khổng sư trưởng trùng điệp thở hào hẹn, nhìn về phía Lý Quốc Trung ánh mắt ẩn ẩn có chút bất thiện. Nếu là ánh mắt có thể giết người, hiện tại Lý Quốc Trung cổ mộ phần đã mọc ra. Hắn trừng trong mắt nhìn về phía Lý Quốc Trung, ẩn ẩn có dấu hiệu nổi dóa. Đau đâu? Nhìn ta không đâm chết cái này không cần bích liên đồ chơi. Mẹ nó quân diễn đem cơ giáp đều mở ra sớm biết còn diễn cái lưu lưu cầu. Cái này nếu là cả nước quân diễn, ngươi có thể đem không thiên mẫu hạm mở ra. Khổng sư trưởng cảnh vệ viên cùng tùy hành sĩ quan, sắc mặt âm trầm không gì sánh được, giống như là có thể gạt ra nước đến. Bọn hắn đồng dạng nghiến răng nghiến lợi. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì thua không hiểu đấu. Lao khổng, chớ cùng bị tức cô vợ nhỏ giống như, cái gì Đông bộ quân đội, Nam bộ quân đội, không đều là thuộc về Đông Nam chiến khu à. Ngươi nhìn ngươi, liền không thể rộng lượng điểm. Khổng sư trưởng nghe chút liền không vui. Lao lý, ngươi mẹ nó chớ đứng nói chuyện không đau eo. Tình cảm không phải ngươi bị 50cm đường kính hai đuổi pháo đôi ở trên mặt. Ta để cho ta ném đi bao lớn người ngươi biết không? Nói đến đây, Khổng sư trưởng nhõm miệng, cực kỳ giống chịu ủy khuất tiểu nữ nhân. Chúng ta đều là một lớp bên trong kiếm già tới huynh đệ, cũng đều là Đông Nam chiến khu binh, ngươi cũng mẹ nó liệt trang lên máy bay giáp, ta không có cái gì. Dù sao ta mặc kệ. Ngươi kia cái gì cơ giáp, cao thấp cũng phải cho ta làm hai đài. Thiếu một đài ta liền không đi. Ngươi còn phải nuôi cơm. Lý Quốc Trung một bước, lao khổng đây là đem ra mặt đều không thèm đếm xỉa. Đường đường thứ ba cơ giới hóa bộ binh sư trưởng, tại cái này khóc lóc om sòm chơi xỏ lá. Lại là mặt đen, lại là ủy khuất. Náo loạn đường này, là đánh cơ giáp chủ ý. Hắn xem như thấy rõ lao khổng căn bản không phải tới tham gia khen ngợi đại hội, cũng không phải hưng sư vấn tội, đây là tới đánh thổ hào chia ruộng đất. Muốn khác còn dễ nói, lại dám đánh hắn cơ giáp chủ ý, cái kia hai đài cơ giáp chính là bảo bối của hắn đủ cục. Ai nói chuyện cũng không tốt làm. Lý Quốc Trung cũng gấp mắt. Không nhị lang tử, không nghĩ tới, tiểu tử ngươi dài quá 800 cái tâm nhãn tử. Trước kia ta thế nào liền không có nhìn ra. Diễn nửa ngày, hiện tại lộ ra con gà con chân đi. Muốn lao tử cơ giáp, môn đều không có. Muốn cơ giáp không có, muốn mạng không cho. Khổng sư trưởng nghe nói như thế, lúc này cũng trừng mắt lên, nổi giận đùng đùng đạo, còn nói là một lớp lao đệ mình, có đồ tốt cũng không biết chia sẻ, móc chết ngươi được. Lý Quốc Trung ôm cánh tay hừ lạnh một tiếng, chúng ta sư hai đài cơ giáp vừa vận tạo thành một cái liên hợp tác chiến điểm hộ tổ, nào có dư thừa cho ngươi. Ta cái kia cơ giáp đường sản xuất muốn sản xuất hàng loạt, đoán chừng còn phải một tuần. A ha ha ha, không phải nói đến đây, Lý Quốc Trung đột nhiên ngừng lại, cười ha ha, vội vàng nói sang chuyện khác, đúng rồi, lao khổng, ngươi cái kia ngoại cốt gãy bọc thép là coi như không tệ, cực kỳ tốt. Nhưng mà Khổng sư trưởng lại không dễ gạt như vậy. Bén nhạy bắt được trong câu chữ tin tức trọng yếu, mắt sáng rực lên, trở mặt bình thường, đảo mắt một mặt ôn nhu, cười híp mắt nói, "Lao lý, còn có một tuần lễ, liền có thể sản xuất hàng loạt. Đều là một lớp đi ra huynh đệ, ta muốn 50 đài, không quá phận đi." Khu khu cụ, "50 đài? Một năm cũng liền sản xuất 20 đài." Lý Quốc Trung vội vàng lắc đầu. Bộ đội của hắn tối thiểu cũng muốn 20 đài mới có thể cơ bản liệt trang hoàn thành. "Vậy được, chúng ta đều là chiến hữu cũ, ta cũng không thể không nói đạo lý." Khổng sư trưởng nhãn châu xoay động, như vậy đi, ngươi năm nay trước cho ta 5 đài, đến tiếp sau hàng năm cho ta 3 đài, cái này không quá phận đi. ngươi đây nếu là không đáp ứng nữa, đừng trách ta ra ngoài nói lung tung. Đến lúc đó sẽ có bao nhiêu chiến khu hướng ngươi muốn, ngươi có thể nghĩ tốt. Lục quân, không quân bộ đội, phàm là nghe được một chút tin tức, điện thoại của ngươi tuyệt đối bị đánh bạo. Chương 046, hẳn là thu hoạch được vinh dự người, là hắn. Chương 046, hẳn là thu hoạch được vinh dự người, là hắn. Lý Quốc Trung mặt đen lên khoát khoát tay, nghĩ thầm nhất định phải cho điểm chỗ tốt đem láo khổng miệng chắn. Nếu không khắp nơi nói lung tung, hắn nơi này khẳng định sẽ bị phiền chết. Huynh đệ bộ đội đều miệng mở rộng lớn, đến lúc đó thế nào phân? Sói nhiều thì ít. Hai người túi đầu mưu đồ bí mật trong chốc lát cuối cùng là thỏa đàm. Các loại thực hiện sản xuất hàng loạt về sau, trước cho Khổng Sư Trường làm hai đài, sau đó hàng năm lại cho hai đài. Nhưng là tương quan tài liệu phí tổn, Khổng Sư Trường bên kia khẳng định đến tổng quân phí chi tiêu bên trên phát một chút tới. Tại Lý Quốc Trung lừa dối bên dưới, nguyên bản mỗi đài phí tổn 5 triệu cơ giáp, chi phí thành 10 triệu. Thế là như thế chuyển một chút, Lý Quốc Trung bên này vật liệu phí vậy mà đều bị Khổng Sư Trường giải quyết. Đơn giản chính là niềm vui ngoài ý muốn. Hai người thỏa đàm về sau, đều vừa lòng thỏa ý kể vai sát cánh, hướng về khen ngợi đại hội đi đến. Thanh này song phương sĩ quan cùng cảnh vệ viên đều nhìn một mặt mở mịt. Hai vị sư trưởng vừa mới còn nhe răng ra, một bộ muốn cắn người bộ dáng, hiện tại liền lại chung một phe. Bất thường. Tới gần giữa trưa, khen ngợi đại hội sắp bắt đầu. Ngàn người báo cáo sảnh, không còn chỗ ngồi. Đông Nam chiến khu thủ trưởng, La Binh cùng Chu Quốc Đống cũng đã ngồi xuống. Cho đủ thứ 8 lục chiến bọc thép hợp thành sư mặt mũi. Chỉ bất quá trong đó rất lớn một bộ phận nguyên nhân, là bởi vì Lý Quốc Trung nơi này có vũ khí bí mật. Bọn hắn tối hôm qua liền cơ hồ kìm nén không được, muốn sớm sang đây xem. Bây giờ ngồi tại khen ngợi đại hội hàng thứ nhất vị trí trung tâm, cũng là có loại một ngày bằng một năm cảm giác. Khen ngợi đại hội có ý gì? Nhìn cơ giáp thao diễn mang nhiều kình. Người chủ trì một bộ nước chảy mây trôi lời dạo đầu sau, liền bắt đầu giới thiệu trình diễn khách quý. Sau đó chính là đối lần này quân biểu hiện đột xuất chiến sĩ làm ra khen ngợi. Nhận khen ngợi người có rất nhiều. Thề sống chết chặn đánh chính diện bộ đội chiến sĩ, còn có cùng địch quân lính nhảy dù chém giết đặc chiến đội. Càng có độc thân xâm nhập địch quân xào huyện, tìm tới địch quân bộ chỉ huy vị trí điều tra tiểu tổ. Nhất là thật điều tra tiểu tổ lên đài thời điểm, toàn trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Cuối cùng, người chủ trì lên đài. Các vị, sau đó, chúng ta muốn khen ngợi người, là hai vị cơ giáp người điều khiển. Cũng chính là các nàng điều khiển cơ giáp, ngăn cơn sóng dữ, đem địch quân bộ chỉ huy nhất cử phá hủy, bắt sống địch quân thủ trưởng. Cho mời, Vương Nghệ Tuyết đồng chí, Đồng Giao đồng chí. Tiếng vỗ tay như sấm động. Phản phất kinh đảo bình thường vang vọng không ngừng. Ngày đó rất nhiều người đều nhìn thấy cơ giáp, về sau liền nhận được phong cầu lệnh. Bây giờ có thể tận mắt thấy cơ giáp người điều khiển. Nhiệt huyết lập tức liền sôi trào lên. Cơ giáp, đó là nam nhân mộng tưởng. Ta có thể nghĩ đến chuyện lãng mạn nhất, chính là điều khiển cơ giáp ra ngoài trang vết tường. Thậm chí có chiến sĩ không để ý người phía sau cảm thụ, trực tiếp bám một chút đứng lên, muốn xem rõ ràng hơn. Quá kích động. Bị lãnh đạo một cái tràn ngập lực uy hiếp ánh mắt trừng đi qua, lúc này mới yên tĩnh. Tất cả mọi người nội tâm phảng phất núi lửa bộc phát bình thường, hô hấp càng là tựa như là kéo ống bể một dạng, hồng hộc, nhưng mà toàn trường chỉ có một người mặt đen phảng phất mới từ Phi Châu trở về. Nói đến bắt sống địch quân thủ trưởng thời điểm, Khổng Sư Trường răng cắn đập đập rung động. Bởi vì bị bắt sống sư trưởng chính là bản thân hắn. Trước đó quân diễn thời điểm, quá kích động không thấy rõ. Hiện tại xem như thấy rõ. Chính là cái này hai tiểu cô nương, mở ra cơ giáp đem họng pháo đôi trên mặt hắn. La Binh cùng Chu Quốc Đống, nguyên bản đã có chút không hứng lắm. Nghe được cơ giáp người điều khiển muốn lên đài tiếp nhận khen ngợi, lập tức mắt sáng rực lên. Lúc đó bọn hắn cũng thông qua điện thoại thấy được hai người này, nhưng là quá nhanh. Chỉ là báo bên dưới danh tự liền đi. Bây giờ có thể lần nữa nhìn thấy, cũng là có chút kích động. Dù là xe tăng cùng máy bay người điều khiển bọn hắn đều đã gặp nhiều. Cơ giáp này người điều khiển, bọn hắn hay là lần đầu khoảng cách gần như vậy nhìn thấy. Tại mọi người điên cuồng trong tiếng vỗ tay, Vương Nghệ Tuyết cùng Đồng Giao người mặc lục quân đặc chủng tác chiến ngụy trang quân trang, một trái một phải, nhanh chóng lên đài. Lập tức đứng thẳng, ngẩng đầu đỡ ngực, tiếp nhận khen ngợi. Nhìn thấy hai người thanh tú bộ dáng, La Binh không khỏi cảm khái, quả nhiên là bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Người chủ trì nhìn thấy hai người đứng vững, chợt tuyên đọc trao thưởng quyết định. Vì biểu hiện rõ Vương Nghệ Tuyết đồng chí, Đồng Giao đồng chí tại Hồng Lam quân diễn bên trong trọng đại công tích, trải qua sư bộ thương nghị, đặc biệt làm ra như sau ban thưởng. Trao tặng Vương Nghệ Tuyết đồng chí, Đồng Giao đồng chí đặc cấp chiến đấu anh hùng huy hiệu. Hướng Vương Nghệ Tuyết đồng chí, Đồng Giao đồng chí, ban phát đặc cấp chiến đấu anh hùng huy hiệu. Hướng Vương Nghệ Tuyết đồng chí, Đồng Giao đồng chí, ban phát nhị đẳng công huy hiệu. Hướng Vương Nghệ Tuyết đồng chí, Đồng Giao đồng chí, ban phát đỏ làm diễn tập tiêu binh kỷ niệm huy hiệu. Theo người chủ trì từng câu trao giải đọc lời chào mừng vang lên, toàn trường đều sẽ vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Đồng thời, cũng sẽ có Lý Quốc Trung sư trưởng tự thân lên đài, đem tương ứng huy hiệu đeo tại Vương Nghệ Tuyết cùng Đồng Giao ngực. Cuối cùng hai người bọn họ, mỗi người đều thu được 5 cái huy hiệu. Đây là toàn bộ sư bộ bất luận kẻ nào đều chưa bao giờ có vinh dự. Nhưng mà, Vương Nghệ Tuyết trên mặt nhưng lại không có xuất hiện bốn có kích động cùng tự hào. Ngược lại sắc mặt có chút kiềm chế. Tựa hồ có tâm sự gì, không nhả ra không thoải mái. Trao thưởng kết thúc. Người chủ trì ra hiệu Vương Nghệ Tuyết cùng Đồng Giao xuống đài, đằng sau liền có thể xin mời Đông Nam chiến khu thủ trưởng La Binh cùng Chu Quốc Đống nói chuyện. Nhưng mà người chủ trì lại phát hiện, Vương Nghệ Tuyết còn đứng ở trên đài cũng không có xuống dưới. Vừa đi xuống đài Đồng Giao vội vàng la lên Vương Nghệ Tuyết, cho là nàng là quá kích động, thất thần. Có thể Vương Nghệ Tuyết lại sắc mặt dị thường bình tĩnh. Đứng nghiêm ở trên đài, ánh mắt đảo qua toàn bộ đại sảnh, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Tại Lý Quốc Trung còn có La Binh các loại thủ trưởng trong ánh mắt kinh ngạc, Vương Nghệ Tuyết chậm rãi mở miệng. âm thanh thậm chí có chút khàn khàn trầm thấp. Thủ trưởng, sư trưởng, các vị chiến hữu, xin cho phép Nghệ Tuyết tùy hứng một lần những ngày vinh dự thật rất mê người, nhưng ta nhận lấy thì ngại, thực sự không có khả năng tiếp nhận. Lý Quốc Trung trong lòng hơi hồi hộp một chút, lập tức đứng lên, nhỏ giọng nói, Nghệ Tuyết, đừng có đùa tiểu tính tình, có việc xuống tới nói. Vương Nghệ Tuyết hướng Lý Quốc Trung ném đi lời xin lỗi ý ánh mắt, tiếp tục nói, có một người coi ta tại trong nhà ấm hưởng phúc lúc, hắn nghiên cứu ra cơ giáp không giảng buộc nộp lên quốc gia, coi ta ở chỗ này vinh dự ra thân lúc, hắn đã hết ngày dài lại đêm thâu công tác 50 nhiều cái giờ, bây giờ còn đang cơ giáp đường sản xuất bên trên, than khuyết hợp kim, siêu dẫn hợp kim các loại đủ để thu hoạch được nặc thưởng phát minh, hắn đều không giảng buộc quyền tặng cho tổ quốc. Một thân một mình, bỏ bao công sức, dốc hết tâm huyết, vượt mọi chông gai, không oán không hối đem hết thể dâng hiến cho quốc gia. Vương Nghệ Tuyết trong mắt chứa nước mắt, càng nói càng kích động, hắn là ta Hạ Quốc nhi nữ xuống lưng, nào có tuế nguyệt tính hảo, chỉ là có người thay chúng ta phụ trọng tiến lên. So với hắn, ta quá nhỏ bé, hẳn là thu hoạch được vinh dự người. Là hắn, là Từ Phạm. Vương Nghệ Tuyết nói xong, toàn trường yên tĩnh như chết. Chương 047, mô phỏng diễn luyện, đốt thai cất bước. Chương 047, mô phỏng diễn luyện, đốt thai cất bước. Âm vang hữu lực lời nói, xúc động mỗi người nội tâm. Nam nhi không dễ rơi lệ, giờ phút này nước mắt tràn ngập vô số người hốc mắt. Đông Nam chiến khu thủ trưởng La Bình cùng Chu Quốc Đống cũng đều lệ mục. Ngắn ngủi tĩnh mịch sau, Lý Quốc Trung đông nhiên đứng dậy, cả người đều đang run rẩy, dùng sức vỗ tay, điên cuồng vỗ tay. Theo sát lấy vô số người đứng dậy, vỗ tay. Đông Nam chiến khu hai vị thủ trưởng cũng không có chút nào giá đỡ, đứng dậy vỗ tay. Vỗ tay trọn vẹn vang lên 5 phút đồng hồ. Tại La Binh ra hiệu bên dưới, lúc này mới áp xuống tới. La Binh lớn tiếng tán thán nói, nói rất hay. Vương Nghệ Tuyết đồng chí, ngươi nói rất hay a. Nào có cái gì tuế nguyệt tính hảo, chỉ là có người tại thay chúng ta phụ trọng tiến lên. Bất quá xin ngươi yên tâm, cũng xin chiến sĩ bọn họ yên tâm, chúng ta Đông Nam quân khu tuyệt đối sẽ cho Từ Phạm đồng chí tối ưu dày điều kiện, cùng cao nhất ca ngợi. Không ngại để lộ cho mọi người một chút tin tức, nghiên cứu khoa học bên kia đã có thụ ấn cùng bổ nhiệm ở trên đường, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Chúng ta Đông Nam quân khu sẽ cho ra càng lớn thành ý, nhất định sẽ không rét lạnh bất kỳ một cái nào quân công nghiên cứu khoa học người làm việc tâm. Tại La Binh trấn an bên dưới, tất cả các chiến sĩ lúc này mới bình phục tâm tình trong lòng. Vương Nghệ Tuyết cũng lộ ra đã lâu dáng tươi cười. La Binh lời nói vừa rồi, cũng thành khen ngợi đại hội sau cùng tổng kết. Đại hội kết thúc mỹ mãn, tất cả mọi người đến phòng ăn đi ăn cơm, Vương Nghệ Tuyết cùng đồng giao trên thân treo đầy huy hiệu. Lý Quốc Trung bụng trộm nói cho Vương Nghệ Tuyết, qua mấy ngày Từ Phạm trên thân treo huy hiệu tuyệt đối sẽ không so với nàng thiếu, thậm chí còn có thể phụ lên huân chương. Huân chương hai chữ vừa ra, Vương Nghệ Tuyết cùng đồng giao đều là đột nhiên khẽ giật mình. Kém một chữ, kém như ngàn dặm. Huân chương phân lượng là huy hiệu gấp mấy chục lần còn chưa hết. Chỉ có vì quốc gia làm ra đột xuất cống hiến người, mới có tư cách thu hoạch được huân chương. Tỷ như Vương lão hòa hoa giả, đều là trấn quốc huân chương người đoạt giải. Đến đây Vương Nghệ Tuyết mới hiểu được, sở dĩ hôm nay không có khen ngợi Từ Phạm, có lẽ là bởi vì có chút phân lượng nặng ban thưởng ngay tại trên đường. Đến lúc đó Từ Phạm thụ vấn, chàng diện kia nên vinh dự bậc nào? Nghĩ đến cái này, Vương Nghệ Tuyết trong lòng lại có chút tâm thần bất định. Từ Phạm càng là ưu tú, trong nội tâm nàng liền sẽ có chủng không hiểu bực bội bất an, tựa như là sợ mất đi cái gì lúc đầu thứ thuộc về chính mình. Cơm trưa kết thúc, tại hai vị thủ trưởng thúc giục bên dưới, một đoàn người đi tới nhiều chức năng phòng chỉ huy tác chiến. Nhân viên tương quan đã vào chỗ mỗi đài dụng cụ trước đều có người tiến hành thao tác. Chính diện là một khối cao hơn 2 mét to lớn màn hình, hai bên trái phải thì là màn hình phụ. Chính diện biểu hiện hình ảnh một phân thành hai. Bên trái là Vương Nghệ Tuyết ảnh toàn ký mũ giáp thời gian thực hình ảnh, bên phải là đồng giao ảnh toàn ký mũ giáp thời gian thực hình ảnh. Mỗi cái hình ảnh dưới góc phải thì là riêng phần mình cơ giáp bảng số liệu. Mặt bên nhỏ bình phong bên trên biểu hiện thì là cơ giáp ngoại bộ thời gian thực hình ảnh. Kể từ đó, mặc kệ cơ giáp nội bộ hay là ngoại bộ, đều có thể nhìn nhất thanh nhị sở. Nhìn thấy tất cả mọi người sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, La Minh hung hăng chừng Lý Quốc Trung một chút, nguyên lai tiểu tử ngươi đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Ha ha, lão thủ trưởng muốn kiểm duyệt bộ đội, Quốc Trung tự nhiên tận tâm. Nói xong, Lý Quốc Trung trong lồng ngực không khỏi có chút khuấy động. Trước đó cái này hai lão bức a không giả thủ trưởng không tin hắn nói, hôm nay liền để bọn hắn mở mắt một chút. Cầm ống nói lên, Nghệ Tuyết, đồng giao, mô phỏng diễn luyện có thể bắt đầu. Hai người đồng thời lĩnh mệnh đột nhiên kéo động cần điều khiển. Động cơ oanh minh, phun ra ra ánh lửa màu lam. To lớn lực đẩy đem hai người trong nháy mắt liên đối cơ giáp cùng nhau mang rời khỏi nhà kho. Cùng mặt đất ma sát, bắn ra mãnh liệt hỏa hoa. Chiêu này cùng Từ Phạm học đốt thai cất bước trong nháy mắt liền đem La Bình cùng Chu Quốc Đống con mắt câu ở bọn hắn, mặc dù không tin cơ giáp sẽ có Lý Quốc Trung nói như vậy châu, nhưng trong lòng thích cùng hiếu kỳ là thật sự. Hai người sau khi ngồi xuống, tranh thủ thời gian nâng chung trà lên rội lên hai cái. Cho dù uống trà thời điểm, con mắt hay là gắt gao nhìn chăm chú lên màn hình, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Lý Quốc Trung tại hai người bên cạnh không quên giải thích một câu, "Thủ trưởng, cái này gọi đốt thai cất bước, càng đặc sắc còn tại phía sau." Vừa nói xong, liền nghe đến trong tấm hình lần nữa truyền đến một trận không khí xé rách âm thanh. Giáng thiên số 1 cùng số 2 trượt ra đi về sau, thắng gấp một cái đột nhiên dừng lại. Cấp tốc điều chỉnh tư thái bộ mặt hướng lên. Đồng nhiên kéo động điều khiển cán. Ầm ầm, hai đạo mãnh liệt màu lam sóng lửa tại trên mặt đất xi măng nổ tung. Cơ giáp phía sau đồng thời bao khỏa ra một đoàn hình mũi khoan bức tường âm thanh mây, mang theo xé nát bầu trời thanh âm, hóa thành hai đạo hỏa tuyến, phóng lên tận trời. Đột nhiên xuất hiện cùng dã trang diện, trong nháy mắt kinh bạo hai vị thủ trưởng ánh mắt. Phúc, vừa mới chuốt xuống một miệng nước trà La Binh mãnh phun tới. Ánh mắt đều tung ra hốc mắt. Nâng lên cánh tay chỉ vào màn hình, âm 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 bạo. Bên cạnh Chu Quốc Đống đống nhiên đứng dậy, hai cái cánh tay đều đang run rẩy, cái cằm tại run nhẹ nhẹ. Đồng dạng tại âm 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 muốn cho rằng đặc sắc ở phía sau, lại ngay từ đầu liền cho bọn hắn tới kích thích. Lý Quốc Trung thì mặt không biểu tình, trong lòng lại sinh ra có chút khinh bỉ. Nhìn sơn pháo này vào thành dáng vẻ, một cái cất cánh liền đem các ngươi dung ra anh, đợi lát nữa có thể làm sao xử lý. Trong lòng nghĩ như vậy, mặt ngoài Lý Quốc Trung lại là trấn an nói, hai vị thủ trưởng an tâm chớ nổi, đây đều là chàng diễn nhỏ, âm bạo cất cánh mà thôi, không tính diễn luyện bộ môn. La Binh ra mặt điên cuồng run rẩy, nhìn về phía Lý Quốc Trung ánh mắt tràn đầy phẫn uất. Tiểu tử này thấy thế nào đều muốn ăn đòn. Âm bạo cất cánh cũng không tính là hạng mục. Có phải hay không tại ngươi hạch này bạo mới có thể lên được mặt bàn? Phanh một tiếng đem toàn bộ Trung Hải nổ không có, mới gọi cảnh tượng hoành tráng. Chờ chút. Chu Quốc Đống đột nhiên run rẩy thanh âm nhắc nhở, lão La, ngươi nhìn bảng số liệu. La Binh mang theo nghi ngờ biểu lộ, nhìn về phía màn hình dưới góc phải bảng. Trước mắt hình thức, đại sư tổng hợp lực đẩy, 2200.000 châu nhỏ lực đẩy số liệu xem nhẹ cơ thể nhiệt độ, 1100 tốc độ, 13 mã hách đánh giá, hết thể bình thường. Lao thiên gia, 13 mã hách. La Binh con ngươi đột nhiên co rụt lại, cơ hồ đến to bằng mũi kim. Kinh hô một tiếng, ngang nhiên thất sắc. Tóc hoa dâm trong nháy mắt sù lông, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Trước mắt toàn thế giới nhanh nhất máy bay chiến đấu cũng 13 mã hách a. Ngươi thẳng đứng kéo lên liền có thể biểu đến 13 mã hách. Ta không tin, tuyệt đối không tin. Đó căn bản không có khả năng. Chu Quốc Đống cũng là hung hăng lắc đầu, số liệu này là giả. Lý Quốc Trung bất đắc dĩ cầm ống nói lên, thủ trưởng nói các ngươi quá chậm, có thể lại hơi nhanh lên. Được rồi. Vương Nghệ Tuyết cùng Đồng Giáo hai người cơ sở đồng thời trên mặt vui mừng. Cho tới nay lãnh đạo đều không cho lái quá nhanh, lần này rốt cục có thể lái được nhanh lên một chút. Treo lên cái nút lần nữa ép xuống, bảng số liệu gấp rút nhảy lên. Mắt trần có thể thấy, cơ giáp thân thể bốn phía bức tường âm thanh mây dần dần biến thưa thớt, tiến tới biến mất. La Binh phảng phất nắm chặt Lý Quốc Trung bím tóc một dạng, nhìn màn ảnh đồng thời cười ha ha nói, Quốc Trung, hiện tại cơ giáp bên ngoài bức tường âm thanh cũng bị mất, nói rõ ngay cả tốc độ siêu âm đều không có đạt tới. Bảng số liệu còn dám biểu hiện 24 mã hách, ngươi cái này làm giả cũng quá, nói còn chưa dứt lời. La Binh nụ cười trên mặt gắt gao cứng đờ, cả người giống như bùn một điêu tố bình thường định tại nguyên chỗ, không khí cũng giống như ngưng trệ. Theo cơ giáp quay người, La Binh trong con mắt phản chiếu ra một viên nở rộ vầng sáng xanh lam sáng chói tinh cầu. Chương 048, nổ vệ tinh, so nổ buồn chó khó không đến đi đâu. Chương 048, nổ vệ tinh, so nổ buồn chó khó không đến đi đâu. Một viên màu xanh thẳm tinh cầu khổng lồ, tản ra mông lung màu lam nhạt vầng sáng, thình lình xuất hiện tại cơ giáp trong tầm mắt. Một cái không thể tranh luận sự thật bày tại La Binh cùng Chu Quốc Đống trước mặt. Cơ giáp bay ra địa cầu. La Binh thần sắc ngốc trệ, mặt mũi tràn đầy không thể tin, phát ra gà gáy giống như thanh âm, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng, nội tâm chấn động kịch liệt, làm vỡ nát ánh mắt của hắn, vỡ nát quan niệm cuộc sống của hắn. 20 phút đồng hồ không đến, cơ giáp liền bay ra địa cầu. 24 mã hách tốc độ, tuyệt đối là thật. Nếu không làm sao có thể nhanh như vậy bay ra địa cầu? Loại này đơn giản nhất toán học vấn đề, bọn hắn vẫn có thể nghĩ rõ ràng. Lúc này, Vương Nghệ Tuyết thanh âm vang lên, báo cáo thủ trưởng, đã đạt tới gần đất quỹ đạo, xin chỉ thị. Lý Quốc Trung nhìn về phía La Binh. Lúc này La Binh tải từ trong hoảng hốt khôi phục lại. Đội văn nói, theo kế hoạch chấp hành. Là. Vương Nghệ Tuyết cùng Đồng Giao chăm miệng một lời hô một tiếng. Kích hoạt ở vào trạng thái ngủ đông hỉ rồ động lực động cơ. Trong bầu trời cao lập tức tuôn ra hai đoàn ánh lửa. Hai đạo hồng quang lấy mắt thường cơ hồ thấy không rõ tốc độ, từ bầu trời cao bên trên lao xuống. La Binh cùng Chu Quốc Đống chỉ là ngồi trên ghế nhìn, đều muốn hít thở không thông. Bảng số liệu biểu hiện, giờ phút này lao xuống tốc độ đã đạt đến 31 mã hách. Tốc độ nhanh như vậy, đơn giản không cách nào tưởng tượng, quá điên cuồng. 60 đến tuổi người cái nào chịu được loại kích thích này. Hai người đều hô hấp dồn dập, trong ánh mắt hiện đầy tơ máu, cảm xúc dị thường phấn khởi. Một bên Lý Quốc Trung phảng phất sớm có đoán trước bình thường, cho thủ hạ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Trước đó chuẩn bị xong máy thở liền dơ lên đi lên. Nhìn xem Lý Quốc Trung đưa tới mũi giữa quản, La Binh nhíu mày. Quốc Trung, ngươi đây là ý gì? Thân thể ta rất tốt, không cần thứ này. Ta cũng không cần, thân thể ta không thể so với lão La kém bao nhiêu. Lý Quốc Trung bất đắc dĩ để cho người ta lấy trước mở. Trong lòng thở dài, lão thủ trưởng là thật mạnh miệng. Mắt thấy cơ giáp hạ xuống chênh lệch độ cao không nhiều lắm, Lý Quốc Trung lập tức cầm ống nói lên, lớn tiếng nói, Nghệ Tuyết, Đồng Giao, cho thủ trưởng huyễn một cái. Là hai người lĩnh mệnh, lập tức đối với cơ giáp triển khai chính xác phanh lại. Nguyên bản lao xuống cơ giáp cấp tốc xoay người, phần lưng bốn cái cự hình vẽ tựa phương khẩu, trong khoảnh khắc thoát ra 5 mét bao dài màu lam hỏa xạ, cường hãn hỉ rồ động lực động cơ điên cuồng chuyển vận, theo sát lấy vô số trong mắt người liền xuất hiện để bọn hắn huyết áp tiêu thăng một màn. Từ phía chân trời đáp xuống cơ giáp tốc độ đột nhiên chợt giảm, trong vài giây liền hoàn thành dừng, quay đầu. Động cơ oanh minh, đuôi lửa bên trên bùng lên ra vô số cái mã hách vòng. Cơ giáp lần nữa phóng lên tận trời. Một cái hô hấp bên trong, cơ giáp hoàn thành 180 độ thẳng đứng quay đầu. La Binh trái tim đơn giản cũng muốn đi theo đột nhiên dừng lại. Con mắt chừng cùng hốc mắt cơ hồ thoát ly. Lỗ mũi phun hô hô khí thô. Răng dưới giường điên cuồng run rẩy, cùng răng trên giường mãnh liệt đụng chạm lấy. Toàn bộ khuôn mặt cũng bị mất huyết sắc. Chu Quốc Đống cũng không tốt gì. Tuổi của hắn so La Binh còn muốn lớn hơn 5 tuổi. Cực đoan tâm tình chập chờn bên dưới, khiến cho hắn quá phận kích động. Trong miệng phát ra khanh khách thanh âm. Ánh mắt đều ở trên lần, mắt thấy kích thích quá mức, thở không ra hơi. Lý Quốc Trung ở một bên lắc đầu, nói nhỏ, đã sớm để cho các ngươi hấp dưỡng, không phải con vịt chết mạnh miệng.
Vậy ai?
Cầm hai bộ mũi dưỡng quản, cho thủ trưởng an bài bên trên. Lần này La Binh cùng Chu Quốc Đống không có cự tuyệt. La Binh trên mũi cắm mũi dưỡng quản, lẩm bẩm nói, Quốc Trung, cái này phi hành động tác có hay không danh tự?
Thủ trưởng, động tác này gọi về hình châm cơ động, cũng là từ Phạm phát minh.
Quá mạnh.
La Binh mặc dù cực lực áp chế nội tâm kích động, trái tim hay là phản phất muốn từ cổ họng nhảy ra. Hiện tại nếu là đi đo huyết áp, đoán chừng phải có 580.
Trong thoáng chốc, La Binh nghĩ đến cái để hắn khiếp sợ vấn đề. Nếu cơ giáp ngay cả loại này cực độ khoa trương chiến thuật động tác cũng có thể làm đến, thậm chí tốc độ phi hành có thể đạt tới 30 mã hách. Như vậy trước đó Lý Quốc Trung nói những cái kia liên quan tới vũ khí uy lực miêu tả, có phải là thật hay không?
Nghĩ đến cái này, La Binh miệng đắng lưỡi khô, lại không để ý tới uống nước.
Trực tiếp hỏi, Quốc Trung, trước ngươi nói những vũ khí kia khảo thí hiệu quả, sẽ không phải cũng là thật sao?
Thủ trưởng nhìn ngài nói, Quốc Trung lúc nào lừa qua ngài?
Lý Quốc Trung nói xong đối với mịt rộ phồn nói ra, Nghệ Tuyết, Đồng Giao, bắt đầu vũ khí khảo thí đi.
Vương Nghệ Tuyết cùng Đồng Giao đã sớm chờ lấy mệnh lệnh này.
Cơ giáp phi hành các nàng đã sớm chơi chán,
nhất là Vương Nghệ Tuyết.
Từ khi ở bầu trời cao vũ trụ nổ một ngôi sao liên vệ tinh,
liên đối với vai đối với đạo pháo ưa thích lê bớm,
còn muốn lấy lúc nào lại nổ một cái, hiện tại rốt cục đợi đến nã pháo ra lệnh.
Là sư trưởng, lần này là nổ bầu trời cao vệ tinh sao?
Chán, Lý Quốc Trung bị Vương Nghệ Tuyết một câu bị hù toàn thân run lên.
Không nổ vệ tinh, ta nổ điểm bình thường là được.
Một bên La Binh nghe được cái này nói chuyện, râu ria đều nết lên tới.
Ngài hai vị ý tứ này, phản phất nổ cái vệ tinh cùng nổ chó buồn không khác nhau nhiều lắm.
Con mẹ nó nói cái gì lần này?
Nói tựa như lần trước nổ qua giống như.
Nếu không phải người thủ trưởng này thân phận, La Binh thật muốn nhảy dựng lên mắng vài câu.
Đừng mẹ nó đến suýt có năng lực thật nổ một cái ta nhìn xem.
Đã sớm nhìn tinh liên vệ tinh không vừa mắt.
Chu Quốc Đống hút vào hai cái dưỡng khí sau, lại chút xuống mấy ngụm nước trà, cũng coi là hơi bình phục điểm cảm xúc.
Hắn đối với Lý Quốc Trung cùng Vương Nghệ Tuyết nói chuyện, tự nhiên là không tin.
Trực tiếp làm nói ra, Quốc Trung, biết cơ giáp này lợi hại, nhưng là ngươi cái này nổ vệ tinh, có phải hay không quá sốc nổi một chút?
Làm gì? Hai vị thủ trưởng muốn nhìn.
Lý Quốc Trung lông mày chớp chớp.
Nghe cái này hai lão tiểu tử ý tứ, không tin hay là làm gì?
La Binh cùng Chu Quốc Đống hai người lẫn nhau, đều nhìn về Lý Quốc Trung.
Ánh mắt phảng phất tại nói, là ngựa chết hay là lửa chết lôi ra đến linh lợi.
Đánh pháo miệng có gì tài ba?
Dù sao Lý Quốc Trung là hiểu như vậy.
Hiểu ngay lập tức Lý Quốc Trung đối với mịp rộ phồn đạo, Nghệ Tuyết đạo bảo của các ngươi tầm bắn là bao nhiêu, có thể đánh đến tinh liên sao?
Có thể a.
Ta vừa mới dùng lượng tử nguyên cùng nhau không trận dạ đã quét hình qua, không đến 10.
Không 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 cây số, tại trong tầm bắn.
Thủ trưởng muốn nhìn pháo hoa, ngươi hiểu ta ý tứ đi.
Pháo hoa?
A.
Mê mê hiểu.
Đi, làm kín đáo điểm.
Hai người nói chuyện phiếm kết thúc.
La Binh cùng Chu Quốc Đống đã nguyên điểm một bước.
Nghe một chút, đây là tiếng người sao?
Loại pháo gì có thể đánh 10?
Không 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 cây số tầm bắn.
Có xa như vậy tầm bắn tháo, muốn đạn đạo làm gì?
Hai vị thủ trưởng mồm dài quá lớn, cơ hồ kéo tới bên hai.
Hai cái quay tròn con mắt, còn kém từ trong hốc mắt bay ra ngoài.
Trừng giống chung đồng một dạng.
Trực câu câu nhìn chằm chằm Lý Quốc Trung.
Người sau kết thúc đối thoại sau, quay đầu nhìn lại, lập tức giật nảy mình.
Hai người này thế nào đây là, chợt nhìn không biết còn tưởng rằng cùng quỷ.
Lúc này trên màn hình hình ảnh đã phát sinh biến hóa.
Đồng Giao để ở một bên.
Màn hình lớn màn ảnh hoàn toàn cho đến Vương Nghệ Tuyết.
Đỏ thâm thiên nhất hào lơ lửng tại đám mây.
Vai quỹ đạo pháo phát ra ken két tiếng vang.
Một cỗ năng lượng màu đỏ đoàn trên bờ vai tụ tập.
Ảnh toàn ký mũ giáp trong tầm mắt, xuất hiện một cái thập tự điểm rồi.
Nhảy lên mấy lần sau khóa chặt mục tiêu.
Chương 049, người ngoài hành tinh lại đánh tới.
Chương 049, người ngoài hành tinh lại đánh tới.
Một cái giả lập năng lượng đầu xuất hiện tại bảng số liệu phía dưới cùng.
Một cái để cho người ta dùng mình tiếng máy móc tại vô số người trong thai vang lên.
Cơ giáp tư thái điều chỉnh hoàn tất, không khí trạng thái phân tích hoàn tất, khoảng cách 9981 cây số mục tiêu tỏa định, quỹ đạo pháo tích xúc năng lượng bên trong, nhìn phía dưới đọc điều phi tốc rất đầy, La Binh trong lòng lại xuất hiện bất an mấy liệt.
Dầm một tiếng,
nuốt xuống ngụm nước bọt.
Ánh mắt nhìn về phía Lý Quốc Trung.
Quốc Trung, ngươi cái này sẽ không phải đùa thật à?
Thủ trưởng, ta đều là ngươi mang ra binh, lúc nào chơi quá hư?
Hiện tại kết thúc còn kịp sao?
Giờ khắc này, La Binh chân đích có chút tin.
Ta Lý Quốc Trung nói còn chưa dứt lời.
Đỏ thâm thiên nhất hào bả vai quỹ đạo pháo ầm vang nổ ra một đoàn màu đỏ ánh lửa, một quả cầu lửa phóng lên tận trời.
Lấy tốc độ không thể tưởng tượng biến mất tại mọi người trong tầm mắt.
Thời gian phảng phất lâm vào đình trệ.
Phòng chỉ huy chỉ có thể nghe được các thủ trưởng tiếng tim đập.
Phù phù,
phù phù,
phù phù,
thời gian phảng phất cũng chậm xuống tới.
Một giây,
hai giây,
ba giây.
Không một người nói chuyện, đều ngơ ngác nhìn màn hình.
Trong màn hình, Vương Nghệ Tuyết đã dùng quang học siêu lần phóng đại hình ảnh khóa chặt mục tiêu phương hướng.
Dù cho thấy không rõ, nhưng chúng mục tiêu sau tất nhiên có ánh lửa phản hồi.
La Binh hai nắm đấm đều siết chặt, thậm chí đình chỉ hô hấp, con mắt cũng không dám nháy một chút.
Sợ bỏ qua cái gì?
Tinh liên vệ tinh,
là Mã Tư Thác tạo ra đến dân sự vệ tinh dò thám, lại bị Ưng Tương quân đội chiêu dụng, trở thành những tương tên đao phủ này bên trong đồ đao.
Ưng Tương thường xuyên dùng nó đến làm ra một chút hành động quân sự, hoặc là dò xét giám thị biệt quốc biên cảnh.
Thử nghĩ một chút, có người tại nhà ngươi lắp đặt một cái máy giám sát, ngươi sẽ vui vẻ sao?
La Binh đã sớm thấy bọn nó không vừa mắt,
cái này bất khí đã sớm chịu đủ.
Nếu là thật có thể đặt xuống đến một viên, chí ít có thể giải hạ giận.
Ưng Tương một khi phát hiện làm sao bây giờ?
Không phục đến phanh một phanh.
ngươi nếu là thật dám núp đích, có tin ta hay không phái cơ giáp bay đến ngươi lục giáp trên cao ốc không đi? Đối với ngươi kiên kỵ cũng không có biến mất, nhưng cái này không có nghĩa là ta sẽ e ngại. Ngươi muốn chiến, ta liền chiến. 15 ức ngọc nát, không phục đến làm. La Binh thẳng tắp sống lưng, ngón tay gắt gao móc tiến trong lòng bàn tay, dàn môi trên tay tràn đầy khe ránh. Giờ khắc này, nội tâm của hắn vô cùng khẩn trương. Dù là lỗ mũi đút lấy thua giữa quản, hô hấp hay là tại run rẩy. Chu Quốc Đống càng là như vậy, dàn mua khuôn mặt bên trên tràn đầy chấn kinh cùng chờ mong. 9 giây, 10 giây, một đoàn chói lọi pháo hoa tại xa xôi trong bầu trời cao nổ vang. Rực rỡ sắc thái chiếu rọi tại Vương Nghệ Tuyết ảnh toàn ký trên mũ giáp, kinh tâm động phách. Ánh lửa hình ảnh đưa lên đang chỉ huy thất trên màn hình lớn, dính đầy nửa cái màn hình. Báo cáo sư trưởng, hoàn mỹ trúng mục tiêu. Theo Vương Nghệ Tuyết thanh âm vang lên, La Binh cùng Chu Quốc Đống đông nhiên đứng dậy. Đùng, nắm đấm trùng điệp nện ở trên bàn. Tốt, làm thật xinh đẹp. Hai người bọn họ hốc mắt đều có chút đỏ lên. Gia phủ trên đỉnh đồ chơi khi dễ đã nhiều năm như vậy, thật sự là xả được cơn giận. Sớm muộn có một ngày muốn đem bọn chúng tất cả đều làm xuống đến. Phòng chỉ huy các bộ môn chỉ huy và chiến sĩ tất cả đều thần sắc phấn chấn, hô hấp dồn dập trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Nếu không phải thủ trưởng tại cái này, bọn hắn đã sớm kích động đem nóc phòng sốc. La Binh giờ phút này lại bình tĩnh nói, lập tức mệnh lệnh Nghệ Tuyết cùng Đồng Giao trở về quốc cảnh. Là thủ trưởng. Lý Quốc Trung cũng biết thời gian cấp bách, dù sao hiện tại còn không phải cùng những cái kia tài sói quốc gia lúc trở mặt. Lập tức đối với Vương Nghệ Tuyết cùng Đồng Giao hạ đạt trở về mệnh lệnh. Hai đài cơ giáp cấp tốc làm ra phản ứng, biến mất tại trên tầng mây, tương chạm không gian. Từ khi trên tóc lần xuất hiện người ngoài hành tinh tiến công địa cầu hình ảnh sau, An Truy cùng Mật Dễ liền đối với phi hành gia làm việc không gì sánh được sợ hãi. Trải qua nhiều lần xin mời, rốt cục đạt được hồi phục. Bọn hắn không lâu sau đó liền có thể cưỡi trở về khoang thuyền, trở lại địa cầu. Hôm nay là bọn hắn một lần cuối cùng chấp hành bên ngoài khoang thuyền nhiệm vụ. Giống thường ngày, đem thiết điểm kho áp lực gỡ ánh sáng sau. Cùng cụt một tiếng, Mật Dễ dẫn đầu ra khoang thuyền, An Truy theo ở phía sau. Hai người tâm tình ít nhiều có chút tâm thần bất định. An Truy, ngươi nói chúng ta lần này sẽ không lại gặp được người ngoài hành tinh đi? A thượng đế, tuyệt đối đừng lại để cho ta gặp được, thật là đáng sợ. Hai người vừa trò chuyện một câu, một đạo hồng quang cơ hồ dán hai người khuôn mặt bay qua. Ta đặc, cái quỷ gì? Mật Dễ quá sợ hãi. Cung Quýt thuận hồng quang xẹt qua phương hướng nhìn lại. Với anh, nơi xa đột nhiên nổ ra một ánh lửa. Hai người đột nhiên liếc nhau. Ngoạ tàu người ngoài hành tinh lại tới. Mẹ nha, cháy mau! An Truy cùng Mật Dễ đột nhiên quay đầu, tranh thủ thời gian tiến vào thiết điểm kho. Mật Dễ cơ lấy điện thoại vệ tinh liền hướng ưng tương hàng không hàng thiên cục đánh ra ngoài. Cho ăn. Đầu nhi, việc lớn không tốt người ngoài hành tinh lại đánh tới. Thật ta tận mắt nhìn thấy da đỏ, đầu có hơn 2 mét lớn, 18 con mắt, hơn 20 cái chân, một cước xuống dưới, vệ tinh liền nổ tung. Cầu câu đều là nói thật, lừa ngươi là cháu trai. Chúng ta thỉnh cầu lập tức trở về mặt đất. Một trận khẩn cấp điện thoại qua đi, Mật Dễ nội tâm bao nhiêu bình tĩnh trở lại điểm. Hắn nhìn về phía bên cạnh, An Truy chính một mặt khiếp sợ nhìn hắn chằm chằm. Mật Dễ mặt không đổi sắc đạo, khu cụ, chúng ta liền phải nói như vậy, mà còn chờ đến mặt đất cũng phải nói như vậy. Bằng không bọn hắn không có khả năng lập tức để chúng ta trở về mặt đất. Chờ đến mặt đất chúng ta phải một ngụm cắn chết chính là ta mới vừa nói loại kia người ngoài hành tinh. An Truy lập tức giật mình, đối với Mật Dễ giơ ngón tay cái lên. Ngươi nói đúng, nhưng là ngươi nói gạt người là hắn cháu trai. Mật Dễ cười thần bí, gia gia của ta đã sớm chết nhiều năm. Hai người cúi đầu, lại đem người ngoài hành tinh chi tiết hoàn thiện một chút. Treo điện thoại của bọn hắn, tương tương hàng không hàng thiên cục bảo la cục trưởng, cả người đều làm động. Cái gì hơn 20 cái chân, 18 con mắt, mẹ nó nói còn có cái mũi có mắt, giống như thật. Xem ra lại là ở bầu trời cao vũ trụ đợi choáng váng. Nhưng mà lập tức một tin tức liền truyền đến bảo la trong hai, lại có một ngôi sao liên vệ tinh bị bất minh vật thể đánh trúng, đã rơi vỡ. Bảo la mãnh giật cả mình, sắc mặt trong nháy mắt biến khó nhìn lên. Nhớ tới vừa rồi trong điện thoại Mật Dễ nói lời, hơn 20 cái chân, một cước đá bể vệ tinh. Không khỏi lẩm bẩm nói, xảy ra chuyện lớn, ngoài hành tinh trùng tộc xâm lấn địa cầu. Bảo La không dám trì hoãn, lập tức một chiếc điện thoại đánh về phía lục giác cao ốc. Hạ quốc lĩnh không. Hai đạo hồng quang từ phía chân trời rủ xuống. Hiện ra quang trạch băng lãnh cơ giáp hình dáng dần dần rõ ràng. Trên không trung, không khí đều bị xé đứt. Lần này Trung Hải thị cũng không có vang lên phòng không cảnh báo. Xét thấy lần trước gây ô long, hai đại cơ giáp đều đã có bí mật lập hồ sơ. Nhìn xem cơ giáp an toàn trở về, Lý Quốc Trung cũng coi là nhẹ nhàng thở ra. Hắn lo lắng cái này hai tiểu nha đầu mở ra cơ giáp chơi này đừng đem trạm không gian cho làm xuống tới. Xử lý ương tương chính là việc nhỏ. Nếu là xử lý ta nhà mình trạm không gian, cái kia được tòa án quân sự, ai cũng không gánh nổi. Lý Quốc Trung gặp hai vị thủ trưởng tựa hồ đã vừa lòng thỏa ý, đối với cơ giáp tính năng cùng hỏa lực cũng đều có nhất định hiểu rõ. Cái này liền hỏi, thủ trưởng, mô phỏng diễn luyện có phải hay không liền đến cái này? Không phải nói còn có vi hình đạn đạo, vũ khí kích quang, hạt đao, long kỵ binh hệ thống. La Binh hai đầu lông mày tuy có một tia mỏi mệt, trong lòng vẫn là có chỗ chờ mong. Quỹ đạo pháo để hắn mở rộng tầm mắt. Cái này khác vũ khí, sẽ không phải để hắn thất vọng đi. Nếu dạng này, vậy ta liền để đồng giao lại cho hai vị thủ trưởng đến cái đơn giản vi hình đạn đạo bắn địa. Chương 050, hải bạo. Chương 050, hải bạo. Nhìn thấy ngay cả hai vị thủ trưởng gật đầu, Lý Quốc Trung liền liên hệ đồng giao liền dùng ngươi vệ tinh đạn đạo cho thủ trưởng đơn giản đánh cái mặt đất biếng ngắm. Là, sư trưởng. Đồng giao gọn gàng trả lời. Cơ giáp lơ lửng giữa không trung, Lựa Tử Nguyên cùng nhau không trận dạ đạ trong nháy mắt bao phủ toàn bộ sư bộ trụ sở phụ cận sân tập bắn. Nơi này là sư bộ chiến sĩ tiến hành bắn bia diễn luyện nơi trốn. Sắp đặt rất nhiều xe tăng bia ngắm. Đồng Dao tìm một vị trí ở giữa bia ngắm dò hỏi, "Sư trưởng, cái này 355 xe tăng cái bia có thể chứ?" "Đi, liền đánh nó, đánh xong sau hai người các ngươi lập tức bay lại báo đến." "Là." Trong phòng chỉ huy, trên màn hình lớn hình ảnh đã hoàn toàn kết nối Đồng Dao ảnh toàn ký biểu hiện. Cùng vừa rồi Vương Nghệ Tuyết phát xạ quỹ đạo pháo tương tự thập tự điểm rồi xuất hiện. Nhảy lên mấy lần sau, gắt gao khóa chặt 355 xe tăng điểm ngắm. Trải qua vừa rồi phá hủy vệ tinh sự kiện sau, hiện tại trong phòng chỉ huy bầu không khí dần dần hòa hoãn. Thậm chí có người tại khe khẽ bàn luận, muốn hay không sau khi tan việc đi uống một chén, chúc mừng một chút. La Binh cùng Chu Quốc Đống hai người sắc mặt cũng bình tĩnh không ít. Mũi dưỡng quản cũng nổ xong. Đối với hiện tại Đồng Dao tiến hành vi hình đạn đạo điểm ngắm diễn luyện, bọn hắn cơ hồ đã có thể dự liệu được, khẳng định sẽ đánh trúng. Không có khả năng có ngoài ý muốn. 10000 cây số bên ngoài vệ tinh đều có thể đánh xuống, mấy ngàn cây số bên ngoài một cái bia ngắm không có lý do đánh không trúng. Thậm chí tất cả mọi người đã lười đi nhìn, bởi vì kết quả đều đoán được còn có cái gì để mắt. Đồng Dao khóa chặt mục tiêu sau, đùng một tiếng, đè xuống cái nút bắn. Phun ra màu đỏ ánh lửa vi hình đạn đạo, mang theo hung mãnh năng lượng, hướng phía bia ngắm bao táp mà đi. Sau đó Đồng Dao chính mình cũng lười quản, dù sao đạn đạo bắn ra đi, lại bắt đầu tự động định vị. Nàng trực tiếp liên thông Vương Nghệ Tuyết cơ giáp kèn. "Nghệ Tuyết, ta bên này giải quyết, chúng ta về đi." "Đi." Về chế ta sư trưởng nên mắng chửi người. Hai người trong ngôn ngữ tràn đầy nhẹ nhõm. Lần này mô phỏng diễn luyện, các nàng chơi ngược lại là thật thoải mái. Thôi có chút tiếc nuối là hai người làm kẹp giấy cơ động, so với Từ Phạm tới nói còn kém một mạng lớn. Các nàng từ giảm tốc độ đến quay đầu, đến tăng tốc, thời gian hao phí quá dài. Chân chính thực chiến, thời gian sử dụng càng ngắn, không trung năng lực chiến đấu càng mạnh. Trong phòng chỉ huy La Bình, nhìn thấy Đồng Dao cờ lật cái nút bắn, trên mặt lộ ra ý cười. "Lão Chu, đi thôi, chúng ta cũng nên rời đi." "Ừ, ban đêm còn có cái khẩn cấp video hội nghị." Nói là Mã Lý Án Nạp bên kia phát hiện cái gì ghê gớm đồ vật. Hai người chậm rãi đứng dậy. Theo sát lấy trong phòng chỉ huy tất cả chỉ huy và chiến sĩ đều bỗng nhiên đứng dậy. "Túi chào." La Bình ánh mắt quét một vòng nhìn thấy rất nhiều đều là gương mặt trẻ tuổi. "Khen, Trường Giang sóng sau đè xuống trước. Ta Hạ Quốc sau này chắc chắn thẳng tắp sống lưng, cũng không tiếp tục là cái kia mặc cho cường quốc nhào nặn quốc gia." Hai vị lao thủ trưởng cười ha ha một tiếng, quay người muốn đi. La Bình ánh mắt vừa vặn quét đến phòng chỉ huy phía trước trên màn hình lớn. Lúc này, vi hình đạn đạo vừa vặn trúng mục tiêu. Gần như đồng thời, một đạo cơ hồ có thể đem người mắt lóe mù tia sáng chói mắt đống nhiên sáng lên. Phản phất quang bạo bình thường trong nháy mắt đem màn ảnh tránh thành màu trắng bạc. Mạch quang chớp mắt biến mất. Một viên có thể lay động đất trời hỏa cầu khổng lồ đằng không mà lên. Hỏa cầu tác động đến phạm vi cấp tốc mở rộng, Vương Nghệ Tuyết cùng Đồng Dao hai người cơ giáp đều bị bao phủ ở bên trong. Phát sinh lay động kịch liệt. Hai người vội vàng kéo động điều khiển cán thoát đi hỏa cầu phạm vi. Nhanh chóng lên cao hỏa cầu nương theo lấy tạp chất màu đen, hướng về bốn phía mãnh liệt quét tán. Đạo mắt đã tới đạt ngàn mét phạm vi. Không có chút nào đình chỉ dấu hiệu. Sóng lửa cuồn cuộn, sương mù rung chuyển. Một viên ngang qua thiên địa mây hình ấm, ngang nhiên phản chiếu tại La Binh cái kia vận đục trong con mắt. La Binh lông tơ chợt lập, thân thể đột nhiên run một cái, con người co lại thành to bằng mũi kim. Sắc mặt một mảnh trắng bệnh, miệng run rẩy, nói không ra lời. Thân thể kịch liệt lay động, kém chút một đầu sử trên mặt đất. Trong phòng chỉ huy người cũng đi theo La Binh ánh mắt, thấy được cái này cuồng bạo hình ảnh. Bốn phía đều là khiếp sợ thanh âm. "Ngoa tào, ngoa tào, ta nhỏ ngựa." Không đợi đám người lại làm ra phản ứng, một đạo thanh âm điếc tai nhức óc mới truyền tới. Ầm ầm, thanh âm kéo rất dài, hậu kình mười phần. Mặt đất cũng gần như đồng thời phát ra chấn động kịch liệt. Trên bàn màn hình cơ hồ muốn bị lay động đổ. Trong phòng phát ra lốt bốt tiếng vang. Cuối cùng biểu hiện trên màn ảnh hình ảnh trực tiếp biến thành màn hoa. Cái gì đều không thấy được. Chu Quốc Đống vỗ mạnh một cái đùi, xảy ra chuyện lớn, đây con mẹ nó là đạn hạt nhân. Mau bỏ đi. Theo sát lấy, một trận còi báo động chói tai vang lên. "Ô, cảnh báo. Cảnh báo. Cảnh báo. Ô, cảnh báo." Hệ thống phòng ngự kiểm tra đo lường đến phi tự nhiên mãnh liệt sóng chấn động. Hư hư thực thực cỡ nhỏ đạn hạt nhân tại thời ta bộ phụ cận dẫn bạo. Xin mời tất cả mọi người viên lập tức rút lui. Xin mời tất cả mọi người viên lập tức rút lui. Dồn dập cảnh báo khiến cho trên mặt tất cả mọi người tràn đầy chấn kinh cùng cấp bách. Ai cũng biết, đạn hạt nhân chân chính địa phương kinh khủng, không riêng gì cái kia giống như hủy thiên diệt địa cứng nhắc lực phá hoại, càng mang theo để cho người ta nghe đến đã biến sắc bức xạ hạt nhân. Nhưng phàm là chịu đựng đủ lượng bức xạ hạt nhân người, trong thời gian ngắn đều sẽ phát sinh đột biến gen, mắc ung thư. Nói là muốn sống không được, muốn chết không xong đều không đủ. Lý Quốc Trung giờ khắc này cũng luống cuống. Hắn không nghĩ tới cái này vi hình đạn đạo vậy mà lại là đạn hạt nhân, hắn cũng sợ kẻ ra quần. Đội vàng thông chi bộ đội, lấy ngay cả sắp xếp làm đơn vị, cấp tốc rút lui. Một bên khác, Trung Hải quân sự khoa nghiên cơ điểm. Vương lão Hòa Hoa giả chính nằm nhoài một tấm to lớn trên bản vẽ làm nghiên cứu. Mặt đất lại phát ra một trận rung động. Theo sát lấy căn cứ cảnh báo liền tự động kéo vang lên. Bén nhọn ô ô âm thanh phi thường chói tai. Vương lão Hòa Hoa lão tâm bên trong đột nhiên ngừng lại, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Chẳng biết lúc nào, một đóa mây hình nấm sớm đã nằm ngang ở hư không nơi xa. Mắt trần có thể thấy, mây hình nấm đang nhanh chóng khuyết trương lên cao. Hạch hạch, hạch bạo. Vương lão kinh con mắt kém chút bay ra ngoài. Trong tay bút lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Không xong, việc lớn không tốt. Quốc Trung bên kia xảy ra chuyện. Vương lão kinh hô hai tiếng, vội vàng bấm Lý Quốc Trung điện thoại. đồng thời cùng Hoa lão cùng một chỗ, hướng về dưới lầu bãi đỗ xe phóng đi. Xuống lầu sau, đối với cảnh vệ viên hô to, nhanh cầm tính phóng xạ máy dò, lấy thêm hai đài. Hoa lão lúc này cũng một chiếc điện thoại gọi ra ngoài. Đồng Dao, các ngươi thế nào? Hoa lão trong ngôn ngữ tràn đầy lo lắng. Lý Quốc Trung cùng Vương lão đối thoại hắn đều có thể nghe được. Biết Đồng Dao cùng Vương Nghệ Tuyết ngay đầu tiên liền bị cuốn vào. Hoa lão, ta cùng Nghệ Tuyết lập tức đến nghiên cứu khoa học căn cứ. Tốt, hai người các ngươi lập tức đem cơ giáp mở ra cao ốc bên này. Cúp điện thoại. Hai đạo cự thú sắt thép đầm vàng đập xuống. Cảnh vệ viên cũng đem lấy dụng cụ sách tới Vương lão trước mặt. Đi, đi Lý Quốc Trung sư bộ. Vương lão hòa hòa giả riêng phần mình cưới một bộ cơ giáp, đồng thời để cơ giáp đem dụng cụ đều cầm lên. Biến mất trong nháy mắt tại nghiên cứu khoa học căn cứ. Đến sư bộ cửa chính trước tiên, Vương lão hòa hoa giả liền triển khai dụng cụ tiến hành dò xét. Tích tích tích, kết quả dò xét, không bức xạ. Chương 051, một cây số hồ to, Hoa lão ngươi thấy thế nào? Chương 051, một cây số hồ to, Hoa lão ngươi thấy thế nào? Vương lão hòa hoa giả lập tức sững sờ. Hoa lão càng là chỉ vào hư không nơi xa mây hình nấm nước miếng văng tung tóe, không có khả năng không có bức xạ. Vật kia chúng ta đều thấy tận mắt, tuyệt đối là hải bạo, nếu như không phải, ta đem máy móc này ăn hết. Vương lão lập tức lại lấy ra một máy hoàn toàn mới bức xạ hạt nhân dụng cụ đo lường. Lúc này La Binh cùng Chu Quốc Đống, còn có Lý Quốc Trùng cũng đều đến đây. Bọn hắn đang muốn rút lui. Vừa vặn nhìn thấy Vương lão bọn hắn tại sư bộ môn miệng làm tính phóng xạ kiểm tra đo lường, lẫn nhau gật đầu ra hiệu. Vương lão hòa hoa giả tập trung lực chú ý làm dò xét. Kết quả giọng nói thông báo vang lên lần nữa. Kết quả dò xét, không bức xạ. Vương lão ngậm cùng Hoa lão đều ngậm. Một bên hai vị thủ trưởng cũng trợn tròn mắt. Thậm chí chưa thấy qua hạch bạo Lý Quốc Trùng đều chỉ vào trên trời mây hình ấm. Trừng mắt hô, không có bức xạ. Cái kia lại là thứ gì? Cái này họ trên ý tưởng đây cũng là ở đây tất cả mọi người trong lòng vấn đề. Đi, đi sân tập bắn nhìn xem. Vương lão cũng mặc kệ hai vị thủ trưởng có ý tứ gì, trực tiếp đánh nhịp. Lần này năm người cùng nhau ngồi xe, bức xạ dụng cụ thường mở. Một khi kiểm tra đo lường đến bức xạ hạt nhân, bọn hắn liền sẽ lập tức quay đầu. Nhưng mà một đường hướng về mây hình nấm phía dưới sân tập bắn bước đi, ba đài dụng cụ tất cả đều không có kiểm tra đo lường đến bất kỳ bức xạ. Cái này khiến Vương lão bọn hắn càng thêm nghi ngờ. Trên đỉnh đầu mây hình nấm còn tại quyết tán, muốn nói không phải đạn hạt nhân, ai mà tin? Long Tây chiến khu, Lục quân bộ tham mưu. Ngay tại nghỉ trưa, Long Thiên Vân bị một trận dồn dập chuông điện thoại di động đánh thức. Xem xét lại là điện tử trinh sát doanh đánh tới. Lúc này dám cho hắn gọi điện thoại, khẳng định có đại sự. Vừa mới nhận điện thoại, đối diện liền truyền đến thanh âm dồn dập, báo cáo thủ trưởng, ta doanh kiểm tra đo lường đến đông nam chiến khu phương hướng xuất hiện mãnh liệt sóng chấn động, đã xác định là người vì tạo thành. Mà lại cái gì? Đừng lề mề chậm chạp. Long Thiên Vân thúc hỏi. Bộ phận kỹ thuật phân tích, không thể nào là địa chấn, xác suất lớn là đông nam chiến khu thử bạo đạn hạt nhân. Hiện tại chúng ta bên này cơ hồ có thể mơ hồ nhìn thấy mây hình ấm. Cái gì? Long Thiên Vân một kích động, từ trên giường bắn lên. Con mắt trừng giống chuông đồng lớn như vậy. Cúp điện thoại. Long Thiên Vân tay thậm chí có chút run rẩy. Điên rồi. Điên rồi. Lý Quốc Trung cái này mày dậm mắt to ra hỏa phát cái gì thần kinh. Đông Nam chiến khu toàn bộ trong khu vực, nào có thể thử bạo đạn hạt nhân địch quân, hắn không biết có ô nhiễm hạt nhân sao. Không chỉ Long Tây chiến khu, Thiên Nguyên chiến khu đồng dạng cùng Đông Nam chiến khu lân cận, vị trí tại Đông Nam chiến khu phía Bắc. Cũng là kiểm tra đo lường đến không giống bình thường chấn cảm. Sợ hãi không hiểu. Không hiểu rõ Đông Nam chiến khu tại phát cái gì thần kinh. Dưới mắt quốc tế tình thế khẩn trương như vậy ngươi cả cái này ra. Cái này làm không tốt sẽ tăng lên quốc tế tình thế. Thứ 8 lục chiến bọc thép hợp thành sư, sân tập bắn. Hai chiếc mãnh sĩ Việt giã phi nhanh tại đi hướng sân tập bắn trên đường đất. Đôi xe kéo lấy thật dài khói bụi. Hai chiếc xe tại hoang dã lại mở ra 100 nhiều bước tốc độ. Vương Nghệ Tuyết cùng Đồng Dao, hai cái lái cơ giáp lái xe, tốc độ cơ bản chậm không xuống. Xe ở phía trước chạy, hồn ở phía sau đuổi. Không dùng nửa canh giờ, một đoàn người liền đi tới mây hình ngầm phía dưới. Nhìn xem đường kính không sai biệt lắm một cây số siêu cấp hô to. Tất cả mọi người trong gió lộn xộn. Bên cạnh liền để đó một mực ở vào khởi động máy trạng thái bức xạ máy dò. Bọn hắn đều đã đi vào mây hình ngầm phía dưới, nhưng không có một chút bức xạ. Nhìn trước mắt hô to, còn có đỉnh đầu mây hình ngầm. Tất cả mọi người bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Trừ hạch bạo bên ngoài, còn có cái gì sáng tạo ra bực này cực kỳ đánh vào thị giác rung động hình ảnh. Vương lão đối với mình sinh ra thật sâu hoài nghi. Đối trước mắt tình huống hoàn toàn không giải thích được. Hoa lão cũng là ánh mắt có chút ngốc trệ, từ ngày này kích thích khiến cho hắn sớm mắc phải lão niên xí mốc. Đúng phải loại sự tình này, đầu óc hoàn toàn không đủ dùng. La Binh gặp không một người nói chuyện, hơi hướng Hoa lão bên này gần lại dựa vào, "Hoa lão, cái này hố, ngài thấy thế nào? Muốn biết chuyện gì xảy ra, phải hỏi cái kia tiểu tử." Hoa lão ánh mắt có chút trống rỗng, đầu óc trong lúc nhất thời đều nhanh không có khả năng vận chuyển. Chuyện phát sinh trước mắt quá mức trái ngược lẽ thường. "Cái nào tiểu tử?" La Binh khẽ giật mình, chợt đột nhiên nghĩ đến trước đó Vương Nghệ Tuyết tại khen ngợi trên đại hội nâng lên một người. "Từ Phạm, đối với cho tiểu tử kia gọi điện thoại đi." Vương lão cũng gật đầu. Đồng Dao lấy điện thoại di động ra, gọi ra ngoài. Nhạc chờ vang lên nửa ngày mới kết nối. "Thứ ca, ngươi cái kia vi hình đạn đạo là chuyện gì xảy ra?" "Vi hình đạn đạo? Đỏ thâm trời số 2. Ngoa tạo, ta nói làm sao thấy được đông bắc phương hướng có một đoàn mây hình ấm, náo loạn nửa ngày là các ngươi thử bắn vi hình đạn đạo." Doa ta một hồi. Ta còn tưởng rằng đại chiến thế giới lần thứ 3. Cái kia đạn đạo so với bình thường đạn đạo mạnh hơn một chút xíu, các ngươi tận lực đến xa một chút bắn, nếu không dễ dàng làm bị thương người một nhà. điện thoại đối diện trừ Từ Phàm thanh âm, còn có máy móc vụ vụ âm thanh. Từ Phàm người nghe giống như tại điều chỉnh thử máy móc, rất bận rộn bộ dáng. Đám người nghe được Từ Phàm lời nói, tập thể im lặng. Một viên rơi xuống, nổ ra một cây số hô sâu. Ngươi quản cái này gọi mạnh một chút xíu. Ngươi sợ không phải đối với một chút xíu có cái gì hiểu lầm. Từ ca, ngươi nghiên cứu cái này đạn đạo có phải hay không đạn hạt nhân? Đồng Dao lại hỏi. Dĩ nhiên không phải, cái kia là cao phân tử trạng thái cố định lạnh đủ gian nghỉ ủng ủ đạn, bạo tạc trong nháy mắt suy biến liền sẽ hoàn thành, không có bất luận cái gì bức xạ hạt nhân. Đồng Dao nhìn về phía Vương lão bọn hắn, thấy mọi người không nói lời nào, đoán chừng là không vấn đề. Đương nhiên cũng có khả năng nghe không hiểu. Thế là trước tiên nói đến, tốt Từ ca, ngươi bận điệu, có vấn đề ta lại gọi cho ngươi. Cúp điện thoại, Vương lão Hòa Hoa giả bọn hắn vẫn có chút ngộng. Bất quá cuối cùng biết cái kia vi hình đạn đạo không phải vũ khí hạt nhân, vậy là được rồi. La Binh đứng tại hố sâu biên giới bên trên, nhìn xem mấy trăm mét sâu hố sâu hình tròn, rung động trong lòng thật lâu không có khả năng tiêu tán. Nguyên lai tưởng rằng quỹ đạo pháo liền thật lợi hại, kết quả vi hình đạn đạo vừa ra, có thể so với cỡ nhỏ vũ khí hạt nhân. Kinh bạo ánh mắt của hắn, đối với Từ Phàm năng lực, La Binh cũng xác thực cảm nhận được. Trấn Hưng Hạ Quốc, dựa vào là chính là người như vậy. Xem ra trước đó nghĩ những ban thưởng kia còn chưa đủ, đến tăng giá cả. Không thể để cho người ta một cái vì nước kính dâng hết thảy thiên tài cảm thấy ta hẹp hòi. Nghĩ đến cái này, La Binh nhìn về phía Lý Quốc Trung. Quốc Trung, tiểu tử bên kia nếu là có yêu cầu gì, các ngươi tận lực đều thỏa mãn. Nên cho đều phải cho đến, chúng ta không thể keo kiệt. Dù là không nên cho, cũng thích hợp cho. Xảy ra vấn đề, ta gánh lấy. Là, thủ trưởng. Lý Quốc Trung đứng thẳng, cúi chào. Thủ trưởng đây là đang cho Từ Phạm mở ước điểm điểm đặc quyền. Hoàn toàn đem Từ Phạm làm bảo bối ưu cục. Lúc này, Long Tây chiến khu một chiếc điện thoại đánh vào. La Binh xem xét, là chiến hưu cũ Long Thiên Vân đánh tới. Lão La, các ngươi đông nam chiến khu được a? Lúc này mới nửa năm không gặp, ngươi ngay cả mây hình nấm đều chỉnh ra tới. Ta chính ủy nói các ngươi đem tiên tiễn quân vũ khí hạt nhân cho trộn, để cho ta gọi điện thoại hỏi một chút có hay không việc này. La Binh mặt sầm lại, chụp mũ lung tung a. Ta liền thử bắn mai đạn đạo, uy lực hơi lớn như vậy ước điểm điểm mà thôi. Lão Long ngươi đừng mẹ nó nói hiệu nói bừa. Long Thiên Vân cười ha ha một tiếng, thiếu nói bừa, cái gì đạn đạo có thể tạo ra mây hình nấm? Nếu là có cái này đạn đạo, vậy ngươi lão là có phải hay không đến cho chiến hữu cũ cũng an bài cái 180 mai? La Binh trong nháy mắt để cao cảnh giác, cái này mẹ nó tuyệt đối là đến tìm hiểu tình báo. Chương 052, hội nghị khẩn cấp, đột nhiên xuất hiện áp lực. Chương 052, hội nghị khẩn cấp, đột nhiên xuất hiện áp lực. La Binh nhãn châu xoay động, hại, nghiên cứu khoa học bên kia làm được một cái bán thành phẩm, nổ liền không có. Ta còn phải tìm cục tọa hỗ trợ cho dân chúng bác bỏ tin đồn, cũng không cùng ngươi giận. Có rảnh đến đông nam chiến khu chơi a? Tốt tốt tốt, cũng mặc kệ Long Thiên Vân có hay không nói xong, La Binh vội vàng cúp điện thoại. Long Thiên Vân người này quỷ tinh nói thêm gì đi nữa, liền nên bị moi ra bảo. Vạn nhất cơ giáp sự tình lộ tẩy Từ Phàm thân phận liền rốt cuộc không giấu được. Đến lúc đó bị đẩy lên trên đầu sóng ngọn gió, tương tương cùng cuộc sống tạm bỡ có thể sẽ bí quá hóa liều. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, đối với Từ Phàm tới nói không phải một chuyện tốt. Huống hồ, cơ giáp đường sản xuất vừa có cái bộ dáng, sức sản xuất không đủ. Toàn bộ Long Tây chiến khu muốn chia một chén suốt, vậy thì càng phân không tới. Đến lúc đó đây cũng là chuyện phiền toái, nói không chừng có thể nháo đến phía trên, tạo thành ảnh hưởng rất không tốt. La Binh vừa cúp điện thoại. Theo sát lấy, Chu Quốc Đống điện thoại lại vang lên. Thiên Nguyên chiến khu điện thoại đánh tới. Chu Quốc Đống cùng La Binh bất đắc dĩ nhìn nhau cười một tiếng. Đám gia hỏa này cái mũi thật đúng là linh. Một trận lừa dối sau, cũng coi là được đi qua. Cơ giáp mô phỏng diễn luyện tuyên bố kết thúc. Mặc dù La Binh đối với còn lại mấy loại vũ khí còn tại kích động, nhưng dưới mắt đến tranh thủ thời gian về bộ tư lệnh xử lý mây hình nấm tạo thành đến tiếp sau ảnh hưởng. Cùng buổi tối khẩn cấp video hội nghị, chỉ có thể chờ đợi về sau có cơ hội lại nhìn. Hắn cùng Chu Quốc Đống hai người không có lưu lại, trực tiếp đón xe rời đi. Vương Nghệ Tuyết thì đi thứ ba nhà máy chế tạo vũ khí. Bây giờ gọi cơ giáp đường sản xuất thích hợp hơn. Vương Nghệ Tuyết đi vào đường sản xuất thời điểm, cả người đều sợ ngây người. Tại Từ Phàm đẩy nhanh tốc độ bên dưới, toàn bộ đường sản xuất đã triệt để lắp đặt hoàn thành, đang tiến hành thử vận hành. So với Từ Phàm nhiều chức năng bàn làm việc, các phương diện đều kém không ít. Nhưng cũng may mỗi một cái trình tự đều có thể có thứ tự chậm rãi hoàn thành. Ở giữa đại bộ phận trình tự đều không cần nhân công can thiệp, cao tinh độ điều khiển kỹ thuật số cô máy chính mình cánh tay người máy liền có thể hoàn thành. Nhìn thấy Vương Nghệ Tuyết tới, Từ Phàm vừa vặn cũng hoàn thành nhiệm vụ, muốn về nhà nghỉ ngơi. Thế là Vương Nghệ Tuyết lái xe đem Từ Phàm đưa về nhà. Cùng lúc đó, trên mạng đã triệt để vỡ tổ. Liên quan tới mây hình nấm tin tức bay đầy trời. Đùa âm bảng hot search ở 1, thần bí mây hình nấm xuất hiện tại Trung Hải thị hướng đông 40 bên trong bom hiện rồ bom nguyên tử hồ ly tin tức, chấn kinh. 36 tuổi thiếu phụ phát hiện tương tự cây nấm tự vật. Đau. Tin trang đầu bảng, hư hư thực thực bom nguyên tử bạo tạc đồ nhiệt hạ sóng mịt rồ log đỉnh hot search ở thứ nhất, mây hình nấm người chứng kiến phỏng vấn nhiệt hạ sóng mịt rồ log đỉnh hot search ở thứ hai. Bức xạ hạt nhân nguy hại nhiệt vô số liên quan tới mây hình nấm tin tức phô thiên cái địa, dẫn cả nước phạm vi nhấc lên thảo luận dậy sóng. Thậm chí rất nhiều trong lòng người tâm đều tràn đầy lo lắng. Dù sao bức xạ hạt nhân đáng sợ, mọi người đều biết. Trên mạng các loại video hình ảnh, phô thiên cái địa, khắp nơi đều là. Nhưng mà, liền lên lần trước cơ giáp sự kiện một dạng. Cũng không lâu lắm, liên quan tới cây nấm cùng chẳng lẽ tin tức đều ly kỳ biến mất. Tiếp lấy liền thấy cục tọa hồi lâu không dùng đùa âm tài khoản, đột nhiên phát một đầu video độc thái. Các vị dân mạng tốt, ta là cục tọa. hôm nay tại nước ta cảnh nội một ít địa khu, rất nhiều người thấy được mây hình ấm. Ta đã từ khí tượng bộ môn chứng thực, cái kia mây hình ấm chỉ là cực đoan mạnh đối lưu thời tiết tạo thành, cũng không phải là mọi người coi là phát sinh nổ hạt nhân. Mời mọi người không tin giao, không tin đồn. Một fan giải thích, chỉ có thể nói căn bản không ai tin. Video mới vừa xuất hiện, liền có rất nhiều dân mạng ở phía sau bình luận. Cục tọa thật to, cực đoan khí hậu có thể xuất hiện mây hình ấm, ngươi cũng thật khoác lác. Cục tọa, tiếng nổ ta đều nghe được, cái này ngươi đi ra giải thích một chút. Cục tọa, lúc nổ, nhà ta phòng ở đều động đất, cái này ngươi sẽ không cũng nói là cực đoan khí hậu đi. Các minh đệ đừng nói nữa, cục tọa đã mở bức. Ha ha, cục tọa sắp bị chiến trận cục khai trừ. Cục tọa vụng trộm nhìn thoáng qua bình luận, bất đắc dĩ thở dài, giới này dân mạng quá tinh minh rồi. Chiến trận cục không dễ làm a. Mặc dù tương quan video cùng hình ảnh tại các đại bình đài đều đã loại bỏ, nhưng là tại rất nhiều khu bình luận vẫn có thể nhìn thấy mọi người nói chuyện lửa nóng, ép đều ép không đi xuống. Một bên khác, Đông Nam chiến khu, La Binh cùng Chu Quốc đóng tại trong phòng họp, bật máy tính lên. Còn có 2 phút đồng hồ chính là video hội nghị thời gian. Hội nghị còn chưa bắt đầu. Đông Nam, Long Tây, Thiên Nguyên các đại đỉnh cấp quân công bộ môn nghiên cứu khoa học cùng chiến khu lãnh đạo đều đã đến đông đủ. Liền ngay cả Vương lão cùng Hoa lão đều tham dự lần này video hội nghị. Sắc mặt cũng có chút lo lắng. Bọn hắn đã hiểu rõ đến, chủ trì lần này hội nghị người là 72 tuổi tuổi Hải quân Trung tướng Trương Viễn Sơn, Trương Ti Lệ. Đã từng xuất lĩnh chiến hạm tại Thái Bình Dương lấy 1-5, không rơi vào thế hạ phong. Hạ quốc truyền kỳ tướng lĩnh. Không có thiên đại sự tình, lão nhân gia ông ta căn bản sẽ không ra mặt. Huống hồ một cái video hội nghị, 8 đại chiến khu tới chọn vẹn 3 cái, mà lại tất cả chiến khu tương đối nổi tiếng bộ môn nghiên cứu khoa học đều trình diện. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, trên biển khả năng sẽ ra chuyện. Đám người nói chuyện phiếm thời khắc, một cái thần sắc uy nghiêm đẩy mặt khe rãnh lão nhân liên tuyến thành công, tiến vào mạng lưới phòng họp. Tất cả mọi người đồng loạt ưỡn thẳng sống lưng, không còn hồ khản. Đối mặt lão nhân này, cho dù là Vương lão cùng Hoa lão, cũng sẽ lộ ra tôn kính thần sắc. Trước khi lệnh cái kia giàn mua đục ngầu thanh âm vang lên, "Các vị, ta nói ngắn gọn. Đêm nay cái này hội nghị khẩn cấp nội dung liền một chuyện. Na Uy khoa khảo thuyền tại Thái Bình Dương hải vực, Mã Ly Á hải câu bên trong, phát hiện tiểu mới siêu cấp đất hiếm, đối với nước ta cực kỳ trọng yếu. Chúng ta bây giờ cần 7 trời bên trong, nghiên cứu ra có thể lặn xuống đến đáy biển 10 km mang người biển sâu lặn hàng khí. Các ngươi, cái nào quân công bộ môn có thể chống đỡ cái này?" Mạng lưới phòng họp 80 nhiều cái người, tất cả đều không nói. Tất cả mọi người là người biết chuyện. Mã Ly Á nạp hải câu chiều sâu 10 km trở lên. Trước mắt chỉ có ương tương mang người lặn hàng khí có thể lặn xuống đến chiều sâu kia. Khác liền không có nghe nói qua quốc gia nào có thực lực kia. Chính là muốn đứng ra, cũng là có lòng không đủ lực. Lúc này, Long Thiên Vân đột nhiên hỏi, "Tổng tư lệnh, trước mắt quốc gia chúng ta mang người biển sâu lặn hàng khí có thể lặn xuống đến đâu cái chiều sâu?" "Đáy biển 7000 mét." "Là do đã bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ từ Hải Bình đồng chí nghiên cứu phát minh chế tạo." Trương Ti lệnh mặc dù giàn mua, lại có thể không chút nghĩ ngợi trả lời. Nói cách khác, chỉ cần đem 7000 trong biển lặn hàng khí cải tiến thành 10000 trong biển. Chúng ta chiến khu có một vị ước Hàn Quốc biển sâu lặn hàng khí chuyên gia, có lẽ có thể thử một chút." Long Thiên Vân lên tiếng nói. "Chúng ta chiến khu cũng có một vị ương tương tịch phương tiện tương quan chuyên gia, cũng có thể thử một lần." Thiên Nguyên chiến khu Lý Thiên Đức cũng trở về đáp. Hai người bọn họ chiến khu phát biểu sau khi kết thúc, mạng lưới trong phòng họp liền không có thanh âm. Áp lực đi tới La Binh bên này. Người ta mặt khác hai cái chiến khu đều lên tiếng, "Ngươi nếu là không đứng ra nói chút gì?" Rất là toàn bộ Đông Nam chiến khu mặt. La Binh thậm chí đã có thể từ video trên tấm hình nhìn thấy chiến khu khác, trên mặt kia đắc ý kỉnh. Có thể nghĩ về đầu, cũng không nghĩ đến phía bên mình có cái nào biển sâu lặn hàng khí phương diện chuyên gia. Lại không thể cưỡng ép khoe khoang. 3 phút đồng hồ trôi qua, không một người nói chuyện. Trương Ti lệnh thấy thế, liền muốn bên dưới cuối cùng mệnh lệnh. Vừa hé miệng, còn không có lên tiếng. Một cái lớn tuổi thanh âm vang lên. "Chúng ta Đông Nam chiến khu, cũng có một cái biển sâu lặn hàng khí phương diện chuyên gia, việc này cũng coi như chúng ta một cái." Chương 053, 7 ngày sau lũng đoạn không còn tồn tại. Chương 053, 7 ngày sau lũng đoạn không còn tồn tại. Người nói chuyện đúng là Vương lão. La Binh trong nháy mắt cảm động hai mắt đỏ lên. Loại thời điểm này, hay là phải dựa vào Vương lão cái này 70 tuổi lão nhân đứng ra. La Binh thậm chí cảm thấy đến, Vương lão nói chuyên gia kia, có lẽ chính là chính hắn. Chỉ bất quá Vương lão người này không thích Chu Dương, cho nên mới nói như vậy. Gián mua như vậy thân thể, cũng còn có thể tại thời khắc mấu chốt đè vào trước nhất. Nghẹn nào. Vương lão sau khi nói xong, Trương Ti lệnh không tiếp tục các loại, lập tức ra lệnh. Để 3 cái chiến khu lập tức lấy tay triển khai đối với biển sâu lặn hàng khí nghiên cứu phát minh cải tạo. Hiện hữu 7000 mét lặn hàng khí hội phân biệt gửi đưa một máy đến riêng phần mình chiến khu. Hội nghị sau khi kết thúc, La Binh vẫn là có chút không yên lòng, lập tức cho Vương lão gọi điện thoại. "Vương lão, chúng ta chiến khu thật có như thế một cái biển sâu lặn hàng khí chuyên gia sao?" "Có, mà lại ngươi đã gặp hắn thiết kế một cái khác tác phẩm." "Ai nha, ngài cũng đừng thừa nước đục thả câu, hắn thiết kế qua cái gì tác phẩm? Tên gọi là gì?" La Binh đều vội muốn chết, hung hăng thúc giục, trong lòng hoảng một nhóm. "Ta nói chính là Từ Phạm. Ngươi hôm nay không phải mới nhìn hắn nghiên cứu phát minh chế tạo cơ giáp?" "Từ Phạm." La Binh sửng sốt một chút, vội vàng lắc đầu, "Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Hắn mới chừng 20, nào có tinh lực nghiên cứu phát minh cơ giáp bên ngoài đồ vật. Bình thường suy nghĩ, nói như vậy tuyệt đối không có vấn đề. Mặc kệ người nào, dù cho thiên tài đi nữa, tinh lực của hắn đều có hạn. Cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được, chính là cái đạo lý này." Vương lão cười ha ha hai tiếng, đột nhiên nói, La thủ trưởng, từ phàm hài tử này, không phải một mực tại đem không có khả năng biến thành khả năng sao? La Binh lập tức sững sờ, nhớ lại trước đó cơ giáp xuất hiện chẳng cảnh, lập tức trầm mặc. Tựa hồ thật tựa như Vương lão nói một dạng, từ phàm một mực tại cho bọn hắn mang đến kinh hỉ. Vương lão nói tiếp, liền đem nhiệm vụ này giao cho hắn đi, hiện tại đây không phải cũng không có biện pháp khác. La Binh chậm rãi gật đầu, chỉ có thể làm ra quyết định. Tốt. Vương lão, vậy chúng ta liền đem hy vọng ký thác vào trên người hắn. Hai người lại nói vài câu, liền cúp điện thoại. La Binh thở phào một hơi. May mắn Đông Nam quân khu có Tử Phàm tại, dưới mắt cũng chỉ có thể tạm thời tin tưởng Tử Phàm. Nếu như bảy trời nghiên cứu phát minh thất bại, vậy ta liền ôm lấy hết thể trách nhiệm, tự nhận lỗi từ trước. Loại này thất bại, không nên do một cái hơn 20 tuổi hải tử đến gánh chịu. Bên cạnh Chu Quốc Đống nghe được La Binh lời này, con ngươi đột nhiên co rụt lại, một mặt không thể tin, nhìn xem La Binh suy nghĩ xuất thần. Hắn hiện tại mới phản ứng được, lão hỏa kế đây là đem hết thể đều đặt ở Tử Phàm trên thân. Đây là một trận đánh cược, cực thắng toàn bộ Đông Nam chiến khu vinh quang. Thua, hắn chống đỡ hết thảy, sẽ đem hết thảy thất bại trách nhiệm đều nắm ở trên người mình. Lúc này, Từ Phàm ngay tại vứt bỏ trong kho hàng xâm nhập nghiên cứu Tâm Hải Thái Thản bản vẽ thiết kế. Loại nghiên cứu này, từ khi tạo ra cơ giáp về sau lại bắt đầu. Từ Phàm nghiên cứu càng là xâm nhập, hệ thống sửa đổi hoàn thiện sau, sáng tạo ra tác phẩm liền sẽ càng thêm hoàn mỹ. Phụ thân nguyện vọng cũng là hắn nhiều năm như vậy khúc mắc. Hôm nay cơ giáp mô phỏng diễn luyện kết thúc, chấn kinh cảm xúc mang tới khoa học kỹ thuật điểm rốt cục đột phá đến dòng giá 10.000 điểm. Hắn đã có nghiên cứu phát minh biển sâu lặn hàng khí khó khăn nhất điều kiện, còn lại chính là mua sắm vật liệu. Từ khi quân đội con đường đã thông sau, vật liệu vấn đề cũng không còn là vấn đề. Từ Phàm cơ hồ nhịn không được, hiện tại liền cho Đồng Giao gọi điện thoại, bên trên vật liệu. Hô, dạng này, hẳn là trải qua hệ thống sửa đổi cùng hoàn thiện sau, liền hoàn mỹ vô khuyết. Thâm Hải Thái Thản, thật muốn nhìn ngay lập tức đến ngươi hoàn thành thời điểm bộ dáng. Phụ thân, ngài tâm nguyện, có lẽ không được bao lâu liền có thể thực hiện. Lúc này, một chiếc điện thoại đánh vào. Từ Phàm xem xét là Vương lão dây số, lúc này không dám thất lễ, vội vàng tiếp lên, đứng thẳng người, cung kính nói, Vương lão ngài tốt. Ân, tiểu tử ngươi tốt. Vương lão nghe được Từ Phàm cố này âm vang hữu lực thanh âm, tinh thần đầu hẳn là rất không tệ, rất hài lòng. Chiến khu xuống tới cái vô cùng trọng yếu nghiên cứu phát minh nhiệm vụ. Bảy trời bên trong, nghiên cứu ra có thể lặn xuống đến 10.000 mét mang người biển sâu lặn hàng khí. Ta biết ngươi đối với cái này có chút nghiên cứu, muốn hỏi ngươi có thể hay không nâng lên cái này. Nghiên cứu phát minh biển sâu lặn hàng khí. Từ Phàm chỉ cảm thấy đơn giản ngủ gật liền có người đưa gối đầu. Đơn giản đúng dịp. Hắn đang nghĩ ngợi, hướng Đồng Giao muốn tài liệu thời điểm, làm sao tìm được lý do. Dù sao quốc gia đồ vật cũng đều không phải gió lớn thổi tới. Ngươi cho dù quyền hạn đủ cao, không có bất kỳ cái gì lý do liền muốn đi rộng lượng vật liệu vật tư, bây giờ nói không đi qua. Hiện tại ngược lại tốt hoàn mỹ nhất lý do đến. Nhất cử lưỡng tiện, công sự việc tư trùng hợp. Từ Phàm háng giọng một cái, nghiêm mặt nói, Vương lão, chuyện này bao tại trên người của ta. Không nói ngài không biết, phụ thân ta chính là nghiên cứu biển sâu lặn hàng khí chuyên gia. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Say đến cuối cùng Từ Phàm thậm chí có chút kích động, thanh âm nói chuyện chém đinh chặt sắt, tràn đầy tự tin. A. Vương lão mánh khẽ giật mình, điểm này hắn ngược lại là không nghĩ tới. Phụ thân ngươi tên gọi là gì? Hiện tại ở đâu cái nghiên cứu khoa học đơn vị nhậm chức? Từ Phàm phụ thân vậy mà cũng là nghiên cứu khoa học chuyên gia. Nói như vậy thật là hổ phụ không quyền tử. Từ Phàm hơi dừng một chút, thở dài nói, phụ thân ta đã qua đời hắn gọi Từ Hải Bình. Từ Hải Bình. Điện thoại đối diện Vương lão, lấy làm kinh hãi. Thậm chí có thể thông qua điện thoại nghe được, một bên Hoa lão đều lên tiếng kinh hô. Điện thoại cũng lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Vương lão lần này rốt cuộc hiểu rõ một sự kiện, chắc không được Từ Phàm tình nguyện tính dâng ra nhiều như vậy quý giá nghiên cứu phát minh thành quả. Nguyên lai là kế thừa phụ thân phẩm cách. Từ Phàm thân ảnh tại Vương lão cùng Hoa lão trong lòng lần nữa biến cao lớn rất nhiều. Một lát sau, trong điện thoại lúc này mới truyền ra Vương lão đại tiếng thở. Trước mắt Hạ Quốc tân tiến nhất mang người biển sâu lặn hàng khí nghiên cứu phát minh người, lại chính là phụ thân của ngươi. 10 năm trước, hắn vì đánh vỡ ngoại quốc lũng đoạn, dốc hết tâm huyết nghiên cứu phát minh biển sâu lặn hàng khí. Cuối cùng bởi vì mệt nhọc quá độ, ở bàn làm việc bên trên mệt ngã sau, liền rốt cuộc không có đứng lên. Phụ tử các ngươi hai đều là tốt. Từ Phàm nghe ra Vương lão nói chuyện có chút kích động, liền nói ra, "Vương lão, ngài yên tâm đi, phụ thân ta không hoàn thành sự tình, ta nhất định sẽ giúp hắn làm đến tốt nhất. Bảy thiên hậu, ta sẽ nghiên cứu ra mạnh nhất mang người biển sâu lặn hàng khí. Đến lúc đó, nước ngoài tương quan kỹ thuật lũng đoạn cũng sẽ triệt để không còn tồn tại." Vương lão đối với Từ Phàm trả lời phi thường hài lòng, tiếp lấy lại cho Từ Phàm nói liên quan tới Đại Bình Dương hải đề, phát hiện siêu cấp đất hiếm sự tình. Đến lúc đó biển sâu lặn hàng khí lớn nhất công dụng chính là tiến hành đất hiếm khai thác. Nghiên cứu ra lặn hàng khí trừ cơ sở tính năng, còn muốn có nhất định công năng tính. Nếu có thể kháng trụ đáy biển 10 km thủy áp, còn có thể có nhất định đất hiếm khai thác năng lực cùng trang bị năng lực. Từ Phàm nghe xong hiểu ngay lập tức. "Đi, Vương lão, ngài nói ta đều hiểu. Nói đúng là động cơ mạnh hơn, hình thể phải lớn, còn muốn có khai thác công cụ. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ." Vương lão nghe được Từ Phàm lời này, lập tức khẽ miệng giật một cái. "Ta nói lời này sao? Ở trong đó sợ không phải có cái gì hiểu lầm." Đến đoạn này khi cuộn mật thì thấy tên ba của Từ Phàm tác giả đổi thành Từ Hải Bình thì cũng không rõ ràng lắm, trong khi ở trang đầu tên ba của Từ Phàm là Từ Thiên Công. Chương 054, ngạo mạn nước ngoài chuyên gia chương 054, ngạo mạn nước ngoài chuyên gia đầu góc của thiên tài, chính là không giống mới. Vương lão chỉ có thể nghĩ như vậy. Từ Phàm nghe được Vương lão không có gì nói, lại lên tiếng chào sau, liền cúp điện thoại. Thế là hắn xoắn xuýt. Hiện tại đã 11 giờ đêm. Trước nghỉ ngơi thật tốt một chút, hay là cho ăn, đồng dao, chớ ngủ, có việc đến mà. Ngày mai. Ngày mai không được, liền phải hôm nay, phía trên liền cho 7 ngày a không 5 ngày thời gian. Đi, đơn vật liệu con phát người chỗ cũ chờ ngươi. Cúp điện thoại, đồng dao hay là một bước. Mới vừa ngủ, không đầy một lát, điện thoại liền văng lên. Kém chút dọa ra bệnh tim. Xem xét dãy số, quả nhiên lại là Từ Phạm. Không hổ là thiên tài, làm việc và nghỉ ngơi thời gian cùng người khác cũng không giống nhau. Làm đi. Đồng dao mặc quần áo tử tế, cầm điện thoại lên liền ra cửa. Không đến 2 cách giờ. Đồng dao điều khiển xe tải, ngay tại cửa kho ấn còi. Ngay tại vứt bỏ trong khố phòng ngủ ga ngủ gật Từ Phạm lập tức một cái giật mình tỉnh lại. Vén tay áo lên, mở làm. Vật liệu gỡ xong. Đồng dao lần nữa rời đi, bởi vì còn có mấy xe không có kéo xong. Vương lão tử đối với Từ Phạm bảo hộ, không để cho người khác tới gần nơi này bên cạnh, chỉ có thể đều do nàng đem vật liệu kéo qua. Một xe vật liệu tháo dỡ xong, Từ Phạm cũng không lại chờ đợi, trước mở làm lại nói: "Hệ thống, xem ngươi rồi." Đinh, siêu thần khoa học kỹ thuật bàn làm việc Level 2 khởi động ký chủ liên quan tới Thâm Hải Thái Thản lối suy nghĩ đọc đến hoàn tất tin tức số liệu toàn phương vị cường hóa sửa đổi cơ học chất lưu đo lường tính toán kết thúc hơi co lại hỉ rổ có thể mổ đủ lệ ngoại lực tính toán kết thúc vẽ tựa tua bin trang bị đẩy mô phòng hiệu đính kết thúc tu chính hoàn tất. Vật liệu quét hình hoàn tất lần này kiến tạo tiêu hao 9000 khoa học kỹ thuật điểm. Dự tính tốn thời gian 120 giờ, bắt đầu chế tạo theo máy móc phát ra hơi mình, 10 đầu cánh tay người máy bắt đầu làm việc. Từ Phạm trong đầu cũng nhiều thêm rất nhiều, trải qua hệ thống sửa đổi sau biển sâu lặn hàng khí tin tức. Cả đêm làm việc sau, đồng dao ở trên trời sáng thời điểm đã trở về ngủ bù. Từ Phạm để cho tiện đem nhà kho nóc phòng đều phá hủy. Không có cách nào. Dựa theo hắn lôi suy nghĩ, Thâm Hải Thái Thản sau khi xây xong, cao 30 mét, hắn nhà kho sao có thể dung nạp được lớn như vậy ra hỏa. Chứ Từ Phạm bọn hắn Đông Nam chiến khu, Long Đầy chiến khu cùng Thiên Nguyên chiến khu tất cả mau làm. Phòng họp. Sáng sớm, Long Thiên Vân liền đem ước Hàn Quốc nghiên cứu khoa học chuyên gia mời tới. Hô, nhẹ nhàng thổi thổi trên chén trà cực phẩm bao tiêm, Lý Cha Đức không khỏi nhíu mày. Hắn đi vào Hạ Quốc đã có thời gian nửa năm, hay là không có cách nào thích lá trà loại đồ chơi này. Thật không biết Hạ Quốc lá trà đến tột cùng có cái gì tốt. Tại sao có thể có nhiều người như vậy uống? Lý Cha Đức đem chén trà buông xuống, hỏi, "Rồng trưởng quan, ngươi mời ta đến có chuyện gì?" Lý Cha Đức tiến sĩ, chúng ta chiến khu muốn cùng ngài hợp tác, nghiên cứu phát minh một cái có thể lặn xuống đến 1 vạn mét độ sâu mang người lặn hàng khí. 1 vạn mét mang người lặn hàng khí. Lý Cha Đức chân mày nhíu càng chặt, mấy năm nghiên cứu phát minh thời gian. Bảy trời. Long Thiên Vân chi tiết đạo. Không có khả năng, bảy trời làm không được. Lý Cha Đức nghe được thời gian này, lập tức liền cười. Nghiên cứu phát minh bất kỳ một cái nào đồ vật, đều cần thời gian dài đắp lên. Há lại 1 tuần liền có thể làm ra. Hạ Quốc nhân thật là vô tri. Bị Lý Cha Đức trực tiếp phủ định, Long Thiên Vân đáy lòng mắt lạnh. Nếu là ngay cả cái này rôn giả đều làm không được, cái kia chỉ sợ cũng không có người khác có thể làm ra tới. Long Thiên Vân sắc mặt biến biến. Hạ thấp tư thái. Hỏi lần nữa, Lý Cha Đức tiến sĩ, liền không có những biện pháp khác sao? Cái này Lý Cha Đức nhìn Long Thiên Vân một chút, nhãn châu xoay động. Có ý riêng đạo, kỳ thật cũng không phải tuyệt đối không có khả năng, nhưng là chỉ sợ phải trả ra tương đối lớn đại giới. Xin mời nói thẳng đi. Long Thiên Vân sắc mặt lạnh xuống. Lý Cha Đức gật gật đầu, không chút nghĩ ngợi nói, nghiên cứu phát minh biển sâu lặn hàng khí cần từ chúng ta ước Hàn Quốc nhập khẩu động lực chu toàn, hơn nữa còn biết dùng đến đại lượng tương quan độc quyền. Những này đều sẽ sinh ra rất lớn phí tổn, nếu là nguyện ý ra những phí tổn này, vậy còn dễ nói. Long Thiên Vân lập tức minh bạch. Sắc mặt cũng có chút khó coi. Lý Cha Đức ý tứ rất rõ ràng, căn bản không phải nghiên cứu phát minh đồ vật mới, mà là lắp lên một cái tứ bất tượng. Nhưng dưới mắt cũng không có biện pháp khác. Kỹ thuật bị kẹt cổ, cũng chỉ có thể dạng này. Hắn suy nghĩ một chút nói ra, ngươi nói những phí tổn này, chúng ta có thể ra. Ngươi trả thù lao ta cũng sẽ để ngươi hài lòng. Thế nhưng là, lần này đáy biển lặn hàng khí hạng mục, do Tam Đại Quân Khu nghiên cứu khoa học cơ cấu tại đồng bộ theo vào nghiên cứu phát minh. Nếu như ngươi tại Bảy Thiên Hậu Bình xét bên trong thắng được, ta sẽ duy nhất một lần thanh toán tiền ngươi tất cả phí tổn. Nếu như thất bại, chúng ta sẽ không giao bất kỳ tiền gì. Long Thiên Vũ nói, mặt không thay đổi nhìn về phía Lý Cha Đức, cái này, ngươi tiếp nhận sao? Ngươi là muốn ký đánh cược hiệp nghị đúng không? Không có vấn đề. Lý Cha Đức không do dự đáp ứng, khắp khuôn mặt là tự tin. Chúng ta ước Hàn Quốc biển sâu lặn hàng khí kỹ thuật là mạnh nhất. Long Thiên Vân cùng Lý Cha Đức ký kết đánh cược hiệp nghị, lập tức triển khai hợp tác. Khi Lý Cha Đức hàng ra các hạng phí tổn tổng danh sách thời điểm, Long Thiên Vân người đều choáng váng. Tiếp cận 1 tỷ. Phí tổn này, nghiên cứu phát minh hỏa tiễn vệ tinh đều dư xài. Rất rõ ràng, Lý Cha Đức cố ý đem tất cả mọi thứ giá cả đều mang lên cao nhất. Đây chính là lũng đoạn lực lượng. Long Thiên Vân trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ, bị người tại khoa học kỹ thuật phương diện tạm bất tử, thật quá khó tiếp thu rồi. Vật liệu chi phí ngay cả 1 triệu đều không có đồ vật, hắn có thể bán ngươi 1 tỷ. Rớt lại phía sau, chính là kết cục này. Một bên khác, Thiên Nguyên chiến khu Lý Thiên Đức thủ trưởng cũng gặp phải vấn đề giống như trước. Ngạ mạn đương tương chuyên gia Ngải Đức, bắt chéo hai chân ngồi ở trên ghế salon. Ra giá 1.5 tỷ. Tiếp nhận chính là cái giá tiền này, không có đàm luận. Không tiếp nhận liền đi tìm người khác. Lý Thiên Đức nha đều cắn nát, lại không thể làm gì. Nếu có thể, thật muốn cho ưng này tương người nước ngoài một bàn tay. Thật mẹ nó không biết xấu hổ. Nhưng nói trở lại, kỹ thuật bị bẻ cổ, xác thực cũng không có khác biện pháp tốt. Do dự sau, Lý Thiên Đức hay là tiếp nhận ngài Đức giá cả. Bất quá Lý Thiên Đức cùng Long Thiên Vân một dạng chính là làm đánh cược hiệp nghị. ngài đức đối với nhà mình kỹ thuật phi thường tự tin. Đừng nói đáy biển 10 km, đáy biển 12,000 cũng không có vấn đề gì. 3 ngày sau, ba nhà nghiên cứu phát minh đều đang nhanh chóng tiến hành. Trương Ti lệnh trong tay, nhận được Tam đại quân khu để giao nghiên cứu phát minh tiến triển báo cáo. Khi thấy Đông Nam chiến khu nghiên cứu phát minh người, lại là cái 22 tuổi hải tử lúc, hắn bặn chặt lông mày, sắc mặt biến thành đen, khí da mặt run rẩy. Cái này La binh làm sao làm, toàn bộ Đông Nam quân khu chẳng lẽ không ai? Tìm hai tử đến đỉnh bao. Đơn giản hoang đường, chỉ mong mặt khác hai cái chiến khu đáng tin đi. Ngày thứ 5 ban đêm, Tư Phạm nằm tại không có nóc nhà trong kho hàng nghỉ ngơi. Đột nhiên một cái thanh âm thanh thúy ở bên tai vang lên. Đinh, Thâm Hải Thái Thản chế tạo hoàn thành. Tư Phạm mánh mở mắt ra. Chương 055, bình chắc bắt đầu, Lý Cha Đức cùng ngài Đức tính toán. Chương 055, bình chắc bắt đầu, Lý Cha Đức cùng ngài Đức tính toán. Thâm Hải Thái Thản thân cao trọn vẹn 30m. Tư Phạm vì không làm cho phiền phức, đưa nó nằm thẳng lắp đặt. Dù là như vậy, độ cao cũng đầy đủ 15m. Đứng tại Titan bên chân, còn không có cái gót chân cao. Còn có 2 ngày đến cuối cùng thời gian. Tư Phạm suy nghĩ một chút, liền sớm giao hàng đi. Vương lão đã thông báo, để đưa đến Vân Đài căn cứ Hải quân. Cuối cùng bình chắc sẽ ở nơi đó cử hành. Về phần vận chuyển vấn đề, hắn đã sớm nghĩ kỹ. Một chiếc điện thoại gọi cho Đồng Giao. Không bao lâu, Đồng Giao liền điều khiển dáng thiên số 2 đến. Dù là đêm khuya thấy không rõ lắm, chỉ là mơ hồ nhìn thấy hình dáng, Đồng Giao cũng là kinh hãi mở to hai mắt nhìn. Tư Phạm tự mình điều khiển dáng thiên số 2. Mấy trăm đầu siêu cấp dây kéo kết nối kiên cố sau, thì do động lực động cơ toàn thua hà vận chuyển. Tài nguyên bắt nguồn từ mạng lưới, vẹn vẹn làm học tập giao lưu sử dụng, tiểu thuyết tài nguyên bản quyền quy nguyên tác giả tất cả đem 30m cao, tiếp cận nặng 100 tấn Thâm Hải Thái Thản, ngạnh sinh sinh bay lên không treo lên. Chậm rãi hướng phụ cận hải vực bay đi. Trung Hải thị vốn là tới gần biển cả, chỉ chốc lát sau đã đến bờ biển. Theo Thâm Hải Thái Thản đầu nhập biển cả, Tư Phạm liền để Đồng Giao điều khiển dáng thiên số 2 trở về nghiên cứu khoa học căn cứ. Hắn cho Thâm Hải Thái Thản làm mục tiêu địa điểm định vị, để nó lái tự động hướng về Vân Đài căn cứ hải quân lặn hàng. Đến mục đích sau tiến nhập trạng thái ngủ đông, chờ đợi bị tỉnh lại. Sau đó Tư Phạm đem biển sâu lặn hàng khí đã đưa chống đỡ tin tức cho Vương Nghệ Tuyết phát đi qua, đồng thời đem thao tác gáp cũng truyền qua. Vương Nghệ Tuyết gần nhất cùng Vương lão ở cùng một chỗ, trực tiếp cho lão nhân ra phát nói, sợ quấy rầy đến Vương lão nghỉ ngơi. Làm xong đây hết thảy, Tư Phạm rốt cục có thể về nhà ngủ ngon giấc. Gần nhất luôn luôn tại vứt bỏ nhà kho bên kia, đều không có ngủ ngon giấc. Lại qua 2 ngày, 7 ngày kỳ hạn đã tới. Toàn bộ Vân Đài căn cứ hải quân 3 bước 1 tốt, 5 bước 1 chạm. Ra vào kiểm tra đều phi thường nghiêm ngặt. Vô số hải quân binh sĩ đều nổi lên tinh khí thần. Đứng gác phiên trực đều là ưỡn thẳng sống lưng. Hải quân đồ dàn di không có một chút nhăn nheo, thu thập bản bản chính chính. Hôm nay phía trên truyền lời xuống tới, sẽ đến rất nhiều đại nhân vật. Nếu ai cho Hạ Quốc Hải quân ném đi mặt mũi, vậy thì không phải là thao trường 50 vòng vấn đề. Đoán chừng sẽ bị lớp trưởng lái thuyền đưa đến Thái Bình Dương, sau đó chính ngươi bơi về căn cứ hải quân. Ngẫm lại liền đáng sợ. Sân kiểm tra. Hai đài cao 3 mét biển sâu lặn hàng khí vững vàng an trí tại trên mặt đất xi măng. Dùng hắc bố bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Bên cạnh, các loại chuyên nghiệp thiết bị đầy đủ mọi thứ. Thậm chí liền ngay cả cỡ lớn kháng áp máy khảo nghiệm đều có. Bốn phía sắp đặt hơn 30 chuyên tòa. Hải quân trung tướng Trương Tí Lệnh, biển sâu lặn hàng khí chuyên gia Lý Cha Đức cùng ngài Đức đã an bị. Còn lại thì là một chút sư lữ cấp 1 hải tướng quân quân binh cùng máy kiểm tra nhân viên điều khiển. Vương Nghệ Tuyết cũng sáng sớm lại tới. Nàng ngồi tại cuối cùng, là lấy thao tác viên thân phận tới. Không có cách nào, Tư Phạm nói muốn tiếp tục nghiên cứu gia tốc ba lô cùng tổ ong hệ thống vũ khí, không có thời gian tới. Đối mặt đông đảo không quen biết đại lão, Vương Nghệ Tuyết thoáng có chút câu nệ, không thế nào nói chuyện. Lúc này, nơi xa một đạo vững vàng thân ảnh bước nhanh đi tới, chính là hàng không mẫu hạm tổng nhà thiết kế, Chiêm lão. Đồng dạng là 70 nhiều tuổi niên kỷ, nhìn qua cũng không có như vậy trông có vẻ già. Đi trên đường cũng là bốn bề yên tĩnh. Rất nhiều đứng gác biển binh đều len lén trừng mắt cổ, muốn nhìn một chút hàng không mẫu hạm tổng nhà thiết kế dáng dấp ra sao. Trương Ti Lệnh nhìn thấy Chiêm lão đi tới, vội vàng đứng dậy nên đón. Chiêm lão, thật xa đem ngài kêu đến, thật sự là quá làm phiền ngài. Trương Ti Lệnh, ngài có thể tuyệt đối đừng khách khí, ta bộ xương già này còn có thể cử đi điểm tác dụng, vinh hạnh đã đến. Ha ha, Chiêm lão mời ngồi. Trương Ti Lệnh nhìn đồng hồ đeo tay một cái, không sai biệt lắm đã đến khảo thí thời gian. Các vị, sự tình khẩn cấp, khảo thí bắt đầu. Lý Cha Đức tiến sĩ, liền do ngươi trước giới thiệu một chút người nghiên cứu biển sâu lặn hàng khí đi. Trương Ti Lệnh nói xong, Lý Cha Đức gật gật đầu, mang theo nụ cười tự tin, đi hướng trong đó một máy bị hắc bố bao khỏa lặn hàng khí. Nắm chặt một góc, đột nhiên xông lên. Cao hơn 3 mét hình bầu dục lặn hàng khí, hiện ra tại mọi người trước mắt, cho người ta cảm giác đầu tiên là phi thường ngắn gọn. Từ bên ngoài nhìn, cơ hồ giống như là một đầu béo ị màu đen lật xe cá. Khác biệt chính là, tả hữu đều có một đầu cánh tay người máy. Lý Cha Đức đối với mình nghiên cứu tác phẩm phi thường tự tin. Trên mặt dáng tươi cười giới thiệu nói, ta máy này biển sâu lặn hàng khí tên là Con Mực Hảo. Thiết kế lặn xuống chiều sâu làm 1.3 mét, có được tiên tiến hồng ngoại dạ đã hướng dẫn hệ thống, cùng trước mắt tân tiến nhất hệ thống động lực. Có thể chở 2 người, tải trọng 500 kg. Hai đầu tay máy móc có 100 kg bắt lấy năng lực, cho dù tại đáy biển 10 km chiều sâu cũng có thể tới lui tự nhiên. Nói xong, đối với trắc nghiệm nhân viên bày ra cái tư thế xin mời, sau đó trở lại chỗ ngồi của mình. Nghe được Lý Cha Đức lời nói, Trương Ti Lệnh cùng Chiêm lão trên mặt đều lộ ra mấy phần vui sướng thần sắc. Không nghĩ tới cái này Dôn lão thật là có bản lĩnh. Lý Cha Đức gặp nhìn thấy đám người ánh mắt kinh ngạc, khóe miệng không khỏi nhấc lên một vòng niềm ai. Phản phất tại nói, đang ngồi đều là chưa thấy qua việc đời đổ nhà quê. Ngài Đức một mực nhắm mắt dưỡng thần, đối với Lý Cha Đức con mực hào nhìn cũng không nhìn, phản phất đã sớm gặp qua một dạng. Vương Nghệ Tuyết thì là vụng trộm thò đầu ra, quan sát hai mắt. Đồng thời suy đoán, từ Phạm nghiên cứu Thâm Hải Thái Thản đến tột cùng là dạng gì. Trong lòng ẩn ẩn có chút chờ mong. Trương Ti lệnh ra lệnh một tiếng. Trắc nghiệm nhân viên công việc lưu đủ lên. Sử dụng các loại dụng cụ đối với con mực hào tiến hành các loại số liệu trắc nghiệm cùng ghi chép. Chỉ chốc lát sau đem cỡ lớn kháng áp máy khảo nghiệm đều lái tới. Làm biển sâu lặn hàng ký. Kháng áp năng lực là quyết định hắn có thể hay không chính lặn xuống đến dự tính độ sâu trọng yếu nhất chỉ tiêu. Lúc này Chiêm lão trong ánh mắt cũng hiện lên một vòng trịnh trọng. Con mực hào đến tột cùng có hay không giới thực lực lặn xuống đáy biển 10 km, lập tức liền có thể công bố. Trương Ti lệnh siết chặt ngón tay, ánh mắt nhìn chòng chọc vào máy dập khí màn hình biểu hiện. Thậm chí liền cảnh chắc bản nhân trong ánh mắt đều có chút dị dạng. Tích tích tích, thanh thúy giọng nói thông báo tiếng vang lên. Kháng áp đã kiểm tra xong. Kháng áp năng lực 99.7997 tấn. Lặn xuống năng lực 9.990 m, kém 10 m. Bốn phía người ánh mắt tất cả đều nhìn về phía Lý Cha Đức. Lý Cha Đức giang tay ra giải thích nói, còn kém 10 mét rất bình thường, bất luận cái gì dụng cụ đều có sai kém, cánh tay người máy tổng cộng có thể nhô ra 10 mét, vừa vặn có thể đến 10 km địa phương. Ta nói như vậy, các ngươi hẳn là không ý kiến đi. Trương Ti lệnh lông mày vặn đến một khối. Lý Cha Đức giải thích như vậy, ít nhiều có chút gượng ép, nhưng cũng có thể chịu đựng nói còn nghe được. Sau đó ngài Đức lặn hàng khí khảo thí. Chờ đợi hắc bố sốc lên, mọi người nhất thời sửng sốt. Chứ nhan sắc là màu đỏ, còn có cục bộ chi tiết có một chút khác nhau. Ngài Đức nghiên cứu lặn hàng khí cùng con mực hào cơ bản giống nhau. Ngài Đức đứng tại màu đỏ biển sâu lặn hàng khí bên cạnh, ôm cánh tay, thản nhiên nói, "Đây là ta nghiên cứu đỏ cá hào, số liệu cùng con mực hào mở dạng, các ngươi tùy tiện đo." Nói xong tự mình trở lại chỗ ngồi. Trương Ti lệnh sắc mặt đen lại, khuôn mặt già nua lạnh phát lạnh, trong ánh mắt đã là có chút phẫn nộ. Ngày trước Chiêm lão mặt, cái này hai ngoại quốc lao chơi trò xiếc này, đơn giản đang cho hắn nói xấu. Long Tây chiến khu cùng Tiên Nguyên chiến khu cùng bọn hắn tiến hành đánh cược sự tình, hắn là biết đến. Hai người này nói rõ thông đồng tốt, kể từ đó hai nhà bọn họ liền có khả năng lấy hoàn toàn tương tự tính năng tại bình chắc bên trong đặt song song thắng được. Chương 056, bọn hắn lặn hàng khí ưa thích bịt mắt trốn tìm. Chương 056, bọn hắn lặn hàng khí ưa thích bịt mắt trốn tìm. Trương Ti lệnh trong ánh mắt suy tư điều gì. Chiêm lão thì tiến lên cẩn thận so sánh hai đài con mực hào khác nhau. Ngài Đức đắc ý nói, Trương Ti lệnh, không phải còn có Đông Nam chiến khu lặn hàng khí còn không có khảo thì sao? Muốn hay không cùng một chỗ kiểm tra một chút, nghe nói là các ngươi tự chủ nghiên cứu, chúng ta cùng một chỗ nhìn xem tính năng thế nào. Nghe nói như thế, Trương Ti lệnh sắc mặt càng thêm khó coi. Hôm nay mặc dù Đông Nam chiến khu cũng có người trình diện, nhưng là cũng không gặp nàng mang lặn hàng khí tới, chắc là nghiên cứu phát minh thất bại. Trương Ti lệnh không có trả lời. Lý Cha Đức lại đi theo cười nói, chính là Hạ Quốc nghiên cứu biển sâu lặn hàng khí, tính năng khẳng định cũng rất không tệ, tối thiểu có thể lặn xuống 7.500 m. Ha ha ha, Trương Ti lệnh khỏe miệng đã tại có chút run rẩy. Dù là nhiều năm như vậy dưỡng khí công phu, cũng nhịn không được muốn cho hai người này một bàn tay. Hô, Trương Ti lệnh trường thư một hơi, đối với hai người nói ra, mặt khác một máy lặn hàng khí còn không có trở tới đây báo cáo. Lại nói một nửa. Đột nhiên có người tại hàng cuối cùng nhấc tay, đánh báo cáo. Đánh gây Trương Ti lệnh lời nói. Trương Ti lệnh nhìn về phía xếp sau, phát hiện người nói chuyện chính là Đông Nam quân khu Lữ Bình. Giống như gọi Vương Nghệ Tuyết. Tiểu Vương, thế nào? Báo cáo tư lệnh. Vương Nghệ Tuyết bám một chút đứng thẳng, âm vang hữu lực đạo, chúng ta quân khu biển sâu lặn hàng khí đã sớm bật tới, hẳn là cũng có thể tiến hành khảo thí. Các ngươi lặn hàng khí ở đâu? Trương Ti lệnh bốn phía còn quét một vòng. Căn bản không có cái gì. Một bên Chiêm lão cũng kỳ quái. Tiểu cô nương này sẽ không phải là dưới tình thế cấp bách nói hiệu nói bừa đi. Lý Cha Đức cùng Ngải Đức hai người trên mặt thì tràn đầy khinh thường. Người nào không biết, toàn bộ biển sâu lặn hàng khí lĩnh vực, cơ hồ tất cả mũi nhọn kỹ thuật đều bị hai người bọn họ quốc gia lũ đoạn. Cho dù Hạ Quốc có thể tự mình nghiên cứu ra đến, tính năng cũng không có khả năng vượt qua bọn hắn con mực hào cùng đỏ cá hào. Đợi lát nữa kiểm tra đo lường, càng thêm mất mặt mất hứng. Hai người bọn họ lặng yên liếc nhau, trao đổi ánh mắt, đều bày ra một bức nhìn việc vui dáng vẻ. Dưới mắt tình huống này, 25 ức nghiên cứu phát minh phí tổn, làm không tốt vẫn thật là tới tay. Báo cáo Trương Ti lệnh, chúng ta lặn hàng khí tại bến tàu bên kia trong biển âm. Vương Nghệ Tuyết chi tiết đạo. Trương Ti lệnh càng thêm nghi hoặc. Các ngươi Đông Nam chiến khu nghiên cứu ra lặn hàng khí, không lấy tới khảo thí, ngâm mình ở trong nước là có ý gì? Lý Cha Đức cắp cắp cười lớn nói, các ngươi nghiên cứu lặn hàng khí có phải hay không giống con cá không thể rời bỏ nước? Không không không. Ngài Đức trong nháy mắt nối liền nói gốc dạng, bọn hắn lặn hàng khí ưa thích bịt mắt trốn tìm. Ha ha, hai người cười ngửa tới ngửa lui, tâm tình vui vẻ đến cực điểm. Sinh ra đã có cảm giác ưu việt, tại thời khắc này hiện lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Trương Ti lệnh nhìn về phía sau lưng sĩ quan đội ngũ, hỏi thăm một chút, mấy ngày gần đây nhất cũng không có người nào tới gần qua mảnh này quân cảng. Mỗi ngày đều sẽ có hải quân phiên trực, dù là trong biển đều có cùng nhau không trận ra đạ, tiến hành mọi thời tiết 24 giờ quét hình. Đây cũng là vì để phòng nước ngoài thế lực tìm hiểu nước ta cơ mật quân sự. Nhưng mà cấp dưới báo cáo, gần nhất không có bất kỳ người nào tiếp cận qua Vân Đài căn cứ hải quân. Trương Ti lệnh lập tức không vui, đến lúc nào rồi tiểu cô nương còn thêm phiền. Trực tiếp hỏi, "Tiểu Vương, ngươi xác định không phải đang nói đùa?" "Không phải, thật ở trong nước, nếu là đến phiên chúng ta Đông Nam chiến khu khảo nghiệm, ta cái này đem hắn lấy tới." Vương Nghệ Tuyết nói lời thề son sắt. Trương Ti lệnh cũng có chút cầm không chuẩn, chẳng lẽ nói chính là thật? Người một nhà không có phát hiện là bởi vì sơ sót. Hắn nhìn về phía Chiêm lão. Chiêm lão suy nghĩ một chút, nói ra, tiểu vương nói có thể là lời nói thật, có chút cũ thức bị kín vật liệu, xác thực không có khả năng thời gian dài rời đi nước. Đoán chừng Đông Nam quân khu biển sâu lặn hàng khí sử dụng loại vật liệu kia. Dạ đã không có quét hình đến, cũng có thể là lặn hàng khí quá nhỏ, không đạt được dạ đã phân biệt tiêu chuẩn. Nếu không chúng ta cùng đi nhìn xem. Trương Ti lệnh nghe được đời cũ bị kín vật liệu, lập tức lòng dạ mà tháo một nửa. Dù là thật sự có vật này, được bao nhiêu rất lại phía sau thiết kế, mới dùng hết thức bị kín vật liệu. Đợi lát nữa kiểm tra đo lường xong xem xét, lặn xuống chiều sâu 5.000, nhiều mất mặt. Không thấy được Lý Cha Đức cùng ngài Đức bộ mặt khỉ kia sao? Chuyện dưới mắt đã đến một bước này, Trương Ti lệnh cũng không có những biện pháp khác, chỉ có thể tạm thời gật đầu, để Vương Nghệ Tuyết dẫn đường. Vương Nghệ Tuyết lấy điện thoại cầm tay ra, ấn mở áp, tiến hành định vị hướng dẫn. Xem xét dưới đây chỉ có 500m, liền dẫn đám người hướng biển bên cạnh bến tàu đi đến. Vân Đài căn cứ hải quân có chính mình hải quân bến tàu chuyên thờ hải quân tàu chiến đấu. Bến tàu thừa trọng năng lực cũng là không phải bình thường, đạt tới 100 tấn trở lên. Dài đến ngàn mét, bến tàu tuyến thượng có top 5 top 3 quân hạm đố. Quân hạm bong thuyền có hải quân quan binh hải lòng gió biển thổi. Trời xanh mây trắng, biển xanh rộng lớn. Gió biển thổi tại Vương Nghệ Tuyết trên khuôn mặt, phi thường mát mẻ. Nàng đi vào bến tàu biên giới, cẩn thận so sánh một chút, hẳn là vị trí này không sai. Trương Ti lệnh cùng Chiêm lão bọn hắn quay chung quanh tại bốn phía. Lặng lặng nhìn Vương Nghệ Tuyết đứng tại biên giới, loay hoay điện thoại. Vương Nghệ Tuyết ấn mở điện thoại áp, tiến vào chương trình, tìm tới nổi lên cái nút nhẹ nhàng đè xuống. Lập tức một mặt mong đợi nhìn về phía mặt biển. Đám người thấy thế cũng là nhao nhao thuận Vương Nghệ Tuyết con mắt nhìn ra ngoài. Trương Ti lệnh nhìn Vương Nghệ Tuyết theo điện thoại nghiêm túc như vậy, đều có một chút như vậy tin tưởng. Chiêm lão mở mắt giả giờ khắc này cũng giống như thanh minh một chút, ném đi ánh mắt mong chờ. Dù là cuối cùng kiểm tra đo lường kết quả chỉ có thể lặn xuống 8.000m, bọn hắn cũng nhận. Cuối cùng cũng là tiến bộ. 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, 5 phút đồng hồ. Trừ một cái hải ô ở trên mặt biển bắt đi một đầu cá con sau, toàn bộ mặt biển gió êm sóng lặng. Trương Ti lệnh nhìn xem sóng gợn lăn tăn mặt biển, cuối cùng là thở dài một tiếng. Đi thôi, về trước sân kiểm tra lại nói. Ai? Có thể là phát sinh ngoại ý muốn gì, chìm đến đáy biển đi. Chiêm lão hỗ trợ giải thích một câu. Đây cũng là thay Vương Nghệ Tuyết viện cái lý do, không đến mức để nàng xuống đài không được. Mọi người nhao nhao quay người, chỉ còn lại có Vương Nghệ Tuyết đứng tại bến tàu bên cạnh, vẻ mặt nghi hoặc. Ngay cả nàng đều đang suy nghĩ, có phải hay không từ phàm đưa lộ chỗ. Ừ ngực. Đúng lúc này, vô số bọt khí tuôn ra mặt nước thanh âm, đột nhiên tại tất cả mọi người vang lên bên tai. Thanh âm càng ngày càng gấp rút, cũng càng lúc càng lớn. Trương Ti lệnh manh một trận, quay người nhìn về phía mặt biển. Chương 057, Thâm Hải Thái Thản có thể hay không lên mở. Chương 057, Thâm Hải Thái Thản có thể hay không lên mở. Người chung quanh cũng nhao nhao quay đầu. Khoảng chừng trong nháy mắt, nước biển phảng phất sôi trào bình thường. Hàng ngàn hàng vạn bọt khí toát ra mặt nước. Theo sát lấy nước biển điên cuồng dâng lên, trong khoảnh khắc đem mảnh này mặt biển ngạnh sinh sinh cất cao đến mấy mét. Trương Ti lệnh sắc mặt hãi nhiên, không phải là biển động đi. Một bên Lý Cha Đức cơ hồ muốn không giữ được bình tĩnh, mau trốn đi. Ngài Đức cũng là, hai người lẫn nhau nháy mắt. Muốn thật là biển động, bọn hắn khoảng cách gần như vậy, không có cơ hội sống sót. Nhưng mà, nước biển dốc lên cũng không có đình chỉ, ngược lại tại gấp đôi tăng tốc. Dưới chân truyền đến gấp rút dày đặc chấn động. Trầm thấp vù vù âm thanh dần dần tại vô số người trong thai vang lên làm cho lòng người đấy phát lạnh. Trương Ti lệnh đã phải nhẫn không ở lại làm cho rút lui. Vừa há mồm, còn chưa kịp nói chuyện, một đạo u ám hồng quang ở trong biển sáng lên. Hồng quang dốc lên, cấp tốc trở nên trong suốt. Một đạo cơ hồ có 20 mét chiều rộng của nước, nương theo lấy trầm muộn tiếng gầm gừ, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ngạnh sinh sinh vọt tới không cách nào cân nhắc độ cao. Trong suốt trong của nước, một tôn che khuất bầu trời cự thú sắt thép, hai mắt chợt hiện thập tự hồng quang, vai thiên 30 mét dài sắt thép mỏ neo thuyền, ngang nhiên hiện ra ở trước mặt mọi người. Cột nước chảy ngược xuống, mang theo trầm muộn tiếng ầm ầm lần nữa đập xuống biển cả. Chỉ còn lại tia nước nhỏ, từ cự thú sắt thép che khuất bầu trời giống như trên thân thể róc rách chảy xuống, hiện ra màu đen sẫm ánh kim loại thân thể khổng lồ. Lực nổ thiên địa khí thế hung mãnh, xuất hiện một sát na, trong nháy mắt nổ tung vô số ánh mắt người. Phù phù. Lý Cha Đức trời sinh tính nhát gan, hai chân không nghe sai khiến, một cái nhịn không được, tại chỗ quỳ xuống. Liền ngay cả quanh năm chinh chiến xa trường Trương Ti lệnh đối mặt trước mắt quái vật khổng lồ này, đều lòng sinh chợt trợn, sắc mặt sợ hãi. Chiêm lão cũng là đầu váng mắt hoa, tại chỗ mà bước. Đơn giản không có khả năng tin tưởng phát sinh trước mắt hết thảy. Quá không chân thật. Sống 70 năm, chưa thấy qua thứ này. Tam quan đều bị lật đổ. Trên bờ vai kia khiêng 30 mét mỏ neo thuyền, thậm chí có thể đem hàng không mẫu hạm đều làm chìm. Vây xem các sĩ quan cả đám đều kinh hãi hai chân như nhũn ra. Nếu không phải lẫn nhau nâng, đoán chừng cũng quỳ xuống. Vô số người đều trừng lớn mắt, gắt gao nhìn chăm chú tôn này cự thú sắt thép. Con mắt trừng đều nhanh từ trong hốc mắt nhảy ra. Quá rung động. Liền ngay cả xa xa quân hạm bên trên đều vang lên trận trận tiếng kinh hô. Vô số hải quân binh sĩ đều chạy đến bong thuyền hướng về bên này nhìn quanh. Tiếng kêu sợ hãi liên tiếp. Ngoa tào, thứ quỷ gì? Ngoa tào, tốt như bức tàu ngầm. Ngươi giống như không giống đốc, loại kia tạo hình, làm sao có thể là tàu ngầm? Lái chính hỏi ta vì cái gì quỷ gối bong thuyền? Sẽ không phải là vũ khí bí mật đi? Nơi xa quân hạm bên trên tiếng kinh hô quá lớn, liền ngay cả Vương Nghệ Tuyết các nàng bên này đều có thể nghe cái đại khái. Hồi lâu sau, Trương Ti lệnh rốt cục hơi tỉnh táo một chút. Giờ phút này cho dù là hắn, trong lòng bàn tay đều tràn đầy mồ hôi lạnh. Hắn nhìn về phía đồng dạng bị khiếp sợ Vương Nghệ Tuyết, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Tiểu Vương, ngươi sẽ không phải muốn nói cho ta, cái này chính là các ngươi Đông Nam chiến khu nghiên cứu biển sâu lặn hàng khí đi?" "Báo cáo tư lệnh, cái này chính là chúng ta chiến khu biển sâu lặn hàng khí không sai, nó gọi Thâm Hải Thái Thản." Vương Nghệ Tuyết nghe được lãnh đạo tra hỏi, lúc này mới từ trong hoảng hốt dần dần khôi phục, lớn tiếng trả lời. Trương Ti lệnh tâm thần rung động, khó nói nên lời. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng đây là sự thực. Khó có thể tin. Nói ra cũng không ai tin. Tiểu Tuyết cũng không dám như thế biết. Vương Nghệ Tuyết gặp Trương Ti lệnh lại không nói, nghĩ đến mới vừa nói muốn khảo nghiệm sự tình, trực tiếp hỏi, "Trương Ti lệnh, còn cần khảo thí sao?" A cái này Trương Ti lệnh nội tâm là một bức. Đại cá như vậy đổ vật, muốn lên bờ cũng khó khăn. Làm sao khảo thí? Tính toán, các loại đến tiếp sau sắp xếp nhân viên xuống nước khảo thí đi. Trương Ti lệnh vừa nói xong, một cái không giống với thanh âm ở trong đám người vang lên. Làm như vậy không công bằng. Lý Cha Đức nắm chặt nắm đấm lớn âm thanh kêu gào nói, "Chúng ta biển sâu lặn hàng khí đều đã khảo nghiệm qua kháng áp, ngươi cái này nên cũng kiểm tra một chút. Bằng vào ta nhiều năm nghiên cứu, ngươi thứ này khẳng định chính là hàng mẫu, nhìn xem dọa người. Thực tế là cái công trình mặt mũi, không có đủ bất luận cái gì lặn hàng năng lực, lại càng không cần phải nói lặn xuống đến đáy biển vài mét. Nếu như bây giờ không kiểm tra, vậy thì mời phán định chúng ta thắng được, đem 25 ức thiết kế chế tạo phí tổn duy nhất một lần thanh toán." Nghe được Lý Cha Đức nói như vậy, Ngài Đức cũng tới tiền trạm cùng một chỗ. Gật đầu đồng ý nói, "Lý Cha Đức tiến sĩ nói rất đúng. Nếu như không kiểm tra đo lường, vậy liền đưa tiền. 25 ức USD, thiếu một khối tiền, ta đều sẽ nhắc lên quốc tế tố tụng." Trương Ti lệnh bén nhọn ánh mắt nhìn về phía Lý Cha Đức cùng Ngài Đức, âm thanh lạnh lùng nói, "Hai vị tiến sĩ, ta hạ quốc làm việc, lúc nào cần phải các ngươi đến khoa tay múa chân." Lý Cha Đức cùng Ngài Đức nhìn thấy Trương Ti lệnh ánh mắt lạnh như băng, trong nháy mắt ý miệng. Con mắt chuyển nhanh chóng, đã đang suy nghĩ làm sao bôi đen hạ quốc nghiên cứu khoa học giới. Trương Ti lệnh nhìn thấy hai người buồn nôn sắc mặt, đã phải nhận không nổi đem bọn hắn ném vào trong biển cho cá mập ăn. Nhưng lý trí suy nghĩ một chút, nội tâm cũng có chút lo lắng. 7 ngày thời gian kiến tạo như thế cái đại gia hỏa, còn có thể chìm xuống đến đáy biển vài mét. Nếu như đây là sự thực, cái kia thật không phải một cái 22 tuổi sinh viên có thể thiết kế ra được. Có lẽ thật chỉ là cái nhìn qua dọa người đồ vật cũng khó nói. Một bên Chiêm lão cẩn thận phân tích sau, lại nói, bộ này Thâm Hải Thái Thản, tuyệt đối không phải nhìn qua đơn giản như vậy. Rất nhiều nơi đều là không bàn mà hợp cơ học chất lưu. Hắn hiện tại 2/3 đều phủ ở trên mặt nước, nói rõ dưới nước cung cấp lực đẩy hết sức kinh người. Trương Ti lệnh nghe được Chiêm lão nói như vậy, lập tức lại nhiều chút lòng tin. Thử thăm dò hỏi Vương Nghệ Tuyết, "Tiểu Vương, ngươi cái này Thâm Hải Thái Thản, có khả năng hay không lên mở?" Vương Nghệ Tuyết suy nghĩ một chút nói ra, "Tư lệnh, cái này ta cũng chưa thử qua, nhưng là thiết kế nó người nói có thể làm, có muốn thử một chút hay không?" Vương Nghệ Tuyết đây là hàm xúc nói. Dựa theo nàng nữ nhân chi giác, đó chính là tuyệt đối có thể làm. Nàng hiện tại đối với Từ Phàm có một loại mê chi tự tin. Quản hắn có đạo lý hay không, dù sao ta đã cảm thấy Từ Phàm nói rất đúng. "Tốt. Vậy ngươi nếm thử thao tác một chút, nếu như không được cũng không quan hệ." Trương Ti lệnh gật gật đầu, liền đồng ý Vương Nghệ Tuyết lời nói. "Là tư lệnh." Vương Nghệ Tuyết sau khi chào, lần nữa đi đến bến tàu biên giới. Trên điện thoại di động nhẹ nhàng điểm mấy lần, lập tức liền nhìn thấy Thâm Hải Thái Thản chậm rãi chìm xuống, dần dần bao phủ ở trong nước biển. Thậm chí liền ngay cả trong mắt của nó cái kia đạo thập tự hồng quang đều thấy không rõ. Trong chốc nhoáng này tình huống trong nháy mắt để Trương Ti lệnh có chút không nghĩ ra. "Không phải nói muốn lên bờ sao? Chạy cái gì?" Lý Cha Đức trên mặt lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ, khóe miệng liệt đến bên hai, lớn tiếng cười nói, "Quả nhiên chính là hàng mẫu, bị ta tất cả đều nói trúng. Lần này nhìn các ngươi làm sao quỷ nợ." Trương Ti lệnh không có phản ứng cái này ồn ào đồ vật, ánh mắt nhìn về phía Vương Nghệ Tuyết, "Nghệ Tuyết chuyện gì xảy ra?" Vương Nghệ Tuyết nhíu môi, "Ta cũng không biết, viễn trình thao tác cũng không có vấn đề a." Mọi người ở đây thời khắc nghi hoặc. Vương Nghệ Tuyết trong điện thoại di động truyền ra gấp rút mãnh liệt tiếng cảnh báo,